Chương 1, trùng sinh mưa xuân giả dích, lặng yên tới mát cổ linh sơn. Đêm đã khuya, gió lạnh nhẹ nhẹ thổi mưa phùn lất phất. Mà lúc này, có một đôi con người trong trẻo cũng như vậy, lặng lặng mà nhìn những ánh đèn lập lòe giữa đêm khuya này, cõi lòng ôm đầy tình cảm phức tạp. Không nghĩ tới lại là ở cổ linh sơn cổ nhân tông. Thật sự không nghĩ tới ta đã quay trở về hơn 300 năm trước. Ánh mắt Tần Cửu Ca sâu thẳm, đứng bên cạnh cửa sổ, mặc cho gió mưa đập vào trên người. Tần Cửu Ca vươn tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn bàn tay trẻ tuổi non nớt có phần tái nhợt của mình, sau đó từ từ nắm chặt, cố sức cảm nhận được phần chân thật này. Bên hai là tiếng mưa phùn đập vào trên cửa sổ, hắn từ từ nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới mở mắt ra, thở dài một hơi, từng trải hơn 300 năm, giống như là giấc mộng. Nhưng hắn lại biết rõ, đây cũng không phải là mơ mà là sự thật. Hạ hạ, thật không ngờ lũ chính đạo đuổi giết ta ấy vậy mà giúp ta trở về hơn 300 năm. Ánh mắt của Tần Cửu Ca âm trầm xuống, trên mặt không giấu nổi vẻ tang thương. Cũng có vài phần tự trách bản thân ngày đó kém cỏi ngốc nghếch, thậm chí còn có phần cờ dại. Đây chính là biểu hiện của một đứa bé mới lớn thích thể hiện trái lại phải, làm con cờ cho kẻ khác lợi dụng. Hắn kiếp trước chính là một vị cường giả kim đan cảnh, chính xác là kim đan cảnh đỉnh phong, nổi danh cả Nam Cương, tự xưng là Xích Huyết Lão Quỷ. Nguyên nhân gọi hắn như vậy bởi hắn tu luyện một bộ công pháp huyết đạo, nhưng yêu cầu của nó là phải điên cuồng giết người, hấp thu máu của kẻ khác để làm mạnh cho mình. Tuy vậy cũng chính là do vậy mà gây ra bao tội ác sát tính, tàn sát thiên hạ, không có gì không thể giết, khiến cho thế đạo Nam Cương đùng đùng nổi dậy, cuối cùng dẫn đến kết cục hắn bị chính đạo đồng loạt diệt sát. Cái gọi là ma đạo chính là không tu thiện quả, giết người phóng hỏa, thiên địa không dung, người trên thế gian đều là địch, thỏa sức tung hành, đó mới là ma đạo. Lão tử vẫn sẽ là ma. Nghĩ như vậy, Tần Cửu Ca không kìm lòng được cất tiếng cười to. Mà hiện tại hắn đã trùng sinh rồi, cũng coi như đã có một cơ hội nữa, lần này hắn chắc chắn sẽ không làm bản thân thất vọng nữa. Hơn nữa hắn còn mang chất bảo, cũng không phải hai bàn tay trắng. Cái chân bảo này chính là 300 năm trí nhớ cùng kinh nghiệm của hắn. Trong trí nhớ của hắn tồn tại rất nhiều kho tàng, hiện giờ vẫn chưa có người nào mở ra. Còn có một đám sự kiện lớn, khiến hắn có thể dễ dàng nắm giữ dòng chảy lịch sử. Còn có vô số con người, có một số là tiền bối ở tu, có một số là thiên tuấn kỳ tài, có vài người thậm chí còn chưa sinh ra. Còn có từng trải việc khổ tu nặng nhọc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú trong 300 năm qua. Có những cái này, không thể nghi ngờ là nắm giữ đại cục cùng tiên cơ. Chỉ cần làm thật tốt, tung hoành nhân gian, tái hiện hào quang của một vị tiêu hùng, hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí có thể tiến thêm một bước, trùng kích vào cảnh giới cao hơn. Như vậy nên làm như thế nào đây? Tần Cửu Ca vô cùng chí, nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng, nhìn mưa đêm ngoài cửa sổ bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ vậy, đã cảm thấy ngổn ngang trăm mối. Suy tư một lát, đầu mày hắn càng nhăn càng sâu. Thời gian 300 năm, thật sự có hơi dài. Chưa nói đến chuyện trí nhớ đã mơ hồ, không nhớ nổi. Cho dù mật địa kho tàng, cơ duyên tiên sư nhớ rõ rất nhiều, nhưng phần lớn không phải cách xa vạn dặm, thì cũng là cần ở riêng một thời gian mới có thể mở ra. Mấu chốt hàng đầu vẫn là tu vi. Mình hiện giờ linh hải chưa mở, còn chưa bước lên con đường tu hành linh sư, vốn là một phàm nhân. Phải mau chóng tu hành, tăng trưởng tu vi, cản đầu lịch sử, dốc sức chiếm trước tiên cơ, giành giật chỗ tốt. Hơn nữa rất nhiều kho tàng bí mật, tu vi không đủ, cho dù chiếm được cũng không tiêu hóa được. Ngược lại là khoai lang phòng tay, hoài bích có tội. Nan đề thứ nhất hiện ra trước mặt Tần Cửu Ca, chính là tu vi. Nhất định phải nhanh chóng nâng cao tu vi, nếu như chậm chạp giống như đời trước thì không thể nắm bắt được tiên cơ. Hàng loạt cơ duyên trong 300 năm hắn sống sẽ đi về mo hết, nhưng mà cũng may, ngày mai chính là khai khiếu đại điện, ngay sau đó là có thể chính thức bắt đầu tu hành linh sư. Vừa nghĩ đến khai khiếu đại điện, ký ức đã phủ đầy bụi từ lâu trong đáy lòng Tần Cửu Ca bắt đầu hiện lên. Tư chất sao? Nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn không khỏi cười khẩy ba tiếng. Về phần tư chất của mình thì, ha ha, cao nhất chỉ là một nhân cấp linh mạch mà thôi. Cũng phải nhắc lại lý do hắn lại được gia nhập cổ nhân tông, thậm chí còn được khai linh. Hắn xuất thân từ Tần gia, một gia tộc xa xôi ở miền phía Bắc. Nói đến Tần gia thì cũng phải nói sự giàu có của bọn họ thực sự trong ngoài hơn trăm dặm, không có bất cứ gia tộc nào có của cải sự giàu có như Tần gia cả, bởi vì Tần gia giàu có rồi hiện tại muốn lấn sang con đường linh sư để trở thành một gia tộc linh sư hay sao? Nên mới không tiếc để cho hắn tới cổ nhân tông khai linh. Đây thực sự là một cơ hội lên trời, mà đó có lẽ là những suy nghĩ của mọi người khi nhìn hành động của Tần gia, nhưng thực chất là không phải, thậm chí là đang muốn hắn chết. Hắn là con trai của tộc trưởng đời trước của Tần gia. Nhưng vị tộc trưởng này không may lại chết khi còn quá trẻ, việc này khiến cho một lượng lớn gia sản của tộc trưởng chuyển cho người con trai duy nhất của hắn là Tần Cửu Ca. Nhưng đáng nói hơn, tài sản của tộc trưởng khổng lồ đến mức khó tin, e rằng nó đã chiếm vài phần trong kinh tế Tần gia mà hiện tại lại chuyển cho một thằng nhóc. Việc này khiến cho các cứu phụ cứu mẫu của hắn có thể chịu được hay sao? Mà Tần gia là danh môn thế tộc nên cũng nhận được một lệnh bài khai linh của cổ nhân tông, nên muốn nhân cơ hội đó đẩy Tần Cửu Ca đi một cách danh chính ngôn thuận, khiến cho người ngủ hoài cũng không nói được gì. Hơn nữa còn mang tiếng tốt đẹp sẵn sàng nhường cơ hội quý báu đó cho cháu mình, vậy là quá tốt rồi, còn gì có thể khai linh thành công trở thành linh sư khiến cho người người kính nể thành tiên nhân trong mắt mọi người. Không tâm sao? Cần gì những gia sản tầm thường kia nữa? Hơn nữa nếu làm như vậy thì chẳng may Tần Cửu Ca khai linh thành công trở thành linh sư sẽ khiến cho mối lo về gia sản của bọn họ gặp nguy hiểm, bởi vì hắn lúc đó đã là linh sư rồi. Đúng vậy, nhưng quan trọng địa điểm khai linh ở đâu đã. Nếu ở danh môn chính phái thì việc này còn được hoan nên, chứ đây là cổ nhân tông. Tuy rằng những kẻ phàm không biết rõ nhưng ở trong các gia tộc đều biết rõ cổ nhân tông tuy thành lập phái chưa đến 20 năm đồng thời gửi nhiều tấm thiệp khai linh cho các gia tộc nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy một tộc nhân của mình về cả. Đúng kiểu có đi mà không có về vậy. Sau một vài đợt điều tra thì đám gia tộc này cũng gợi ra là cổ nhân tông trong mắt người phàm là thánh địa của tiên nhân nhưng trên thực tế là một ma môn linh sư. Chỉ sợ đám tộc nhân bọn họ gửi vào trong đó đều đã chết sạch cả rồi. Đây cũng là lý do mà các cứu phụ cứu mẫu đẩy hắn vào cổ nhân tông vậy mà đời trước hắn còn cảm tạ các cứu phụ cứu mẫu còn cảm giác tình thân trong gia đình. Chương 2, khai linh cách. Phu canh đi tuần, cái mò gõ thành tiết ấu. Âm thanh truyền vào trong nhà sàn, Tần Cửu Ca mở mí mắt khô khốc, thầm nghĩ trong lòng, là canh năm buổi sáng. Đêm qua nằm trên giường suy tư thật lâu, sắp xếp một đống lớn kế hoạch, tính ra chỉ ngủ hơn một canh giờ. Thân thể này còn chưa bắt đầu tu hành, tinh lực cũng không tràn đầy, bởi vậy từng trận mệt mỏi vẫn cứ như vậy bao phủ thể xác và tinh thần. Nhưng mà trải qua hơn 500 năm, đã sớm tạo cho Tần Cửu Ca ý chí thâm trầm kiên định như sắt thép. Chút thèm ngủ ấy, vốn không tính là gì. Lúc này lập tức đẩy đệm chăn mỏng trên người ra, gọn gàng sạch sẽ mà đứng lên. Đẩy cửa sổ ra, mưa xuân đã cạnh. Hỗn hợp hương vị ẩm ướt tươi mát từ bùn đất, cây cối cùng hoa dại tức thì phả vào mặt. Phương Nguyên bỗng nhiên cảm thấy đầu óc thanh tỉnh, cơn buồn ngủ bị mất sạch không còn. Lúc này mặt trời còn chưa mọc, bầu trời màu lam nặng nề, như là u ám như là sáng lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, căn nhà sàn dùng trúc xanh và cây cối dựng lên, cùng với dãy núi hòa vào nhau, một mảnh đầy sắc xanh biết lục u tĩnh. Nhà sàn ít nhất có 2 tầng, là kết cấu nhà đặc biệt của người ở miền núi. Do trên núi gập ghềnh không bằng thẳng, vì vậy tầng 1 là cọc gỗ thật lớn, tầng 2 mới là chỗ người ở này. Các ngươi còn muốn ngủ đến khi nào nữa hả? Hôm nay chính là ngày các ngươi được khai linh đấy. Trước nhà bắt đầu vang lên một giọng nói đầy vẻ không kiên nhẫn, hắn liền quay đầu lại nhìn, đúng là nam tử áo đen đang đành mặt lại thúc giục. Hơn trăm thiếu nam thiếu nữ sau một chốc hỗn loạn, cũng miễn cưỡng xếp thành mấy hàng đi theo. Phía bình đài bên kia cũng có một nữ tử khoác áo choàng màu trắng cưới mây bay ra, mang theo một đám thiếu nam thiếu nữ khác dọc theo một con đường nhỏ khác tiến vào trong giữa đường. Một lát sau, hai đội ngũ gặp nhau giữa một ngã ba trong rừng. Hầu như không cần người ra lệnh, hai đội ngũ vô cùng tự nhiên hợp lại với nhau, sau đó rất nhanh đã ra khỏi các căn nhà hừ chỉ dậy mà thôi cũng lâu như vậy thì ta đoán các ngươi có thể khai linh được hay không. Một đám gia nô khinh bỉ nhìn đám thiếu niên đang tập hợp trong ánh mắt tràn ngập các tia khinh bỉ như nhìn đám công tử bột vậy. Khốn khiếp, các ngươi cũng chỉ là gia nô mà thôi, đợi chúng ta thành công khai linh xong sẽ cho các ngươi nếm mùi. Vừa nghe xong lời này đã có người không phục đều. Lên! Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Sắc mặt đại hán trầm xuống, một tay vươn ra nắm vào không khí một cái. Lúc này một gã thiếu niên nhìn như khỏe mạnh phía trước, lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình kéo đi, loạn choạng mấy cái đã lao ra khỏi đám người, ngã chúi xuống đất, mặt mũi bầm dập. Sau khi thiếu niên này đứng dậy được, trong tay đã xuất hiện thêm một cây đao ngắn tầm nửa xích, hai mắt giận dữ nhìn đại hán phía đối diện, nhưng gã cũng biết thực lực song phương là một trời một vực, không dám thực sự lao tới. Nói thật cho các ngươi biết, mười mấy năm trước, những người chúng ta cũng giống như các ngươi thôi, cũng đều là đệ tử tham gia nghi thức khai linh, chỉ có điều không thành công nên mới ở chỗ này khổ dịch. Các ngươi đừng nhìn hiện giờ có vài trăm người, nhưng trên thực tế chỉ cần 30 người trong số các ngươi có thể trở thành linh sư đã là không tệ rồi. Hơn nữa trong nghi thức khai linh, tối thiểu phải 2/3 số người sẽ bị cắn trả mà chết, còn các kẻ thất bại thì được đi làm gia nô. Thậm chí những người bạn của ta hơn chục năm trước hiện tại vẫn chưa gặp được đại hạn nhờ hèn đám thiếu nam thiếu nữ, mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Đám thiếu nam thiếu nữ nghe xong lời này, sự hưng phấn ban đầu lập tức không cánh mà bay, một vài kẻ tính tình nhút nhát, mặt mũi thậm chí còn lộ vẻ sợ hãi. Đối phương là một đại hán cao lớn vô cùng mạnh mẽ. Điều này làm cho một đám thiếu nam thiếu nữ mới chập chững 15-16 tuổi thấp không thể thấp hơn, sao dám há miệng tranh cãi cùng đối phương. Tần Cửu Ca nghe thấy đối phương đe dọa như vậy, trên mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng trong nội tâm âm thầm thở dài. Những kẻ thất bại trong việc khai linh của cổ nhân tông bề ngoài sẽ bị ép làm gia nô, nhưng trên thực tế chỉ có một phần do cao lớn cùng khỏe mạnh mới được làm gia nô đơn giản làm việc vặt, còn đám còn lại đều bị ép thành thức ăn cho thị huyết cổ. Thực sự không biết đám gia nô đang kêu căng này có nhận thức được may mắn của bản thân không nữa. Nếu chúng ta trở thành linh sư chắc chắn sẽ không thể bị khinh bỉ bởi đám gia nô này nữa. Hừ, từ khi ta sinh ra chưa ai dám nhìn ánh mắt khinh bỉ đó với ta. Lúc này có một vị thiếu niên tầm 16 tuổi lên tiếng. Kẻ này trên người mang một bộ quần áo quý phái nhìn đậm nét quý tộc nhưng thân thể có vẻ hơn bé con, thậm chí nhìn rõ ràng đó là một gã công tử bột. Hừ, ngươi nghĩ trở thành linh sư dễ thế sao? Nghe cho kỹ đây, linh sư là tên gọi những người có linh mạch sau khi thành công vượt qua nghi thức khai linh, mở ra linh hải. Bởi nguyên nhân khi người có linh mạch vượt quá 30 tuổi, linh mạch sẽ trở nên vững chắc, sẽ không có khả năng mở ra linh hải nữa, cho nên nghi thức khai linh mới có hạn chế nghiêm khắc về tuổi tác. Mà chỉ có người mở ra linh hải mới có thể thi triển và thúc giục pháp thuật, linh khí, chính thức trở thành tồn tại giống như tiên nhân trong truyền thuyết. Những vị đại nhân linh sư kia lại có được những năng lực điều khiển thúc giục thiên lôi liệt hỏa và triệu hoán quỷ vật luyện cổ trùng không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa bọn họ còn có thể lên trời xuống đất, cho dù có nhiều người phạm như chúng ta hơn nữa nhưng căn bản cũng không thể bắt được bọn họ. Mau đi nhanh đi, còn chần chờ cái gì nữa. Chứ lúc này đám gia nô cao lớn đằng sau bắt đầu mất kiên nhẫn hét lớn một tiếng thúc giục đám người Tần Cửu Ca đi nhanh chóng lên. Với thái độ hách dịch của đám gia nô khiến cho đám trẻ vô cùng tức giận, có kẻ nắm chặt bàn tay lại trên trán nổi gân xanh. Dù sao bọn họ cũng là con nhà thế gia từ nhỏ đã ngậm thìa vàng chưa phải chịu cảnh bị lăng nhục sỉ và bao giờ nên vô cùng tức giận, nhưng kể cả vậy thì bọn họ cũng chỉ biết tức trong lòng mà thôi. Nếu phản kháng e rằng sẽ có kết cục như thiếu niên lúc trước mắt. Dù sao đám người kia cao to như vậy mà bọn hắn chỉ bé tí nên bèn cam chịu. Sau khi đám thiếu nam thiếu nữ đi xa, phía trên một đỉnh núi gần đó đông khẽ chấn động, đột ngột hiện ra hai bóng người đứng kề vai nhau. Một người có sắc mặt hơi vàng, mặc nho bảo, một cây mộc châm xuyên qua búi tóc trên đầu, hai tay để sau lưng, một người để tóc xóa, ngực trần trần đất, bên hông treo một cái hổ lô đỏ thắm cực lớn. Sư đệ thấy sao, trong đám con cháu thế gia này có hạt giống tốt không? Người mặc nho bảo nhìn đám thiếu nam thiếu nữ phía xa, đột nhiên hỏi người bên cạnh một câu. Ừ, Lâm sư huynh không phải biết rồi hay sao mà còn cố tình hỏi ta? Không trải qua nghi thức khai linh, hiện giờ sao có thể nhìn ra cái gì được? hơn nữa huynh còn ra lệnh cho đám gia nô cố tình khích tướng đám thanh niên này không biết vì lý do gì à. Nam tử tóc dày kia cười nhạt miệng rồi bắt đầu hỏi sư đệ biết rồi còn hỏi chính vì thái độ hách dịch này của bọn gia nô mới có thể thành động lực thúc đẩy đám thanh thiếu niên này cố gắng hơn sẽ có cơ hội vượt qua khai khiếu đại điện. Gã nho tử nhàn nhạt nuốt dâu rồi nói mà vì sao lần này sư minh lại đến xem những con cháu thế gian này sớm như vậy, lần trước ta không thấy minh đến, chẳng lẽ minh muốn kiểm tra chất lượng của huyết linh đan đợt này hay sao? Nam tử tóc dài có một gương mặt béo tròn trông rất buồn cười, sau khi nghe xong lời này liền lẩm bẩm nói: thứ đây có lẽ là đợt vơ vét cuối cùng của cổ nhân tông ta trên vùng đất này nên ta mới quan tâm. Bởi vì bên chính điện đã bắt đầu đánh hơi ra chúng ta rồi đấy mà. Gã họ Lâm nhíu mày lườm nam tử bên cạnh một tí rồi nói, nhưng gã vừa mới nói xong lời này, đột nhiên biến sắc, ho khan kịch liệt một hồi, vội vàng tháo hồ lô màu đỏ thắm bên hông xuống, mở nắp ra, ngửa đầu uống vào mấy ngụm chất lỏng màu xanh biếc. Một mùi rượu nồng nặc lan ra, không ngờ trong hồ lô kia lại là một loại rượu mạnh không biết tên nào đó. Sau khi mấy ngụm rượu mạnh vào trong bụng, sắc mặt nam tử tóc dài mới tốt hơn một chút. Xem ra kế hoạch mà sư phụ đặt ra phải nhanh chóng hoàn thành rồi. Nam tử tóc dài sau khi do dự một chút, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Hai người này nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa sau cây cổ thụ rồi từ từ tản đi. Chương 3, khai khiếu đại điện, ánh sáng mặt trời đã lên, hào quang rực rỡ. Sương núi không quá dày, bị ánh mặt trời như thanh kiếm sắc bén dễ dàng xuyên thủng. Hơn 100 thiếu niên 15 tuổi, lúc này tụ tập trước sân tập trước một cái hang khổng lồ. Nơi này gọi là khai khiếu động, nơi đây chính là địa điểm đặt trận pháp khai khiếu của cổ nhân tông, thường thì khi các thanh niên khai khiếu mới có thể mở ra mà thôi, nếu có kẻ dám xông vào chắc chắn sẽ bị xử tử. Đây chính là một nơi cấm địa của cổ nhân tông, thường ngày thì linh sư bình thường không có tư cách ra vào nơi này, chỉ có trưởng lão, môn chủ mới có quyền lợi như vậy. Nhiều linh sư đến cuối đời cũng chỉ có thể đến đây một lần. Đó chính là khi đại điện khai khiếu, các thiếu niên sẽ đi đến biển hoa châu nguyên tuyển, thông qua trận pháp mà mở ra không khiếu. Tốt, đều đã đến đúng giờ. Hôm nay là khai khiếu đại điện, là bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời của các người. Không cần nói nhiều, đi theo ta. Phụ trách chuyến này là một vị trưởng lão. Ông ta là đại hán đầu trọc đôi mắt sáng như quắc thước dẫn các thiếu niên tiến nhập khai khiếu động. Chỉ có điều cũng không có lên lầu, mà là đi qua một lớp cửa trong đại sảnh, đi xuống bên dưới. Men theo thang đá, liền tiến vào một hang động dưới đất. Các thiếu niên đều ngạc nhiên kêu lên thành tiếng. Hang đá đẹp đẽ lộng lẫy, thạch nhũ tản ra bảy màu ánh sáng rực rỡ đỏ xanh lục lam tím, hào quang này chiếu rọi trên mặt các thiếu niên như cầu vồng rực rỡ. Đi được mấy trăm bước, càng ngày càng tối, đồng thời mơ hồ nghe được tiếng nước chảy. Vòng qua chỗ rẽ, một mạch nước ngầm có chiều rộng hơn 3 trượng có thừa, hiện ra trước mắt mọi người. Ở nơi này, ánh sáng của thạch nhũ đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng trong bóng tối, nước sông lại tản ra ánh sáng u lam nhàn nhạt, nhìn như là ngân hà trong trời đêm. Nước sông từ chỗ tối sâu trong động chảy xuôi về, trong suốt vô cùng, thậm chí có thể thấy cá, thủy tảo bên trong, cùng với cắt đá đáy sông. Ở bờ sông bên kia là một mảng biển hoa. Đây là tinh tú hoa mà cổ nhân tông cố ý vun trồng, cánh hoa như trăng non, hiện ra vẻ thanh nhã lam nhạt. Cành hoa như ngọc, nhụy hoa long lánh, như là viên ngọc dưới ánh sáng chiết xạ ra ánh sáng ôn hòa. Thoạt trông qua, ở trong bóng tối, biển hoa bên bờ sông giống như là tấm thảm lớn màu xanh, điểm xuyết vô số viên ngọc. Là tinh tú hoa, thứ này chính là một trong những loại hoa tạo thành năng lượng cho khai khiếu thạch của cổ nhân tông. Tần Cửu Ca biết rõ điều này. Đẹp quá, thật là đẹp. Các thiếu niên coi như được mở rộng tầm mắt, mỗi người hai mắt tỏa sáng, vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Được rồi, phía dưới nghe theo ta đọc tên, người được gọi đi đến đỉnh đài này để tiến hành khai khiếu đại điện. Đều nghe rõ rồi chứ? Gia lão lúc này lại nói, giọng nói kia không lớn, nhưng lại vang vọng trong hang động không ngớt, khiến cho đám thiếu niên nghe được hết sức rõ ràng. Giữa những tinh tú hoa lấp lánh thì có một đỉnh đài màu trắng vuốt ngàn, nơi đó có 8 cái cột đá bằng thạch anh trắng xóa, trên từng cái cột có một viên đá lớn màu xanh dương. Xung quanh những viên đá xa dương này có hàng lũ ạt những chấm bi màu xanh dương từ tinh tú hoa tản ra đã rõ. Nhóm thiếu niên rối rít đáp, thật ra trước khi đến đây cũng đã nghe người nhà hoặc các tiền bối nói qua, hiểu rõ đi càng xa có nghĩa là tư chất càng tốt, thành tựu ngày sau cũng càng lớn. Hàn Sơn. Gia lão cầm danh sách chỉ ra người thứ nhất. Sông mặc dù rộng nhưng không sâu, chỉ đến đầu gối thiếu niên. Hàn Sơn gương mặt nghiêm túc, bước lên đỉnh đài màu trắng. Ngay khi hắn bước vào đỉnh đài, trên mặt của đỉnh đài có những linh văn bắt đầu phát sáng. Những linh văn này hòa vào nhau, nhìn từ phía trên có thể thấy được một đồ án màu bạc cực lớn đang dần hình thành. Đồ án này được vô số linh văn màu bạc vừa thô vừa to đan vào nhau, chồng lên nhau, phản phất như hình thành những văn tự màu bạc cổ quái, làm cho người ta chỉ cần nhìn trong chốc lát liền có cảm giác đau đầu hoa mắt. Đám thanh niên chỉ tập trung nhìn vào mấy chữ viết quái dị trong đồ án mấy lần, sau đó cũng không dám nhìn nhiều. Vội vàng thu ánh mắt lại, mà ở bên kia chỗ Hàn Sơn thì từ khi trận pháp được khởi động ngay lập tức hắn cảm giác được một áp lực vô hình, hình như trước mặt có một tảng đá không thể nhìn thấy đè nặng lên đôi vai bé bỏng của hắn. Ngay từ đầu vẫn còn khó khăn, nhưng được một lúc thì thân thể của hắn bỗng nhiên hiện lên một chùm điểm sáng này rất loãng, trắng thuần. Ánh sáng tụ tập về phía Hàn Sơn, đi vào trong cơ thể hắn. Hàn Sơn trong nháy mắt cảm giác được áp lực đống giảm xuống, bức tường vô hình chợt ngang, bỗng nhiên trở nên mềm mại. Hắn cắn răng cố sức chịu đựng được cân nặng từ tảng đá đè nặng lên trên vai. Nhưng chưa được bao lâu sau thì áp lực phía trước lại tăng lên. Giống như tảng đá lúc trước, không thể chịu nổi, hắn chỉ sợ bản thân nếu cố gắng sẽ chết ngay tại trong trận pháp mất. Từng đạo tinh huyết trong cơ thể hắn bắt đầu phun trào lên, khiến cho hắn cảm giác từng mạch máu của bản thân bị co rút lại, khiến cho hắn đau đớn như chết đi sống lại. Nhìn thấy cảnh này, trưởng lão thở dài, ngay tại chỗ hét lớn, Hàn Sơn, Hàn gia chịu đựng được 20 giây không có tư chất linh sự. Kế tiếp, Cao Hùng. Sắc mặt của Hàn Sơn ngay lập tức tái nhợt, cắn răng đau đớn mà suy nghĩ, không có tư chất, sau này cũng chỉ có thể sống như người phàm. Hắn nhớ rõ được hình ảnh cha mẹ cùng những người ở trong gia tộc, bọn họ đã mong chờ ở hắn bao nhiêu thì hiện tại hắn bất lực bất nhiêu. Phải biết Hàn gia đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có cơ hội được khai linh từ cổ nhân tông, đồng thời phải kiểm tra vô số lần mới chọn ra những thiếu niên ưu tú, và Hàn Sơn là một trong số đó. Hắn đã cố gắng không biết bao nhiêu lần, phải chịu bao nhiêu khó khăn mới có thể đoạt được tư cách khai linh trong gia tộc. Vậy mà hiện tại toàn bộ công sức, toàn bộ thời gian qua đều đã đổ sông đổ bể, thân thể hắn lung lay sắp đổ, đả kích quá lớn giống như là bóp chết hy vọng cả đời. Ta còn chưa xong. Hàn Sơn bướng bỉnh kêu to, toàn thân hắn đẫm máu, lung la lung lay. Nhưng sau khi vùng vẫy vài lần thì hắn vẫn bị vài vị tên gia nô bắt đi xuống dưới. Rất nhiều người đều nhìn thương hại hắn vô cùng. Hắn thường ngày tốt tính nên ai cũng vô cùng yêu quý, và dường như gia tộc cũng rất kỳ vọng vào hắn. Vậy mà khai khiếu thất bại, chỉ sợ rằng hắn sẽ phải đối diện với sự khinh bỉ cùng tức giận của tộc nhân, thậm chí cả đời cũng không thể ngẩng đầu lên được nữa. Trong cuộc sống có những chuyện cho dù có cố gắng gấp trăm lần cũng không thể làm được. Nó sẽ khiến cho con người cả đời phải tràn trọc bên cạnh không khỏi đau khổ hoài niệm về nó. Đây là bất đắc dĩ của cuộc đời, cũng là sức hấp dẫn của cuộc đời. Tần Cửu Ca cười khổ lắc đầu, ánh mắt đảo qua thân thể của Hàn Sơn bị kéo lê bởi mấy tên gia nô. Những kẻ không có tư chất linh sư mà còn không khỏe mạnh nữa thì sẽ bị biến thành một nguồn thức ăn của thị huyết cổ nuôi sống nó. Lúc này càng nhiều người chú ý vị thiếu niên thứ hai leo lên đỉnh đài kia. Đáng tiếc thiếu niên này cũng chỉ có thể chịu được một lúc, cũng không có tư chất linh sư. Không phải tất cả mọi người đều có tư chất tu hành, nói chung trong trăm người thì có một người có thể tu hành cũng đã không tệ, mà những người có tổ tiên làm linh sư thì cũng sẽ có khả năng thức tỉnh linh mạch cao hơn nhiều với người bình thường chừng 4 cảnh giới tư chất. Đúng lúc này vị trưởng lão hô lên tên người thứ ba, Mục Vân Tiên. Rõ. Một âm thanh có chút đáng yêu vang lên, vẻ mặt của thiếu nữ cực kỳ đáng yêu, khuôn mặt xinh đẹp như được tạc bằng ngọc, đôi mắt to đen lấy liên tục xoay tròn, thỉnh thoảng hiện lên chút thần sắc danh mãnh cổ quái. Nàng lập tức xông tới đỉnh đài và liên tục có ánh sáng nhạt liên tục đi vào trong cơ thể hắn. Cuối cùng trên cơ thể của nàng di dít những tia sáng nhạt nhòa trên người của nàng như muốn bám chặt lấy cô. Vậy các thiếu niên cách một bờ sông nhìn đến trợn mắt hốt mồm, trưởng vui mừng đến phải kêu to lên, "Tốt, Mục Vân Tiên tư chất tất đẳng, tới đây, để cho ta nhìn linh hải của ngươi một chút." Mục Vân Tiên bèn trở về bên người học đường gia lão đưa tay, khoát lên bả vai thiếu nữ, nhắm mắt ngưng thần dò xét một phen, liền thu tay về, gật đầu, đi lại trên giấy, Mục Vân Tiên linh hải điều lượng tốt, có khả năng trở thành pháp lực cảnh. Trời ơi, Mục Vân Tiên, ta nhớ cô nàng này lúc trước cũng chẳng có gì quá đặc biệt mà hiện tại đã thức tỉnh được linh mạch trở thành linh sư rồi. Im miệng đi, người ta lúc trước đúng là có chút bình thường nhưng hiện tại đã là linh sư đại nhân phải kính cẩn hiểu chưa? Biết trước như vậy ta đã bám váy nàng, e rằng hiện tại chỉ sợ cơ hội trở thành gia nô cũng không được nữa rồi. Những tên thành công khai mở linh hải kia vốn dĩ trước đây cũng không hơn gì bọn hắn, nhưng lúc này đã trở thành linh sư đại nhân, chẳng những về sau có thể được tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng, có thể tu luyện pháp thuật lên trời xuống đất không thể tưởng tượng nổi, thân phận là thứ bọn hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Nghe đám người truyền đến trận trận thanh âm hâm mộ, thiếu nữ tươi cười lại rạng rỡ thêm vài phần. Tâm hư binh là thứ mà rất nhiều cô gái đều không thể kháng cự. Tư chất này từ trên xuống dưới phân thành 3 đẳng cấp nhân tiên, một vị tư chất tất đẳng sẽ phải che chở. Thường muốn bồi dưỡng trở thành trưởng lão tương lai trong các gia tộc, thời gian tu luyện có khả năng đột phá thành công pháp lực cảnh. Nói cách khác, Mục Vân Tiên này nếu sinh ra hoặc có tròn tông môn khác ngoài cổ nhân tông sẽ có cơ hội trở thành pháp lực cảnh. Khó trách vị trưởng gia lão mừng đến cười ha ha một tiếng. Tư chất nhân cấp linh mạch, linh hải chiếm 3 thành không thiếu, thường thường cao nhất có thể tu hành đến khai khiếu cảnh. Nhưng hiệu quả tu luyện có thể nói là thảm không thể chịu được, trên cơ bản chỉ có thể luyện loại cơ bản công pháp của giai đoạn khai khiếu. Chắc chỉ có thể đột phá đến khai khiếu cảnh tầng hậu kỳ, nếu may mắn thì có thể đột phá đến khai khiếu cảnh đỉnh phong, tiếp theo đó thì nửa bước cũng có tiến, thông thường cả một đời đều vô vọng vượt qua pháp lực cảnh. Cho nên có loại linh mạch này còn bị toàn giới linh sư khinh rẻ, thậm chí còn có cái tên vô cùng sỉ nhục là phế linh mạch. Để cho thấy sự khác biệt giữa các loại linh mạch tốt hơn khác mà trong đó chính là linh mạch đất cấp. Linh mạch đất cấp thì linh hải chiếm 4-5 thành không thiếu, thông thường sẽ ở cảnh giới pháp lực, chỉ có một bộ phận rất ít có thể may mắn đột phá đến kim đan cảnh. Về phần linh mạch chỉ có một loại cảnh giới đỉnh cao, thường được giới linh sư gọi là thiên linh mạch, ý nghĩa là sủng nhi của ông trời. Bởi vì có loại linh mạch này, bất luận là người có tu luyện công pháp nào, tốc độ tu luyện của hắn đều gấp 2 gấp 3 lần so với người bình thường. Hơn nữa khi tu luyện đến giai đoạn đỉnh phong của pháp lực cảnh, không cần đối mặt với bình cảnh mà người ở pháp lực cảnh phải gặp, có thể dễ dàng bắt đầu kết đan. Nếu như nói tốc độ tu luyện nhanh kinh người, khiến cho các linh sư khác hâm mộ dị thường, vậy thì người có thiên linh mạch không cần bình cảnh đã có thể kết đan, khiến linh sư khác ghen ghét đến hộc máu. Nên biết, nếu như nói trong chục vị thông khiếu cảnh chỉ có một người có thể tiến nhập vào pháp lực cảnh, nhưng 100 người ở pháp lực cảnh không nhất định có một người có thể kết đan thành công, tiến nhập vào kết đan cảnh. Mà phải biết khi đột phá kim đan cảnh chính thức trở thành tiên nhân. Từ kim đan đổ xuống đều là phàm nhân, đến cả pháp lực cảnh cũng là phàm nhân. Tiên phàm có to lớn biến chất, lẫn nhau chênh lệch như trời với đất vậy. Một vị kim đan chỉ cần phất tay có thể khiến đám pháp lực cảnh hóa thành cho gần như ngay lập tức, đó chính là đẳng cấp giữa tiên nhân và phàm nhân mà thiên linh mạch có thể chiếm đến 7-8 phần thông khiếu nên vô cùng lợi hại. Còn có một loại tư chất nữa, linh hải của nó chiếm những 8-9 phần thông khiếu được gọi là thánh nhân chi tư. Có loại tư chất này thậm chí còn có thể đột phá đến cảnh giới còn cao hơn cả kim đan, chính là niết bàn cảnh. Được rồi, tiếp theo, Mặc Khung trưởng lao gật đầu rồi tiếp tục hét lớn, đây. Một thiếu niên mặt ngựa mặc quần áo vải bố khẽ quát một tiếng, vượt qua đám người đi ra. Thân hình của hắn cao lớn, so với bạn cùng lứa cường tráng hơn nhiều, tỏa ra một cảm giác dũng mãnh. Hắn không chút do dự mà ngồi lên pháp trận, phanh phanh hai tiếng trầm muộn chuyển tới. Mà không đang ngồi xếp bằng trong pháp trận, sau khi gương mặt run rẩy một hồi, mặt mũi thiếu niên này run rẩy một trận, thân hình không ít người không ngừng run lên, hai mắt đỏ lòm như lấy máu, hơn nữa còn mơ hồ hiện ra vẻ điên cuồng. Đúng lúc này đầu của hắn đột nhiên nổ tung ra, thi thể không đầu lung lay mấy cái liền trực tiếp ngã xuống đất. Chứng kiến tràng cảnh máu tanh như thế, một vài tên con cháu thế gia nhát gan vội vàng gặp người nôn ọe, sắc mặt những người khác cũng trắng bệch ra. Mấy tên chưa thức tỉnh linh mạch nhìn mà cũng không kìm được mà lộ ra một chút lo lắng, bọn hắn sợ hãi rằng bản thân cũng giống như mặc không bị nổ tung trong pháp trận đến mức thi thể cũng không còn. Tuy nhiên vị trưởng lão nhìn thấy cảnh này không hề tiếc nuối mà trên mặt còn lộ ra vẻ tức giận, hử, thật là vô dụng. Bây giờ chỉ mới bắt đầu mà đã có đệ tử không thể thừa nhận được lực lượng cắn trả thì làm sao có khả năng trở thành linh sư được, còn làm bẩn trận pháp nữa chứ. Sau vài lần lại có những tên đệ tử xông vào trận pháp thì lại có 4-5 thi thể ngã xuống trong vũng máu. Lúc này vết máu và một đống thi thể trong pháp trận đã được vài tên gia nô không biết chạy tới từ chỗ nào dọn dẹp không còn chút dấu vết. Toàn bộ mặt đất đều được dùng nước sạch cọ rửa qua một lần, ngay cả một chút vết máu cũng không lưu lại trong pháp trận. Không lâu sau khi tên linh sư thứ 2 xuất hiện, tên linh sư thứ 3, thứ 4 cũng liên tiếp xuất hiện, nhưng giữa những lần đó lại có người không chịu được lực cắn trả, bị nổ tan đầu mà ngã xuống. Trong số đám linh sư này thì toàn bộ là nhân cấp linh mạch bao gồm 6 thanh niên và 3 thiếu nữ. Sau nửa ngày, sau khi tên linh sư thứ 9 xuất hiện, đệ tử không thể mở ra linh mạch cũng đã hơn 1/4, những người còn lại mặc dù vẫn đau khổ kiên trì, nhưng rõ ràng không còn chút hiệu quả nào nữa. Đúng như kiếp trước khả năng có linh mạch vẫn thấp như vậy, Tần Cửu Ca nhìn thấy cảnh này mà âm thầm suy nghĩ. Đang lúc suy nghĩ, chợt nghe trưởng lão kêu tên mình, "Tần gia Tần Cửu Ca." Thoáng chốc, xung quanh yên tĩnh, vô số luồng ánh mắt nhìn về phía bản thân. Cuối cùng cũng đến thời khắc này rồi sao hả? Tần Cửu Ca dưới đáy lòng cười cười, trước mắt bao nhiêu người, hắn qua đoàn người bước tới trận pháp chương 5, khai linh thành công. Tần Cửu Ca chậm rãi bước tới một góc của pháp trận, thần sắc bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống bắt đầu. Trưởng lão vừa thấy Tần Cửu Ca ra trận pháp liền ra lệnh một tiếng. Lập tức cả tòa đại trận được khởi động phát ra tiếng ông ông, đồng thời hàng loạt các tinh tú màu trắng bắt đầu xuất hiện oanh. Sau một tiếng vang lớn, dường như một tảng đá từ trên trời hạ xuống, nặng nề đập lên vai Tần Cửu Ca. Lúc này Tần Cửu Ca chỉ cảm thấy hai vai nặng tựa ngàn cân, ngực nóng rang, thân hình không cách nào trụ vững đã bị ép chặt xuống mặt đất. Giờ phút này hắn không nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy đầu bị một tầng sáng trắng bao phủ, hơn nữa sau một lát, sau lưng mát lạnh, dường như có thứ gì đó chui thẳng vào trong cơ thể, nhanh chóng di chuyển về phía đan điền. Thế nhưng rất nhanh, từ bụi hoa dưới chân các đỉnh đài, bay lên một đợt điểm sáng. Điểm sáng trôi nổi, bao phủ toàn thân Tần Cửu Ca, cuối cùng tất cả đi vào trong cơ thể hắn. Lúc này hai tay hắn trông xuống đất, muốn ngồi dậy. Nhưng mặc cho hai tay hắn dùng sức thế nào, thân thể dán chặt trên mặt đất cũng không cách nào cử động được. Mà lúc này, ở trên các cột đá thạch anh, khai khiếu thạch chiếu thẳng ra một luồng ánh sáng, đã tiến nhập vào trong cơ thể Tần Cửu Ca. Vì áp lực bên ngoài, chúng nó rất nhanh tụ tập đến bụng của Tần Cửu Ca, ở ba thốn dưới rốn, tự động thành từng đoàn từng toàn. Tần Cửu Ca ngay lập tức cảm thấy áp lực giảm xuống. Hắn giảm bước tiến lên, tiếp tục đi về phía trước. Luồng ánh sáng càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Sự bùng nổ này chỉ phát sinh ở trong cơ thể Tần Cửu Ca, người ngoài hoàn toàn không phát hiện ra, chỉ có Tần Cửu Ca trong phút chốc cảm thấy một loại huyền diệu kinh thiên động địa. Thoáng chốc, lông tơ toàn thân hắn chợt dựng đứng, lỗ chân lông đóng chặt, tâm thần như dây cung đột nhiên kéo căng. Bất chợt, ý nghĩ bỗng nhiên không còn, toàn bộ thân thể mềm nhũn, như là rơi vào một đám mây. Dây cung trong lòng vì vậy mà thả lỏng, tóc gáy thuận hướng, tất cả lỗ chân lông toàn thân đều mở ra. Thoáng chốc, toàn thân đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Quá trình này, nói thì dài thực ra vô cùng ngắn. Tới nhanh, đi cũng vô cùng đột ngột. Tần Cửu Ca thất thần chỉ trong chớp mắt, tinh thần đã trở lại. Đúng lúc này, trong pháp trận đống nhiên lại truyền ra một tiếng thét dài, chỉ thấy bên ngoài thân thể Tần Cửu Ca đang ngồi xếp bằng trên mặt đất lóe lên ánh sáng màu trắng, bắt đầu có từng sợi ánh sáng màu trắng ngưng tụ ra, lúc vừa mới xuất hiện nó đã điên cuồng không yên, đánh phá không trung bốn phía xung quanh, tạo ra âm thanh cộng hưởng ông ông. Dị tượng như vậy rút cuộc đã khiến cho trưởng lao chú ý, có chút kinh ngạc nhìn qua. Thanh thế khi ngưng mạch của đệ tử này có chút quái dị, chẳng lẽ lại xuất hiện thiên tài gì hay sao? Nhưng không đợi mấy vị linh sư phải chờ mong, khi trên người Tần Cửu Ca ngưng tụ ra sợi ánh sáng thứ 3, nguồn sáng cũng dần dần khép lại rồi biến mất, khiến cho trưởng lão không khỏi tụt hứng. Cũng chỉ là một gã nhân cấp linh mạch mà thôi, mà vào thời khắc này khiến cho Tần Cửu Ca vô cùng vui vẻ. Hắn âm thầm tập trung tìm kiếm trong cơ thể, phát hiện dưới rốn, chính giữa hai quả thận đột nhiên xuất hiện một chỗ trống. Khai khiếu thành công, đây chính là hy vọng trường sinh. Không thiếu huyền diệu dị thường, tuy rằng ký thác trong cơ thể Tần Cửu Ca, nhưng lại không cùng không gian với lục phủ ngũ tạng. Ngươi có thể nói nó vô cùng lớn, cũng có thể nói nó vô cùng bé. Có người gọi là tự phủ, có người gọi là hoa chỉ. Chẳng qua phần lớn người ta gọi là linh hải không thiếu. Toàn bộ không thiếu có hình cầu, mặt ngoài không thiếu lưu động ánh sáng màu trắng, là một lớp ánh sáng. Chính là tia sáng do khai khiếu thạch kết tạo thành. Chính là vì có lớp ánh sáng này, mới chống đỡ không thiếu không sụp đổ. Trong không thiếu, dĩ nhiên là linh hải. Nước biển bằng phẳng trong như gương, phô bày một mảnh màu xanh ngọc, nhưng lại dày đặc vô cùng, mang theo ánh đồng. Đây là ngưng kết thanh đồng chân nguyên, chính là thanh đồng hải, là đặc trưng của thông khiếu cảnh. Mặt biển không đến nửa phần độ cao không thiếu, chỉ có 3 thành mà thôi. Đây cũng là cực hạn tư chất nhân cấp linh mạch. Hắn cũng đã cố gắng để vận dụng các bí kíp đời trước mới có thể tăng được 1 thành mà thôi. Mỗi một giọt nước biển đều là chân nguyên, đại biểu cho tinh khí thần ngưng kết của Tần Cửu Ca, tượng trưng cho tiềm năng sinh mệnh của hắn 15 năm qua tích góp được. Thông khiếu đã mở, không còn kia sáng tụ lại tiến vào trong cơ thể Tần Cửu Ca nữa. Tần Cửu Ca kiềm nén tâm trạng, chỉ cảm thấy áp lực phía trước kiên cố dày đặc như một bức tường, cũng không thể tiến thêm một bước. Giống như kiếp trước, đối với kết quả này, hắn cười nhạt một tiếng. Không thể khai mở ra linh mạch nữa sao? Trưởng lão ôm một phần bạn hy vọng, cách bờ sông hồ. Tần Cửu Ca xoay người đi thẳng trở về, lấy hành động thực tế trả lời ông ta. Trường Loa sau một thoáng mơ hồ đã xuất hiện ngay phía trên pháp trận, mặt không cảm xúc tuyên bố, đã xong rồi. Tất cả đệ tử không mở ra linh hải đều rời khỏi nơi đây, sẽ có người dẫn các ngươi rời khỏi khai khiếu động. Còn đệ tử thành công mở ra linh hải trước tiên sang một bên nghỉ ngơi, sau đó sẽ cùng chúng ta đi tới nội tông. Nội tông cổ nhân tông chính là nơi các đệ tử linh sư tu luyện, còn thứ ở ngoài này cũng chỉ là nơi dành cho mấy tên gia nô và thức tỉnh khai khiếu động mà thôi, mà nội tông mới là nơi tu luyện chính thức của cổ nhân tông. Cạnh cạnh một cánh cổng bằng đá khổng lồ được mở ra, phía sau có một chút tia sáng len qua các góc của cổng đá, đám thanh niên cả kinh, rồi nhận ra cuối cùng đã tới sư môn, không khỏi tràn ngập mong đợi. Nhưng cảnh tượng tiếp theo sẽ khiến cho các thiếu niên thất vọng vô cùng. Trong lòng Mục Vân Tiên lạnh đi, bốn phương đều là đồng tuyết phủ dày, không có người ở giữa những ngọn núi tuyết dài vô tận là những đỉnh núi hiểm cắm thẳng chân trời, vách núi ngàn thước, eo núi bị mây mù vây quanh. Phía dưới là vực sâu vạn trượng, sương mù u ám quanh năm không tàn khiến vực sâu trông càng sâu hơn. Ngọn núi này hệt như thanh kiếm sắc bén xông ra từ chốn cửu u, mạnh mẽ chỉ lên bầu trời. Núi tuyết trơ trọi trắng ngần, khó mà thấy được một bụi cỏ nào. Một ít nham thạch lộ ra đại biểu cho màu đen cằn cỗi. Trên núi không có đỉnh đài lầu gác như trong tưởng tượng, lại càng không có cỏ cây tươi tốt, tiếng chim hương hoa gì. Nếu có thì ước chừng chỉ toàn mấy động phủ trên vách đá bị tuyết đọng ngoài cửa, trông vô cùng đơn sơ một mạc. Một đỉnh núi hoang vắng hữu quảng chính là sư môn của nàng. Thấy Mục Vân Tiên và những người khác tỏ ra đờ đẫn, trưởng lão cười híp mắt nói: Cổ nhân tông không có một chút khí tượng tiên gian nào khiến các người rất thất vọng đúng không? Ánh mắt của mọi người đồng loại nhìn về phía vị trưởng lão. Không ai dám nói ra, nhưng ánh mắt lại chính là ý này. Vị trưởng lão lại mang Tần Cửu Ca và những người khác đi vào thung lũng. Khi bước chân vào tu luyện, cảnh sát lộng lẫy trước mắt, thậm chí là phụ mẫu, bạn bè đều chỉ là vật bên ngoài, chỉ có thứ có thể trợ giúp các người tăng tu vi mới là thật. Các ngươi cảm nhận xem nơi này có gì khác so với bên ngoài. Vừa nói, trưởng lão vừa dùng độn quang để mở ra một khe hở, gió lạnh đầu vào mặt, cả đám dùng mình một cái, vội vàng vận chuyển linh lực để xua đuổi khí lạnh. Sau đó bên tai hắn chuyển tới một loạt tiếng vang, đồng thời cũng âm thầm đồng ý với trưởng lao, chỉ cần có sức mạnh lớn lao thì cảnh đẹp có là gì, hạ hạ ta họ Tiết, sau này các ngươi cứ gọi ta là Tiết sư thúc là được rồi. Lão giả cười cười nói với đám người trẻ tuổi. Chương 6, lựa chọn đệ tử. Tiết sư thúc mang mọi người đi vào thung lũng, chẳng mấy chốc đã bay bên trên lớp sương mù. Không ngờ Tiết sư thúc đi tới đó vẫn chưa có ý định dừng lại, cuối cùng họ bị sương mù nhấn chìm, tầm mắt bị ngăn cản. Lại thêm một lúc thì Tiết sư thúc mới dừng lại, lúc này mọi người cũng nhìn xung quanh một lượt. Hóa ra đây là một cây cầu đá bên vách núi. Cầu đá rất kẹp, họ đứng trên vách núi cao và dốc, bên dưới chân là vực sâu vạn trượng, có vị sư minh nhát gan phải tựa sát vào vách đá, sắc mặt trắng bệch. Tần Cửu Ca nhìn một phía, phát hiện trên toàn bộ cách vách đá cao chót vót đều có một cây cầu đá tương tự, đường đá, nấc thang, nối liền nhau là các động phủ, có động cửa đá đóng kín, một số động phủ thì lại mở toàn cửa, xung quanh không một bóng người. Trong lòng hắn lại một sự thở dài, tiếc nuối ở nơi này, cho dù có linh khí thiên địa nồng đậm thế nào đi nữa thì cũng khó mà tu luyện được, đi theo ta. Tiết sư thúc nói xong liền nhấc chân đi về phía động phủ bên kia cầu đá, mọi người vội vàng đuổi theo sau. Đến trước tầng sương mù dày đặc, Tiết sư thúc phất tay tạo ra một luồng thanh quang, từng đạo gió thổi qua khiến sương mù dần dần tan đi, khiến cho cảnh tượng trước mắt mở ra. Mọi người nhìn thấy Tiết sư thúc làm như vậy vô cùng giật mình hoảng hốt. Hạ hạ, các ngươi không phải bất ngờ, đó chính là phong bạo, chính là pháp thuật của pháp lực cảnh bọn ta, nó có thể giúp các ngươi điều khiển các nguyên tố tự nhiên trong môi trường, dĩ nhiên còn có khá nhiều loại pháp thuật khác kỳ dị. Hơn hết mỗi người chỉ có thể thức tỉnh một loại pháp thuật của riêng bản thân mình, dựa vào trường phái tu luyện của các ngươi, pháp lực cảnh chính là cảnh giới có khả năng thức tỉnh ra pháp thuật của bản thân. Đồng thời chân nguyên thanh đồng trong cảnh giới khai khiếu sẽ từ từ biến thành chân nguyên bạch ngân, còn được gọi là pháp lực. Mỗi kẻ trong pháp lực cảnh không chỉ thức tỉnh ra khả năng điều khiển các nguyên tố như gió nước hay lửa, mà còn có thể thức tỉnh khả năng các loại hệ như biến hóa máu độc dược hay bất cứ thứ gì. Lúc này mấy tên đệ tử mặc áo bào xanh lục từ trong một điện đường đội vàng chạy tới, sau đó lập tức cung kính thi lễ với Tiết sư thúc, nói: "Tham kiến Tiết sư thúc, tất cả mọi việc trong khai huyết đường đều được chuẩn bị sẵn sàng đợi cho sư thúc." "Tốt lắm, trước tiên ngươi dẫn đám sư đệ này vào trong đi, đợi sau khi ta chuẩn bị xong sẽ tới." Tiết sư thúc nhìn như tùy ý phân phó một câu. "Ừm, làm tốt lắm, nếu cố gắng thì tháng này có thể thưởng thêm một viên huyết đan." Tiết sư thúc cũng mỉm cười vỗ vai bọn họ một cái. Chỉ khi nghe được lời này, trong mắt của những tên đệ tử này phát ra một luồng quang mang hào hứng như tìm được đường sinh lộ vậy, vô cùng quấn quýt túi đầu cảm tạ Tiết sư thúc, cảm tạ Tiết sư thúc ban thưởng. Mà Tiết sư thúc vẻ mặt vẫn lạnh như trước, vội vây vây tay ra hiệu mau đi làm đi. "Vâng, thưa sư thúc." Những đệ tử áo xanh lục này gật đầu đồng ý, sau đó liền lên tiếng tiếp đón đám người Tần Cửu Ca, dẫn theo đám thiếu nam thiếu nữ đi về phía đại điện xa xa. Tần Cửu Ca ở giữa đám người, sau khi hắn vừa bước qua cánh cửa của đại điện liền nhìn lướt lên trên cao. Phía trên treo một miếng đá to lớn, mặt ngoài viết ba chữ khai huyết đường màu đỏ cực lớn, mơ hồ còn có huyết quang nhàn nhạt liên tục lưu chuyển trên bề mặt tấm đá. Sau khi vào trong đại điện, không ít đệ tử đều hít vào một hơi lạnh. Chỉ thấy bên ngoài nhìn như là cung điện bình thường được xây dựa vào núi, nhưng bên trong không ngờ lại là một đại sảnh cực lớn, cao vài chục trượng, rộng sắp xỉ trăm mẫu. Chỉ đáng nói là ở trong đại sảnh lớn như vậy lại không hề có bất cứ đồ vật nào cả, nhưng sự lớn của đại sảnh cũng khiến vài kẻ trong đá thiếu niên phải kinh ngạc, rồi càng nhìn khiến đám trẻ vô cùng hào hứng, thật lợi hại. "Đẹp quá." Các thiếu niên nhìn thấy cảnh này không khỏi tán thán kinh ngạc một hồi. Chỉ có một mình Tần Cửu Ca ẩn giấu trong đám người, nét mặt lạnh lùng bình tĩnh, âm thầm cười lạnh, chính thời khắc này đã khiến cho ta có cái nhìn chân thật về giới linh sư hơn. Hạ hạ, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ khích thích cùng hoài niệm, như đang nhớ về một ký ức nào đó không thể quên được vậy. Đúng vậy, chính là bài học đầu đời của hắn khi đặt chân vào giới linh sư này, mấy tên đệ tử áo xanh sau khi dẫn chúng đệ tử vào trong sảnh rồi quay lại nhìn với ánh mắt thương hại, sau đó bèn trở lại khoanh tay đứng thẳng ở chỗ cửa đại điện, căn bản không để ý chút nào đến đám đệ tử mới này. Chúng thiếu nam thiếu nữ thấy vậy, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, nhưng dưới không khí trang nghiêm của đại sảnh, không ai dám xì xào bàn tán, đành phải thành thật đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Sau thời gian ăn hết một bữa cơm, ngoài cửa điện truyền đến tiếng bước chân, đệ tử áo xanh lục đứng ở cửa điện đồng thời không lời, lớn tiếng nói: "Bái kiến Lâm sư thúc." "Đứng lên đi." Giọng nói bình thản của một vị nam tử truyền đến, sau đó lao giả mặc thanh sam ở đầu tiên liền từ ngoài cửa bước vào, sau đó tiết sư thúc lao hán tóc đỏ, từng người một tiến vào trong đại sảnh. Nhìn thấy dáng vẻ của người nho sinh khiến cho Tần Cửu Ca nhớ lại về con người này, hắn tên thật là Lâm Hồng Phong, cũng chính là một trong hai người có quyền thế trong tông môn chỉ sau tông chủ mà thôi. Nghe nói Lâm Hồng Phong từ trước đến nay đối địch cùng một vị trưởng lão khác là Mạc Thiên Thành, hai gia lão này là hai thế lực lớn nhất trong cổ nhân tông. Hắn cũng chỉ biết được đến vậy đơn giản bởi vì kiếp trước Tần Cửu Ca quá yếu đuối thấp cổ bé hỏng không thể biết thêm điều gì về các cao tầng cổ nhân tông cả. Sau khi vào cửa, Lâm sư thúc đảo mắt nhìn một lượt, rồi tầm mắt rơi vào người Mục Vân Tiên và một thiếu niên khác. "Mục Vân Tiên và ngươi, cả hai ngươi tới đây, đứng phía sau ta." Vị thiếu niên kia chính là kẻ có tư chất mạnh nhất chỉ sau Mục Vân Tiên, gã này chủ yếu là linh hải dày có tiềm lực phát triển tốt hơn mọi người một chút. Đến đây Tần Cửu Ca lại nhớ về cô nàng mang tên Mục Vân Tiên này. Kiếp trước hắn có thời gian hơn 2 năm trong cổ nhân tông, hắn biết rõ cô nàng này cũng từng có một thời nổi tiếng trong tông môn, nhưng từ sau khi hắn bị điều động làm nhiệm vụ và cổ nhân tông bị diệt vong cũng chẳng nghe thêm bất cứ thông tin nào về cô nàng này nữa. E rằng cũng bị chôn thây cùng với toàn bộ cổ nhân tông rồi. Mục Vân Tiên không hiểu chuyện gì, chỉ nghe theo phân phó của Lâm sư thúc chạy tới đứng phía sau. Lâm sư thúc chọn thẳng Mục Vân Tiên khiến cho Tiết sư thúc có chút không hài lòng nói: "Lâm sư minh, huynh làm vậy không được, rõ ràng chưa phân chia đệ tử với nhau xong vậy mà huynh đã chọn người có tư chất tất cấp rồi, hơn nữa còn lấy thêm một vị đệ tử có linh hải khá dày, thực sự không công bằng với ta và điển sư đệ." Lâm sư thúc tỏ ra bất mãn: "Không phải chỉ là một đệ tử thôi sao, dù sao ta cũng đang thiếu một tất cấp, hơn nữa cũng chọn thêm Mục Vân Tiên tuyệt đối không được." Tiết sư thúc không chút nhún nhường: "Lâm sư minh, cái nào nhẹ cái nào nặng chắc huynh rất rõ ràng rồi. Ta xem tình cảm đồng môn nên đã mạo hiểm chuyện bị trưởng môn sư tôn trách phạt để châm trược nhường cho mấy huynh các đệ tử có thiên tư ất cấp, nếu không thì các huynh đã không còn được chọn người nữa, tinh hóa phong của huynh đã có quá nhiều đất cả rồi. Nếu sư huynh có gì bất mãn thì cứ tìm trưởng môn sư tôn mà nói." Vẻ mặt Lâm sư thúc lúc trắng lúc xanh, cuối cùng tức giận chỉ vào Mục Vân Tiên nói: "Được rồi ngươi, tới đây." Mục Vân Tiên nghe vậy cũng sợ hãi mà đi qua sau lưng Lâm sư thúc, còn đại hán tóc dày họ Điền kia quay sang phía trước chỉ về thiếu niên mà gã họ Lâm chọn lúc trước: "Hừ, tiểu tử nhà ngươi mau ra đây." Thiếu niên nhìn Mục Vân Tiên bên kia, vẻ mặt chần chờ. Điền sư thúc đang tức giận, thấy vậy thì mắt trâu trợn tròn, chỉ thiếu niên kia rồi mắng: "Đồ lằng nhằng, còn sợ lao tử không giúp ngươi tăng tu vi hay sao?" Sau khi mắng cho thiếu niên mặt xẻo một trận, Lâm sư thúc và Điều sư thúc liền nên ngang dẫn người rời đi, họ cũng tạm biệt với Tiết sư thúc, thiếu niên thì đi theo Mục Vân Tiên rời khỏi động phủ, trước khi đi còn dùng ánh mắt từ biệt với đám người thiếu niên. Chương 7, thị huyết cổ trong đại sảnh còn dư lại 7 đệ tử, họ xì xào bàn tán, giọng điệu tràn ngập hâm mộ. Hai người bị chọn đi đều là người có thiên tư thượng cấp, cũng là hai người lợi hại nhất trong số bọn họ. Đám người có thể đoán được một chút, mấy vị sư thúc kia muốn thu họ làm đệ tử, người Lâm sư thúc nhìn chúng là Mục Vân Tiên. Dù sao bọn họ trước khi tới cổ nhân tông cũng đã từng nghe đồn, nếu là người có tư chất tốt thì có thể sẽ được các sư thúc pháp lực cảnh thu nhận làm đệ tử, sau khi vào núi tu hành sẽ trở thành đệ tử chân truyền ở cổ nhân tông. Không chỉ có được nhiều tài nguyên tu luyện mà sau lưng còn có núi dựa, địa vị khác trước đây một trời một vực. "Ừm, được rồi, một sư đệ ngươi mau vào đi." "Hạ hạ, đúng là nhanh thật, chỉ mới một năm mà đã có một lớp đệ tử mới như vậy rồi." Một nam linh sư trung niên tóc dài màu xanh rũ xuống sau lưng đứng trước cửa cảm khái một câu. Cuối cùng cũng tới trong đầu của Tần Cửu Ca, không khỏi cảm thán một câu khi nhìn thấy nam tử tóc xanh này. Nam tử họ Mục cũng không nhìn đám người đang ngơ ngác mà hơi hơi giơ tay lên, âm thầm phát động chân nguyên bạch ngân, ánh mắt rủ xuống nhìn chăm chú vào dây leo đang từ từ sinh trưởng trong lòng bàn tay. Cây dây leo trong lòng bàn tay càng ngày càng dài, như hai con mãng xà xanh linh hoạt, leo lên cơ thể đám người, quấn quanh trên toàn bộ mọi người. "Chuyện gì vậy? Sao lại trói chúng ta?" "Tiết sư thúc, một sư thúc, tại sao người lại trói chúng ta?" Đám thiếu niên gặp cảnh này thì vô cùng hoảng hốt, bọn họ giật mình bởi vì tốc độ dây leo của nam tử họ Mục quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ không thể phản ứng kịp thời. Cả đám người đều cố gắng gồng mình phá nát từng sợi dây leo đang bám chặt trên người họ. Khuôn mặt những người này đều biểu lộ các cảm xúc khác nhau, có sợ hãi, có tức giận, cùng có sự gồng mình cố gắng phá dây leo. Đám thanh niên hoảng hốt hét lớn tiếng, trong đó có vài âm thanh tỏ rõ sự tuyệt vọng hay sự kiên cường muốn phá nát dây leo. Tần Cửu Ca bùng xuôi hai tay sang bên hông, dây leo liền quấn lên cánh tay gã, phút chốc đã quấn hơn 10 vòng, buộc chặt hai tay và eo lưng vào với nhau. Hắn lập tức trợn trừng hai mắt, hai nắm tay đột nhiên gồng lên, bắt đầu phát lực. Từng bắp thịt trên người gã gồng lên bắt đầu phá nát dây leo phạt phạt phạt. Nhưng cho dù sức mạnh cực hạn của hắn, dây leo cũng chỉ bung ra một tí không hề đáng kể. Ồ, bất ngờ thật nha, không nghĩ tới trong đám công tử nhà gia tộc giàu có lại có một người tập võ, thậm chí còn là một cao thủ võ đạo trong phàm tục. Sức lực có thể sánh ngang với một người trưởng thành rồi đấy. Nam tử họ Mục lập tức cảm nhận được sợi dây leo ở trên người Tần Cửu Ca đang bị bung ra, tuy chỉ là một tí nhưng hắn lập tức cảm nhận trên mặt cũng gợi ra một sự bất ngờ, nhưng thế vẫn là chưa đủ. Nam tử họ Mục mỉm cười, đôi mắt lộ ra ánh sáng tự tin. Hắn vừa dứt lời, dây leo trong tay lập tức thay đổi, màu sắc vốn xanh tươi đột nhiên biến thành xanh sẫm. Đồng thời, dây leo càng to chắc hơn, xung quanh cũng bắt đầu mọc ra lá cây lớn màu xanh lục. Tần Cửu Ca biến sắc, nhận ra được lực siết lại đến từ dây leo đột nhiên tăng lên không chỉ gấp 10 lần, không chỉ vậy chỗ hắn làm bung ra một tí hiện tại đã liền lại, dù hắn đã cố gắng hết lực rồi nhưng căn bản không thể khiến cho sợi dây leo bung ra một lần nữa, hộp hộp cuối cùng cũng được xem ra ta đã tạo ra ấn tượng cho một hùng khiến cho đám trưởng lão này không nghi ngờ gì, đồng thời thể hiện thể chất tốt chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn cho công việc sau này. Lúc này một thiếu niên lúc trước đã cố gắng phá nát dây leo không chịu nổi mà ngã bịch xuống sàn gỗ, lúc này hắn cảm thấy bầu trời ý nghĩ tươi đẹp về linh sư gần như sụp đổ, thất hồn lạc phách, nhưng không có ai đến đỡ mình dậy. Một loại vẻ mặt và ánh mắt lạnh lùng, thất vọng như đao nhọn lăng chỉ trái tim hắn, chính là của Tiết sư thúc và Mộ sư thúc. Tâm tư vô cùng rối loạn, ngực càng là mơ hồ đau đớn. Hắn cảm giác được gì? Chắc chắn chính là sự sợ hãi đến cùng cực, thân thể không ngừng run lẩy bẩy, sự sợ hãi khiến cho những lời gào hét của hắn bị nuốt lại. Tần Cửu Ca nhìn sang bên thấy hắn trong ánh mắt lạnh như băng, thầm nhớ lại gã này tên thật là Lâm Khiếu, kiếp trước hắn cùng Lâm Khiếu giống nhau đều cố gắng phá tan dây leo nhưng không thể làm được mà mệt mỏi ngã bịch ra mặt đất. Nếu hắn không nhớ nhầm thì tên này cũng được coi là một kẻ có ý chí không chịu thua bất cứ ai, không để ai ăn hiếp mình. Điểm này của Lâm Khiếu lại có phần giống với Tần Cửu Ca. Lúc này Tiết sư thúc cầm đến một cái hộp gỗ. Hộp gỗ này không hề bắt mắt, phong cách cổ xưa dị thường, trên nắp hộp còn có một thứ gì đó tỏa ra huyết quang. Chỉ thấy Tiết sư thúc mở nắp hộp ra thì từ bên trong có 7 con trùng màu đỏ máu rất nhỏ, bay thẳng đến cổ tay của từng thiếu niên, nhẹ nhàng cắn một cái. Nhìn thấy con côn trùng này khiến cho Tần Cửu Ca không khỏi hoài niệm, thầm kêu lên vui sướng trong lòng, thị huyết cổ lập tức ra ở cổ tay bị cắn rách ra. Sau đó thị huyết cổ này chậm rãi di chuyển theo mạch máu. Cảm giác đó chỉ đơn giản là làm cho người ta sợn gai úc. Hắn đã tận mắt nhìn thấy cánh tay của mình có một vết sưng, rồi nó từ từ bò về phía trái tim. Trùng cổ, xem như đã hoàn thành. Sau trùng cổ, Tần Cửu Ca trực tiếp ngã bịch xuống sàn nhà. Tất cả các thiếu niên khác trong căn phòng đều giống như hắn, toàn bộ quá trình bọn họ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, đã bị cưỡng ép gieo xuống thị huyết cổ rồi. Trên người bọn họ tỏ rõ sự không cam lòng cùng bất lực. Lúc này một cơn chóng mặt nhanh chóng tràn tới vào tâm trí của Tần Cửu Ca khiến cho hắn không thể suy nghĩ được gì nữa. Tần Cửu Ca chỉ cảm thấy thân thể có chút mất sức, thiếu chút nữa là trực tiếp ngất xỉu trên mặt đất, nhưng càng có dấu hiệu như vậy hắn càng vui sướng vì đây là dấu hiệu của thị huyết cổ đang xác nhận chủ nhân của nó. Cục cùng lúc đó, bụng hắn bắt đầu sôi ù ù. Nếu như nói khi nãy hắn đã đến giai đoạn đói tới mức mất cảm giác, như vậy cảm giác hiện tại chính là dạ dày của mình muốn tự mình nuốt chính mình vào. Các tế bào toàn thân dường như đang la hét, ta muốn ăn. Chật chật, quả nhiên vẫn là nhân cấp linh mạch, tư chất vẫn luôn kém cỏi như vậy. Tiết sư thúc nhìn thoáng qua đám người đang gào hét đau đớn cùng sợ hãi, phát hiện cả đám đều tỏ rõ sự mệt mỏi, ngay cả một hạt giống tốt cũng không có. Hơn nữa gần đây tài nguyên có chút khẩn trương, năm nay chỉ có thể bồi dưỡng mấy người như vậy thôi. Vì thế có mấy vị đại hán khác vào lập tức dựng 7 người đang đau đớn rời đi. Chương 8, phệ huyết ma điện ban đêm, xung quanh trở nên im lặng. Ngoại trừ tiếng côn trùng kêu thỉnh thoảng vang lên, cũng chỉ có âm thanh đệ tử tuần tra đi ngang qua. Lúc này Lâm Khiếu đã được an bài vào một tiểu viện. Đúng vậy, là một tiểu viện riêng biệt. Bọn họ những đệ tử mới nhập môn này dĩ nhiên đều có một độc tiểu viện cư trú, thậm chí còn gửi một đống thức ăn. Ngoài ra, có một cuốn sách nhỏ. Nhưng cổ nhân ông này càng có thái độ như vậy, hắn càng bất an. Là một người có chỉ số IQ, tất nhiên, hiểu rằng không làm có đòi ăn thì có mà ăn đầu bờ ăn cỡ. Ví dụ, trên thế giới này sẽ vô duyên vô cớ có người lạ đưa tiền cho ngươi, trừ khi người này là một kẻ ngốc, hoặc người đó có thể nhận được nhiều lợi ích hơn từ ngươi. Ngoại trừ hai khả năng này, về cơ bản không có khả năng nào khác. Đệ tử thỉnh thoảng tuần tra bên ngoài đã chứng thực suy nghĩ của hắn. Bởi vì trước đó hắn đã thăm dò ra khỏi tiểu viện, ngay lập tức bị phát hiện, sau đó trực tiếp bị đuổi trở lại tiểu viện. Chẳng lẽ có liên quan đến việc nói ngược lại lúc trước? Lâm Khiếu nhớ lại, Thiết sư thúc kia nói đêm nay đại bộ phận người bọn họ đều sẽ nên đón thị huyết cổ phản bệ. Chẳng lẽ quá trình phản bộ này sẽ có gì ngoài ý muốn? Cho nên trực tiếp đem bọn họ những đệ tử mới nhập môn này phân biệt giam giữ. Đối mặt với loại chuyện kỳ quái này, hắn căn bản không thể khống chế được bản thân suy nghĩ lung tung. Quên đi, quên đi. Nghĩ nhiều như vậy cũng là tăng thêm phiền não. Nghĩ về điều này, căn bản là không có bất kỳ ý nghĩa. Mặc dù cuối cùng hắn đoán được điều gì, vậy thì sao? Không có đủ sức mạnh, hắn chỉ đơn giản là không thể thay đổi tình hình hiện tại của mình. Không đúng. Tại sao tay ta lại lạnh như vậy? Hắn chạm vào bàn tay của mình, cảm thấy rất lạnh. Đồng thời trước mắt cũng có chút đen, đây hình như là triệu chứng thiếu máu. Ta không nên thiếu máu. Chuyện gì đang xảy ra? Trong nháy mắt Lâm Khiếu liền đặt mục tiêu hoài nghi ở trên thị huyết cổ vừa mới gieo xuống. Thị huyết cổ này đang hút máu. Một kết luận kinh người được hắn suy ra. Thị huyết cổ này thật đúng là giống như tên gọi. Trực tiếp hấp thu máu người trước kia. Tiết sư thúc đã dặn phải ăn thật nhiều thịt mới có cơ hội sống, chẳng lẽ là qua thời khắc này? Ngay lập tức hắn trực tiếp nhặt thịt đặt trước mặt, đây là thịt chín do tông môn đưa tới, trực tiếp cầm lên là có thể ăn. Có chút khoa trương, nhưng có tận 2 sọt thịt. Đúng vậy, người không nghe nhầm, trực tiếp đưa tới 2 sọt, không có gì khác ngoài thịt, chỉ có nước bên trong bể bên cạnh. Sao ta lại cảm thấy thực sự giống như cho lợn ăn? Lâm Khiếu một ngụm cắn một miếng thịt lớn, đồng thời lẩm bẩm trong lòng. Bởi vì thị huyết cổ mặc dù trước đó ăn bổ huyết đan, nhưng hắn vẫn còn rất đói, vì vậy trực tiếp bắt đầu nuốt chửng. Hắn vẫn còn quan tâm nhiều hơn về bữa ăn khô. Lúc này ở bên trong một biện viện khác chính là Tần Cửu Ca đang từ từ đã tọa đãi ngộ của hắn cũng giống đám đệ tử kia mà thôi, một đống thịt và một quyển sách. Tại thời điểm này hắn đang cố gắng khống chế đường mạch máu khiến cho thị huyết cổ để sản sinh ra huyết khí làm ấm cơ thể, sau đó liên tục sản xuất huyết khí nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể của mình. Hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng, lượng lớn dòng nước ấm đi khắp cơ thể. Cảm giác ấm áp kia làm cho người ta bất giác nheo mắt lại, toàn thân thả lỏng. Nói sao nhỉ? Cảm giác này giống như mùa đông ngồi trong tiểu viện nhỏ, ánh nắng ấm áp chiếu sáng toàn bộ cơ thể. Nhưng ngay sau đó, cảm giác sảng khoái như vậy biến mất. Thị huyết cổ nằm ở trái tim sau khi cảm nhận được huyết khí tràn đầy như thế, cũng là bắt đầu hành động. Hơn nữa tốc độ hấp thu huyết khí so với trước nhanh hơn rất nhiều. Đây là Tần Cửu đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chút tiếp trước hắn vô cùng giật mình tự hỏi nếu con thị huyết cổ hút như vậy có thể hắn trực tiếp bị hút khô hay không. Mà tay hắn liền đặt vào hai giọt thịt trước mắt hắn biết muốn khống chế được thị huyết cổ cần một lượng năng lượng cực lớn nên hắn phải ăn một cách điên cuồng theo bản năng, hắn bắt đầu không ngừng nuốt thịt thú trước mắt. Thịt thú quần quần không ngừng bị hắn trực tiếp nhai hai cái rồi nuốt vào. Trong vô cùng kinh khủng mọi người nếu nhìn thấy cảnh tượng này còn tưởng hắn bị chịu đói lâu ngày có thể trong thời gian ngắn không ngừng tiêu hóa thịt thú, chuyển hóa lượng lớn huyết khí, cung cấp cho thị huyết cổ. Dưới tình huống thị huyết cổ không ngừng hấp thu huyết khí bản thân thì hắn vẫn còn khá bình tĩnh, bàn tay hắn di chuyển tới quyển sách mà cổ nhân tông đưa cho trên đó có viết ba chữ ngưng huyết quyết. Ngưng huyết quyết chính là phương pháp khống chế thị huyết cổ mà cũng chính nhờ quyết công pháp này mà năm đó hắn mới có thể qua được đêm hôm nay công pháp để tu luyện thị huyết cổ. Thị huyết cổ, đây là một loại cổ trùng vô cùng đặc thù, có thể ký sinh trong bất kỳ sinh vật nào. Loại cổ trùng này nhất định phải cung cấp một lượng lớn huyết khí để hấp thu, bằng không thị huyết cổ sẽ bắt đầu từ trái tim từng ngụm cắn thúc giục vật chủ luyện hóa khí huyết khí. Chỉ là thị huyết cổ cũng sẽ không trực tiếp cắn quá nặng, chỉ lấy đây làm trừng phạt, đốc thúc vật chủ. Mọi người hẳn là có thể tưởng tượng được, thỉnh thoảng đau thắt ngực cộng thêm áp lực lo cho sinh mệnh, là vật chủ của thị huyết cổ sẽ buộc phát ra nhiều động lực mạnh mẽ. Thị huyết cổ này quả thực chính là đại biểu cho tư bản gia ép buộc công nhân a. Ngoài ra, trong cuốn sách nhỏ cũng viết một số phương pháp đơn giản để kiểm soát thị huyết cổ, và đó là hy vọng duy nhất cho những đệ tử mới để họ có thể sống. Nhưng hắn cũng chỉ cười nhạt ném cuốn sách ra một bên. Lúc trước hắn đích thực vô cùng trân trọng nó, nhưng thời gian 300 năm hắn đã tìm ra một cuốn kỳ công còn điều khiển thị huyết cổ cao siêu hơn vạn lần so với ngưng huyết quyết phệ huyết ma điện. Phương pháp này vận hành huyết khí mấu chốt nhất, đây là một phương pháp vận hành huyết khí đặc thù, có thể tăng tốc độ tiêu hóa, đồng thời có thể làm cho huyết khí thông suốt toàn thân, đã thông một ít không khiếu bị bế tắc, thuận tiện cho việc tu luyện tiếp theo. Phải biết rằng, loại cổ trùng này vô cùng tàn độc, thị huyết cổ chính là hấp thu chính máu của chủ thể làm thức ăn mà tu luyện, nên muốn áp chế được thị huyết cổ khiến cho nó không điên cuồng hút máu cần phải từ từ áp chế nó, vì vậy, các đệ tử mới nhập môn đều trải qua cửa ải khó khăn nhất. Đó chính là khống chế thị huyết cổ trong cơ thể, cam đoan mình sẽ không bị hút khô. Điều này đối với những người trước đây chưa từng tiếp nhận kiến thức về phương diện này, quả thực chính là khó như lên trời. Trong nhóm đệ tử mới nhập môn của Tần Cửu ca, có hơn 5 phần chắc chắn sẽ chết do bị thị huyết cổ hút cạn máu, bất quá việc này thì liên quan gì đến hắn chứ, đám người đó trong mắt hắn lúc này chỉ là một lũ kiến mà thôi, việc quan trọng nhất hiện tại là áp chế thị huyết cổ. Hắn từ từ đã tọa bắt đầu di chuyển khí huyết của bản thân theo một cách cụ thể. Lúc đầu, hắn đã rất khó khăn, nhưng bởi vì không ngừng ăn uống, trong cơ thể Tần Cửu ca chuyển hóa ra một lượng lớn huyết khí. Thị huyết cổ trong cơ thể hắn thế nhưng tạm thời ăn no, hơn nữa bắt đầu phụ trợ hắn vận chuyển huyết khí. Một đệ tử mới lại có thể cho thị huyết cổ ăn no. Nếu tin tức này bị người của cổ nhân tông còn lại biết, tuyệt đối kinh hãi rất cảm. Bởi vì điều này chưa bao giờ xảy ra. Chưa từng có một phàm nhân chưa tu qua bao giờ, có thể nuôi thị huyết cổ tham lam no đầy. Cho dù là trưởng lão giúp sức, cũng là đem thị huyết cổ đút đến nửa no, sau đó sử dụng các loại thủ đoạn khóa lại khí huyết, cưỡng ép làm cho thị huyết cổ an tĩnh lại. Về phần cho thị huyết cổ ăn no, đồng thời để cho thị huyết cổ chủ động phụ trợ vận chuyển huyết khí. Đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đấy chính là công dụng thật sự của phệ huyết ma điện đối với loại thị huyết cổ này. Chương 9, trung giai chân nguyên phệ huyết ma điện giúp cho từng đạo tinh huyết của ta tinh thuần hơn khi đối mặt với sự hấp thu của thị huyết cổ khiến cho nó khó mà chịu được, nhưng càng hấp thu thì nó càng mạnh lên giúp ta vận chuyển khí huyết thanh tịnh chân nguyên. Cảm nhận được phệ huyết ma điện khiến thị huyết cổ đang trợ giúp mình chuyển vận khí huyết, Tần Cửu ca vô cùng vui vẻ. Trên thực tế, thị huyết cổ giúp hắn chuyển vận khí huyết hoàn toàn là vì muốn nhiều hơn, nhưng đã có phệ huyết ma điện thanh lọc sẵn khiến cho từng đạo máu thị huyết cổ hấp thu đều là tinh túy khiến cho nó không hấp thu được quá nhiều mà phải từ từ, nhưng với chất lượng huyết dịch như vậy thì đã quá đủ để nó thỏa án. Chỉ chốc lát, nó đã sắp lột xác, và lột xác là cần nhiều huyết khí hơn. Vào lúc này nếu giúp Tần Cửu ca vận chuyển huyết khí, có thể tịnh ra được chân nguyên tốt hơn, tại sao không làm? Thị huyết cổ làm cổ trùng tuy rằng trí lực thấp, nhưng cũng không phải không có trí tuệ. Nó chỉ theo bản năng làm một lựa chọn tốt nhất. Dưới sự giúp đỡ của phệ huyết ma điện, tốc độ Tần Cửu ca thanh tịnh chân nguyên ngày càng nhanh, cho nên buổi tối này căn bản không có chút nguy hiểm nào, thị huyết cổ là chân chính bắt đầu lần lột xác đầu tiên. Trước đó đã nói rồi, thị huyết cổ chỉ cần ngươi cung cấp đủ huyết khí, sau đó với tư cách là vật chủ cũng có thể đạt được rất nhiều lợi ích. Bình thường trong số rất nhiều đệ tử mới nhập môn là không có ai có thể cung cấp đủ huyết khí để cho thị huyết cổ tiến hành lột xác bản thể. Bình thường cũng miễn cưỡng cho thị huyết cổ ăn no, sau đó dựa vào pháp môn ngưng huyết quyết làm cho thị huyết cổ phun ra một tia huyết khí tinh thuần, có thể hoàn thành đến bước này đã xem như có thiên phú. Mà kỳ thật mới là thí luyện nhập môn chân chính của cổ nhân tông. Đừng nhìn tam cổ môn tựa hồ chiêu đệ tử mới tựa hồ không có ngưỡng cửa. Trên thực tế ngưỡng cửa ở chỗ này, chỉ có thiên phú khống chế cổ trùng mới có thể bị mang lên đại điện trưởng môn phong. Hiện tại vị trí của những người như Tần Cửu ca, vẹn vẹn chỉ là một ngọn núi nhỏ cách trưởng môn phong rất xa. Những gì được mô tả ở trên chỉ là những tình huống mà người bình thường gặp phải. Còn tình huống Tần Cửu ca gặp phải hiện tại hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn khác xa với kiếp trước của hắn, bởi vì cung cấp huyết khí quá mức hùng hậu, thị huyết cổ thế nhưng trực tiếp lột xác. Mà tất cả những điều này bản thân hắn vô cùng vui vẻ, thị huyết cổ lột xác đến tuột cùng có ý nghĩa gì? Tận lực đem huyết khí bơi khắp toàn thân, đả thông kinh mạch bế tắc. Hắn vừa lẩm bẩm trong miệng, một bên khống chế huyết khí tinh thuần sau khi thị huyết cổ lột xác. Trong quá trình này, càng có nhiều kinh mạch được thông qua, độ khó tu hành trong tương lai càng dễ dàng. Đau. đau, đau. Quá trình đả thông kinh mạch còn thống khổ hơn cả tưởng tượng của hắn. Cảm giác này giống như cơ thể bị xé rách. Nhưng tại thời điểm này, hắn đã cho thấy sự kiên trì đáng kinh ngạc, buộc phải chịu đựng. Mặc cho cỗ huyết khí tinh thuần kia đi khắp toàn thân. Cứ như vậy, một số lượng lớn kinh mạch bị tắc nghẽn được đả thông, một số tạp chất trong cơ thể của hắn cũng được bài tiết thuận tiện. Tẩy tinh phạt tủy. Đây không phải là tẩy tinh phạt tủy sao? Nếu có một ít lao đệ tử của cổ nhân tông nhìn thấy cảnh tượng này, tuyệt đối sẽ hâm mộ ghen tị hận. Bởi vì đây là một trong những lợi ích lớn của thị huyết cổ. Tuy rằng thị huyết cổ có đủ loại không tốt, thậm chí không cẩn thận còn có thể bị hút khô. Nhưng thị huyết cổ vì sao có thể được cổ nhân tông ưu ái? Nguyên nhân chính là khi thị huyết cổ nuôi dưỡng đến trình độ nhất định. Và tẩy tinh phạt tủy này là liên tục, là một dòng chảy liên tục. Huyết khí tinh thuần sẽ dần dần cải tạo thân thể của ngươi thành thân thể tiên tiên. Mà điểm khởi đầu của tu hành chính là đem bản thân chuyển hóa thành thân thể tiên tiên. Nhưng muốn làm cho thị huyết cổ cam tâm tình nguyện trợ giúp ngươi tẩy tinh phạt tủy, đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Không biết có bao nhiêu đệ tử cổ nhân tông một mực chờ cho đến khi thị huyết cổ hút khô chính mình, còn chưa đợi đến khi thị huyết cổ phản bộ lại lượng lớn huyết khí đối với bản thân tiến hành tẩy tinh phạt tủy. Bình thường có thể làm cho thị huyết cổ phản bộ lại một tia huyết khí tinh thuần dùng để tu luyện đã coi như không tồi rồi. Đây chính là tẩy tinh phạt tủy sao? Tần Cửu Ca chậm rãi dậy hai mắt ra, nhìn thấy một tầng bụi bẩn thật dày trên bề mặt thân thể. Nguyên hải lúc trước có màu xanh lục, đây là chân nguyên thanh đồng của khai khiếu sơ giai. Thị huyết cổ rào rạt. Một thành chân nguyên sơ giai được điều động ra, đi vào trong cơ thể thị huyết cổ, không bao lâu thì bị nó hấp thu hoàn toàn. Sau đó, một làn xương máu tỏa ra từ thị huyết cổ, ngưng tụ xung quanh nó. Tần Cửu Ca lại điều động một thành chân nguyên nữa, đưa vào trong đám xương máu này. Sau khi xương máu hoàn toàn tiêu hao hết, thể tích của một thành chân nguyên sơ giai ban đầu đột nhiên thu nhỏ đi một nửa, đồng thời màu sắc cũng từ màu xanh biếc biến thành xanh lục. Đó là chân nguyên trung giai. Quá lợi hại. Thị huyết cổ, vậy mà lợi hại như vậy. Hắn đem bụi bẩn bên ngoài lau đi, nhìn làn da mịn màng lộ ra, trực tiếp là nhịn không được mà cảm thán. Đây quả thực chính là thoát thai hoán cốt, thị huyết cổ này cũng quá xuất lực đi. Tuy nhiên, không chờ đợi cho hắn để cảm thán một bài từ, bụng của hắn phát ra một âm thanh đục cục một lần nữa. Thị huyết cổ sau khi lộ sắc bắt đầu hấp thu huyết khí trong cơ thể hắn. Tần Cửu Ca phảng phất nghe thấy thị huyết cổ đang thúc giục mình, nhanh chóng ăn cái gì chuyển thành huyết khí. Ta đi. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy mình sẽ bị hút khô trực tiếp. Bởi vì thị huyết cổ bạo phát ra hấp lực vượt xa mấy lần trước, hơn nữa cực kỳ thô bạo, căn bản không hiểu được bất kỳ tiết chế nào. Tần Cửu Ca bị bức bất đắc dĩ, căn bản không kịp thanh lý bụi bẩn trên người, chỉ có thể bắt đầu ăn điên cuồng, liên tục phân giải thức ăn, chuyển đổi khí huyết để thị huyết cổ hấp thu. Nhưng mà, mặc dù đã ăn rất nhiều chuyển hóa ra huyết khí, vậy mà mơ hồ có chút không cung cấp được. Đó là bởi vì lúc trước thị huyết cổ trong cơ thể hắn chỉ là bất nhập lưu, thậm chí ngay cả phẩm giai cũng không có nhập. Nhưng trải qua lộ sát vừa rồi, lúc này thị huyết cổ trong cơ thể hắn đã vào phẩm giai, nhu cầu huyết khí trực tiếp tăng gấp bội. Chưa kể, thị huyết cổ vừa trải qua lộ sát, tiếp tục lượng lớn huyết khí bổ sung tổn thất trước đó. Tần Cửu Ca vừa thoạt nhìn cường tráng vài phần, lúc này dùng tốc độ mắt thường gầy đi xuống. Làn da mịn màng cũng trở nên khô và nứt nẻ. Từ xa nhìn qua liền là một bộ dáng da bọc xương. Cuối cùng, dừng lại rồi. May mắn, lúc này thị huyết cổ trong cơ thể hắn làm chậm tốc độ hấp thu huyết khí. Cửa ải này, cuối cùng hắn cũng vượt qua được. Lúc này thị huyết cổ đã có xu hướng ổn định, sau đó hắn chỉ cần không ngừng ăn uống, bổ sung huyết khí, có thể khôi phục trạng thái tẩy tinh phạt tủy lúc trước. Mà ngay khi Tần Cửu Ca trải qua thăng trầm này, phần còn lại của tiểu viện là cực kỳ bi thảm. Trực tiếp chín thành đệ tử mới nhập môn bị hút thành xác khô. Trong tuyệt vọng còn có người lao ra khỏi tiểu viện, chỉ là trong nháy mắt đã bị người tuần tra bắt được rồi xử chém chương 10, cổ linh phong mặt trời từ từ mọc lên, một ngày mới đến như bình thường. Tần Cửu Ca gần như trải qua một đêm không ngủ, rửa mặt đơn giản, ra khỏi tiểu viện. Ồ, không tệ, lại có thể sống sót. Tần Cửu Ca vừa từ trong phòng đi ra, liền đụng phải Tiết Sư Thúc. Chỉ thấy trên mặt Tần Cửu Ca lộ ra một tia biểu tình ngoài ý muốn, thoạt nhìn tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Có vẻ hắn không ngờ rằng Tần Cửu Ca có thể sống sót, nhưng sự bất ngờ cũng không để trên mặt quá lâu mà nhanh chóng biến mất vừa vặn. Theo ta. Tần Cửu Ca hoàn toàn không rõ tình huống gì, là tự giác đi theo phía sau Tiết Sư Thúc. Sau đó tận mắt chứng kiến Tiết Sư Thúc lấy ra thị huyết cổ đã chết từ trên một cỗ xác khô. Tiết Sư Thúc nhặt con thị huyết cổ đã hấp thu xong, một cái xác khôn trên thân con thị huyết cổ có từng đường đạo văn màu đỏ rực đại biểu cho đã no bụng, còn ký chủ đã vẫn lạc một đường đi qua, không ai có thể sống sót. Ngay cả những người mà Tiết Sư Thúc có kỳ vọng cũng không thể sống sót đều đã chết dưới con thị huyết cổ mà làm xác khô từ biểu tình dữ tợn trên cái xác nào đó, tựa hồ trước khi chết gặp phải nỗi đau khổ cực lớn. Ồ, còn hai cái. Cho đến cuối cùng, Tiết Sư Thúc mới phát hiện ra những người sống sót ngoại trừ Tần Cửu Ca. Đây là một em gái, mái tóc dài dài màu đen tung bay theo gió, và một thanh niên có vẻ ngoài khá bướng bỉnh, đó là Lâm Khiếu không tệ. Vậy mà có ba người có thể sống sót. Xin chúc mừng, chính thức trở thành đệ tử cổ nhân tông. Tiết Sư Thúc trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, thoạt nhìn tâm tình tựa hồ không tệ. Chính thức trở thành đệ tử cổ nhân tông. Nghe lời nói quen thuộc này, Lâm Khiếu đột nhiên ý thức được những gì Tiết Sư Thúc nói lúc trước dường như đều là giả. Cái gì đã chính thức trở thành đệ tử cổ nhân tông? Chẳng phải chỉ cần thức tỉnh linh mạch trở thành linh sư là có thể trở thành đệ tử của cổ nhân tông rồi hay sao? Tất cả những thứ đó có lẽ là giả, sau khi khảo nghiệm đêm qua hắn mới ngộ ra có thể sống sót con thị huyết cổ này mới xem như đệ tử nhập môn chân chính của cổ nhân tông đi. Hắn nhớ lại một cỗ xác khô vừa nhìn thấy, không khỏi có chút lạnh leo sống lưng. Vì các ngươi đã vượt qua khảo nghiệm, vì vậy ta có thể nói cho các ngươi biết một vài thứ. Tiết sư thúc đem thị huyết cổ thu thập được lúc trước, bỏ vào trong một cái túi nhỏ. Sau đó là đem một ít chuyện nói cho ba người trước mặt. Hiện tại các ngươi đã là đệ tử của bổn tông rồi, sẽ có một vài chuyện ta định giải thích, nhưng các ngươi tự mình đến Cổ Linh Phong là hiểu ba người các ngươi tốt nhất cũng biết điều một chút, dù sao ở Cổ Linh Phong cũng không dễ lăn lộn. Lại là đơn giản dặn dò vài câu, Thiết sư thúc liền rời đi, trực tiếp lưu lại ba người Tần Cửu ca. Lúc này thì cô gái kia như vô lực muốn ngã bịch xuống mặt đất, vẻ mặt kinh hoàng đến cực độ, hai tay nàng ôm mặt nàng lại run rẩy cùng cực của sợ hãi, có vẻ là cuộc sống linh sư trước đây nàng mong chờ không giống như nàng nghĩ. Hiện thực ở Cổ Nhân Tông như bạt vào mặt nàng một cái bạt thai đau điếng. Có lẽ cái bạt thai này nàng vĩnh viễn không thể quên chết rồi. Tất cả đã chết. Tần Cửu ca nhìn thoáng qua nữ tử gầy gò tựa như tang thi, phát hiện bên trong miệng người phụ nữ này vẫn luôn lẩm bẩm đã chết. Còn Lâm Khiếu thì cố gắng đứng vững, tuy vậy chân hắn vẫn bủn rủn, tay thì siết chặt lại với nhau tạo thành hình nắm đấm, như thể vô cùng tức giận với chuyện làm ác độc của Cổ Nhân Tông tước đoạt sinh mệnh con người một cách vô cùng tàn nhẫn. Lúc này hắn mới để ý đến cô gái kia đang sợ hãi như thế nào, mà âm thầm nghĩ xem ra tựa hồ là có người thân chết trong lần thí luyện nhập môn này, hiện tại không chịu nổi đả kích. Đối với điều này, hắn cũng nhanh chóng tới an ủi người con gái đáng thương này, còn Tần Cửu ca thì mặt lạnh như băng, cứ như thể hắn không hề quan tâm với nỗi đau xót trước mắt vậy. Ngược lại hắn quan sát mấy cái xác chết mà âm thầm nhớ lại, trong số mấy cái xác này có vài kẻ có thân phận cao quý lúc trước cực kỳ huyên hoang, ngông cuồng, có gia tộc giàu có chống lưng không coi kẻ khác vào mắt, nhưng ở đây cũng có không ít kẻ yếu đuối coi thường, bị xa lánh đến mép cực điểm. Thân phận lúc trước đã cách biệt đến cực điểm, nhưng chỉ qua một đêm trước mắt này, trực tiếp là bình đẳng cho tất cả mọi người, hầu như tất cả đều được chôn cất ở đây. Quên đi, vẫn là kiểm tra chân nguyên đi. Tần Cửu ca bỏ qua những suy nghĩ tạp nham này, vì thế tìm một chỗ mà kiểm tra chân nguyên trung giai. Quả nhiên trong không khiếu của hắn có một màng thủy tinh chứa một lớp thể dịch màu xanh đậm khác với màu xanh nhàn nhạt lúc đầu của chân nguyên sơ giai, mà đây chính là chân nguyên trung giai hắn dùng một đêm để tạo thành. Kiếp trước ta đã mất đến hơn một năm để tu luyện đến trung giai, đạt đến cảnh giới khai khiếu trung kỳ có được chân nguyên trung giai, nhưng hiện tại ta đã có được nó chỉ sau một đêm. Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt hắn không khỏi có một nụ cười tà, quay sang bên kia có hai người đang nói chuyện với nhau, đó chính là Lâm Khiếu và Lý Ngọc Anh. Đúng vậy, người phụ nữ được coi là cùng một khóa với hắn và Lâm Khiếu tên là Lý Ngọc Anh. Kiếp trước Tần Cửu ca cũng từng nói chuyện với nữ nhân này vài lần, nhưng vì cả hai đều không có chủ đề chung. Sau một vài lần trò chuyện đơn giản, không có ý định tiếp tục nói chuyện. Từ đó hắn cũng quên đi sự hiện diện của nữ nhân này, lại đợi một hồi lâu, Thiết sư thúc cuối cùng cũng xuất hiện lần nữa. Mục đích là đưa họ đến Cổ Linh Phong, mà lúc này đám người Tần Cửu ca cũng thấy được mấy người như khô héo. Đây là những người khác đoán chừng là đệ tử của Cổ Nhân Tông đã nhập môn sớm hơn bọn hắn vài tuần hoặc vài tháng, trông mặt ai cũng thở phẫn như người mất hồn vậy, vô cùng mệt mỏi cùng mệt mỏi. Hắn còn nhìn thấy một người rất quen mắt, hắn cũng từng nhớ mình ở kiếp trước từng mời vị sư minh này vài chén rượu nhằm kết giao tình thân, chỉ là hiện tại hắn khá thảm khắc với những trí nhớ về một vị sư huynh khỏe khắn ở kiếp trước. Chẳng bao lâu, đám người bọn họ đã được đưa đến chân núi, có một vài con tê giác khổng lồ ở phía trước. Nếu như không đoán sai, kế tiếp chính là mấy con tê giác này đưa bọn họ đến Cổ Linh Phong. Những con tê giác này rất lớn, trên lưng vẫn còn chứa một thiên xe khổng lồ, đủ cho nhiều người ngồi trên đó. Đồng thời đáng chú ý chính là đôi mắt của tê giác này chỉ có lòng trắng, không có đồng tử, và những con tê giác này cũng không có bất kỳ hành động nhỏ nào, giống như một chiếc xe, hoàn toàn không có chút tức giận. Thực thú chủng loại cổ trùng này có thể khiến cho một loài động vật mất đi ý thức, chỉ làm theo đúng một nhiệm vụ, chỉ tiếc rằng nó cũng chỉ có tác dụng với loài vật sắp chết mà thôi. Tần Cửu ca đã biết rõ loại cổ trùng này, nhưng bên cạnh hắn đám người Lâm Khiếu và Lý Ngọc Anh có vẻ vô cùng bất ngờ, như bọn họ muốn hỏi rằng làm sao lại như vậy. Lâm Khiếu bề ngoài thoạt nhìn có chút đờ đẫn, bộ dáng ngơ ngác, nhưng trong nội tâm lại điền cuồng phát ra nghi vấn. Lương tê giác xung quanh tràn ngập một bầu không khí im lặng và kỳ lạ, không ai mở miệng nói chuyện, cũng không ai nhìn xung quanh, hầu như tất cả mọi người đều cúi đầu không nói chuyện. Cái này có lẽ là do chuyện mà mọi người đã trải qua lúc trước đã kích đối với tất cả mọi người là quá lớn. Trải qua vài tiếng buôn ba, Tần Cửu ca rốt cục cũng đi tới Cổ Linh Phong. Chương 11, giao hay không giao. Bên ngoài điện linh công sớm đã có rất nhiều người vây quanh. Khi đám người Tần Cửu ca xuất hiện, vô số ánh mắt như sói đều nhìn chằm chằm bọn họ. Đoàn người bọn họ mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhao nhao đi vào điện linh công. Bởi vì khiêm nhường quan hệ, mọi người trước tiên để cho Lý Ngọc Anh lĩnh huyết đan. Chờ một chút, giao huyết đan của ngươi ra. Mà ngay khi Lý Ngọc Anh vừa mới cầm huyết đan trong tay, hơn nữa đi tới cửa linh công điện, một tráng hán cao lớn ngăn lại Lý Ngọc Anh. Trên mặt của tráng hán kia có đủ loại vết sẹo lớn nhỏ, một cú cảm giác gáp bách đập vào mặt. Sư minh, ta đây. Trên mặt Lý Ngọc Anh lộ ra một tia biểu tình đáng thương, vừa định mở miệng, nắm đấm tựa như tình cương vung lên. Phanh. Lý Ngọc Anh tựa như bị trọng truy đánh trúng, cả người trực tiếp ngã về phía sau. Lấy ra, khuôn mặt xinh đẹp này căn bản không có tác dụng gì, Lữ Lạc một cước giẫm lên người Lý Ngọc Anh. Mà những người xung quanh cũng biểu hiện ra bộ xem kịch, căn bản không có ý giúp đỡ. Ngược lại còn không ngừng nhìn cửa điện linh công, xem có tên quỷ xui xẻo nào đi ra. Dù sao, đây cũng là một trong số ít thời gian được thư giãn trong năm. Thơm quá đi, là mùi gì vậy nhỉ? Lâm Khiếu vừa mới đi vào linh công điện, một mùi hương trực tiếp đập vào mặt. Hương vị này dường như là một hương vị do rất nhiều thứ trộn lẫn với nhau tản mát ra. Trong khoảnh khắc này, thị huyết cổ trong cơ thể hắn cũng hơi khẽ động. Chỉ là trong nháy mắt, thị huyết cổ liền an tĩnh lại, thật giống như trực tiếp nằm sấp, không dám lúc đích. Cảm nhận được thị huyết cổ tựa hồ đang giả chết, hắn cũng ý thức được nơi này tựa hồ có cao thủ. Lại nói tiếp, từ khi hắn thức tỉnh linh mạch này, cho tới bây giờ chưa từng thấy linh sư chiến đấu với nhau, mặc dù hắn đã được nhìn thấy sức mạnh của gã nam tử họ Tiết là phong hệ và gã họ Mục là hệ Mục, nhưng họ cũng chưa hề động thủ. Lại nói tiếp, hắn thật sự không hiểu tu hành là làm như thế nào. Đến tột cùng như thế nào mới được xem như là tu hành, còn có cổ trùng này nên xử lý như thế nào, thậm chí người tu hành chiến đấu như thế nào. Tất cả những điều này, hắn không biết gì cả. Thành thật mà nói, nội tâm của hắn là khát vọng những kiến thức như thế. Hắn háo hức tìm hiểu tất cả mọi thứ. Nhưng lý trí nói với hắn, phải bình tĩnh, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên mặc dù nội tâm Lâm Khiếu đã sớm sóng biển quay cuồng, nhưng bề ngoài vẫn là một bộ biểu tình đờ đẫn. Thậm chí trong một thời gian dài, hắn còn nghi ngờ rằng hắn sẽ trở thành một tên đơ. Lệnh bài. 10 miếng huyết đan. Tiếp theo. Đi tới quầy, Lâm Khiếu xuất trình lệnh bài tông môn lấy được lúc trước. 10 miếng huyết đan đến tay. Toàn bộ quá trình rất ngắn ngủi, ngắn đến chỉ có 2 câu. Trong tình huống như vậy, mặc dù hắn có ý định tiếp tục quan sát hoàn cảnh bên trong của lĩnh công điện, cũng không thể không nhanh chóng rời đi. Bởi vì hắn cảm giác được hai ánh mắt đã nhìn chăm chú vào mình. Hai cái này rất chăm chú, làm cho toàn bộ thân thể hắn đều báo động, thật giống như là bị các con sói theo dõi vậy. Dưới áp lực như thế, Lâm Khiếu căn bản không dám ở lại. Nhưng khi hắn đi đến cửa, hắn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lý Ngọc Anh. Cuối cùng là Tần Cựu Ca, hắn chính là kẻ cuối cùng nhận được huyết đan trên tay, cũng là người cuối cùng ra khỏi lĩnh công điện. 10 viên đan dược này nằm gọn trên tay hắn trên đó trong suốt sáng bóng. Huyết đan rất nhẹ, có thể so với trọng lượng của một tờ giấy mỏng, xung quanh thể hiện một ít huyết sắc bao quanh, trên đó có một loại mùi đặc trưng của máu tươi. Khi ngửi được mùi này khiến cho thị huyết cổ trong cơ thể Tần Cựu Ca rung lên như cực kỳ thèm thuồng loại đan dược này. Cuối cùng nhìn qua một lần, nhận thấy không có vấn đề gì, Tần Cựu Ca cất 10 viên đan dược vào túi đi ra ngoài. Bên ngoài phát ra những âm thanh thảm thiết, nhìn một phen hỗn độn trước mắt, hai mắt hắn không khỏi nheo lại, nhưng mặt vẫn lạnh như trước. Lại là cướp hay sao? Chỉ thấy Lâm Khiếu trực tiếp ngã xuống trong vũng máu, trong tay vẫn cầm huyết đan, mà mấy người lúc trước đi lên lĩnh điện cũng ở bên cạnh, cũng có không ít người ngã trên mặt đất. Đệ tử cũ cấp huyết đan của người mới, đây hẳn là tiết mục cố định trong Cổ Nhân Tông. Bởi vì phương thức dưỡng cổ mà cao tầng bồi dưỡng đệ tử, cho nên chuyện đệ tử cũ cấp tài nguyên của đệ tử mới nhập môn cũng thuận theo mà sinh ra. Thậm chí có một số trưởng lão còn trực tiếp ngầm đồng ý với cách làm này. Dù sao, đây cũng là một cách nhanh chóng chọn được hạt giống tốt. Hoàn cảnh không khó khăn, sao có thể kích thích tiềm năng được? Kiếp trước vì thị huyết cổ nâng cao tu vi, Tần Cựu Ca cũng cấp đi vài viên huyết đan của đệ tử mới, nên đối với việc này cũng không quá bất ngờ. Dù sao ở trong Cổ Nhân Tông, cá lớn nuốt cá bé đã thành quy luật tự nhiên không thể nào thay đổi, chỉ là chuyện cấp huyết đan này cũng có quy tắc. Để phòng ngừa một số tình huống đặc biệt, ví dụ như một số đệ tử cũ dựa vào thực lực cướp tất cả tài nguyên của đệ tử mới. Vì vậy, một số quy tắc ngầm cũng xuất hiện. Đó chính là một đệ tử cũ chỉ có thể cướp 5 huyết đan của đệ tử mới, đồng thời cũng phải để cho đệ tử mới tự tay giao vào tay bọn họ. Nếu đệ tử mới không muốn, sau đó ngươi cũng không thể cưỡng ép cướp. Thế nào, điều này nghe có vẻ như cao tầng vẫn còn một chút nhân tính. Tuy nhiên, trên thực tế, những gì có thể làm trong này vẫn còn quá nhiều. Ví dụ như bây giờ Lâm Khiếu bị đánh trọng thương, chỉ cần ngươi không giao, liền biến ngươi thành tàn phế. Đúng vậy, chỉ cần không xảy ra mạng người, tàn phế cái gì đó cũng sẽ không có người quản. Những người khác cùng Lý Ngọc Anh, toàn bộ đều đã nộp một nửa huyết đan, hiện tại chỉ còn Lâm Khiếu không giao. Trên mặt của hắn rõ ràng mang theo một sự cứng cỏi và không chịu khuất phục. Thật cứng cỏi, chỉ tiếc tên này có tư chất nhân cấp linh mạch chỉ gây được một vài tiếng vang trong đám đệ tử Cổ Nhân Tông, sau khi Cổ Nhân Tông bị diệt cũng không rõ sống chết ra sao. Tần Cửu Ca nhìn khuôn mặt đẫm máu của Lâm Khiếu không ngại mà tán thưởng, hắn biết rõ một tên nhãi chỉ có 15-16 tuổi có được loại nghị lực cùng tinh thần như vậy đã là không tồi. Nếu có tư chất tất cấp thì có lẽ chính đạo sẽ có thêm một vị pháp lực cảnh hiền đức. Lúc này trước mặt Lâm Khiếu có một gã tráng hán đã đánh Lý Ngọc Anh, vẻ mặt tức giận nhìn Lâm Khiếu giao hay không. Một chân của Lữ Lạc không ngừng nghiền nát ngón tay trái của Lâm Khiếu, ngự khí dần dần bắt đầu không kiên nhẫn. Tuy nhiên, Lâm Khiếu đã thể hiện thái độ của mình bằng hành động. Tay phải nắm chặt lấy huyết đan vừa mới nhận được. Cảnh tượng này ngược lại làm cho Tần Cựu Ca hoài niệm kiếp trước là Lâm Khiếu cũng cực kỳ quật cường, trong đám đồng môn đệ tử cũng có tiếng vang khá lớn, chỉ tiếc hiện tại hắn mới là đứa trẻ mới thức tỉnh linh mạch chưa được 2 ngày, hơn nữa xuất thân từ gia tộc lớn nên hành vi còn khá ngây thơ, một bộ dáng chưa từng trải. Chật chật, người này sao lại quật cường như vậy? Hơn nữa vận khí còn kém như vậy, còn gặp phải Lữ Lạc. Đúng vậy, trước đây chúng ta vốn chỉ dám cướp trong âm thầm, nhưng hiện tại Lữ Lạc lại dám cướp công khai luôn, hắn thực sự là số ít kẻ dám công khai cướp đồ đấy. Được không bù được mất ta. Một ít huyết đan mà thôi, như vậy là tàn phế thì thảm rồi. Một số đệ tử cũng ở bên cạnh bừng bừng thảo luận, bởi vì đã lâu lắm rồi không xuất hiện người mới quật cường như vậy. Người mới của trước kia chỉ cần đe dọa một chút, về cơ bản sẽ ngoan ngoãn đi theo khuôn khổ. Không nghĩ tới lần này gặp phải tấm sắt, cho dù là tàn phế cũng không giao. Trên thực tế Lữ Lạc hoàn toàn có thể cướp huyết đan của người khác, không cần lãng phí thời gian ở đây. Trên thực tế hắn làm chuyện này vì có một mục đích, chính là lập uy nghiêm giúp cho việc kiếm huyết đan sau này dễ dàng hơn, chỉ cần dùng ánh mắt là có thể cướp được huyết đan rồi. Nhưng hiện tại vẻ quật cường của Lâm Khiếu khiến cho kế hoạch lập uy của hắn đổ sông đổ bể. Nếu hắn không thể cướp được huyết đan từ tay Lâm Khiếu sẽ tạo hiệu ứng đổ mì nổ vậy, bởi vì Lâm Khiếu đã chứng minh rằng chỉ cần lì đòn là sẽ không bị cướp huyết đan, dù sao trong Cổ Nhân Tông này huyết đan giống như một mạng sống thứ nhì. Vậy nên bọn chúng chắc chắn cũng không tiếc dùng chính thân thể để có thể bảo toàn huyết đan, vậy thì kế hoạch lập uy của Lữ Lạc sẽ tan thành hết, ngày sau chắc chắn sẽ không thể kiếm được huyết đan, huống chi hắn đang cực kỳ cần huyết đan để chữa trị vết thương cho bản thân. Có người đi ra, mà đúng lúc này cũng có người phát hiện Tần Cựu Ca đi ra khỏi lĩnh công điện. Chỉ thấy Lữ Lạc tựa hồ nghe được cái gì đó, chậm rãi quay đầu, giao một nửa huyết đan của ngươi ra. Trong giọng điệu bình tĩnh của Lữ Lạc ẩn chứa sự thiếu kiên nhẫn cực độ. Hắn đã bị Lâm Khiếu lãng phí không ít thời gian, không thể tiếp tục lãng phí. Phải biết rằng thị huyết cổ trong trái tim hắn, mỗi thời mỗi khắc đều cắn nuốt huyết khí của hắn một cách cuồng bạo khiến cho hắn đang vô cùng đau đớn giờ phút này, một vấn đề buộc phải lựa chọn được đặt trên mặt Tần Cửu Ca. Giao hay không? Lữ Lạc cho rằng, Tần Cửu Ca nhìn thảm trạng trước mắt, hẳn là sẽ ngoan ngoãn thứ thời. Dù sao một cái gai như Lâm Khiếu xuất hiện cũng đã rất ngạc nhiên rồi. Cái gai ngu ngốc như vậy sẽ xuất hiện cái thứ hai. Điều này chỉ đơn giản là không thể. Giao. Không giao. Giao hay không giao? Mẹ nó hiển nhiên là không rồi, tiểu tử Lữ Lạc ta không có thời gian đâu, mau giao huyết đan ra đây, nếu không ngươi sẽ có kết cục như tên nhãi kia. Lữ Lạc hét lớn tiếng chỉ thẳng vào Lâm Khiếu đang nằm bò trên mặt đất khuôn mặt dính đầy máu. Tần Cửu Ca còn chưa kịp từ chối thì bỗng Lữ Lạc nhắc tên của hắn làm Tần Cửu Ca giật mình nhớ lại một lớp quá khứ đã bị phủ bụi mà vốn dĩ hắn đã quên đi từ lâu. Chương 12, VS Lữ Lạc, hàng loạt suy nghĩ tuôn ra trong đầu Tần Cửu Ca, nhưng trước đó nói về tình trạng của tên Lữ Lạc này, đã trước mặt Tần Cửu Ca thì Lữ Lạc có vẻ vô cùng uy dũng nhưng thực chất là đã suy yếu do bị thị huyết cổ hút máu quá nhiều, thậm chí thân thể bị suy nhược đến tận cùng rồi nên mới ăn cắp của những tân đệ tử một cách trắng trợn như vậy. Hắn đã cố gắng không để lộ sự yếu điểm của mình nhưng Tần Cửu Ca kiếp trước là một thiên tài về huyết đạo, chẳng lẽ không biết do dấu hiệu vân đen trên tay Lữ Lạc hay sao? Chính là báo hiệu cho việc sắp hết máu và sắp chết do thị huyết cổ, cho dù hắn giấu nó đi thì Tần Cửu Ca cũng dễ nhận ra bằng nhiều các nhận thức khác. Có thể nói lúc này Lữ Lạc vô cùng uy dũng nhưng thực chất chỉ là con hổ giấy mà thôi. Việc này càng khiến cho Tần Cửu Ca bất ngờ hơn, dù sao Lữ Lạc nhập môn cũng lâu hơn bọn hắn một năm, hiển nhiên biết rõ về tác hại của thị huyết cổ đồng thời hiểu mặt trái của tông môn nên hắn chắc chắn không thể nào lười biếng được, vậy thì tại sao lại rơi vào tình trạng hiện nay? Hơn nữa lúc này từ trong đầu của Tần Cửu Ca còn truyền đến một thông tin quan trọng mà có lẽ hắn đã quên đi từ rất rất lâu rồi, đó chính là về gã Lữ Lạc này. Năm đó cái tên Lữ Lạc này là một trong số ngôi sao sáng nhất trong cổ nhân tông, khi hắn thành công đánh bại một trong những đệ tử Lâm Sư Thúc yêu chiều nhất là Phương Đào, sau đó không lâu thì được Lâm Sư Thúc nhận làm đồ đệ chân truyền, có thể nói là đường đời bỗng chốc rộng mở. Nhưng có một điều bất ngờ là theo ký ức của Tần Cửu Ca thì thời gian Lữ Lạc đánh bại Phương Đào chỉ còn cách nửa năm nữa thôi, mà Tần Cửu Ca lúc này liền đặt một câu hỏi: Lữ Lạc chỉ trong một thời gian ngắn làm sao có thể trở thành một kẻ mạnh đến như vậy? Đồng thời hắn hiện tại cũng bất ngờ trước tình thế của Lữ Lạc, chính là mất máu do thị huyết cổ hút quá nhiều, tưởng chừng chỉ ngày mai thôi thì hắn sẽ đi vong. Cái dáng vẻ kia chỉ là hắn cố gồng lên mà thôi, khác xa cái dáng vẻ thần uy cái thế mà Tần Cửu Ca biết. Tần Cửu Ca nhớ khá rõ về trận chiến đó, Lữ Lạc đã dùng một loại sức mạnh không rõ để hạ được Phương Đào. Hắn nhớ rõ như vậy vì ở thời điểm đó cái tên Lữ Lạc truyền khắp tông môn, ai cũng biết rõ, đồng thời ai cũng nghĩ Lữ Lạc sẽ là người kế tục của Lâm Sư Thúc, nhưng trái lại một thời gian sau cũng chính là Lâm Sư Thúc đã thông báo trong sư môn là Lữ Lạc chính là gián điệp của Thiên Nguyên Tông nên bắt ép tra khảo. Mà một trong số những người phụ trách tra khảo chính là Tần Cửu Ca. Nói là phụ trách thực tế chỉ là giúp việc canh chừng mà thôi. Nhưng mà thứ làm hắn nhớ nhất chính là trong một lần hắn đã tham lam chạm vào người Lữ Lạc để cho con thị huyết cổ của hắn hút máu, Lữ Lạc giúp tăng tu vi cho bản thân, nhưng trái lại với niềm mong đợi thì ngay khi thị huyết cổ của hắn định hút máu thì lập tức một sức mạnh khủng khiếp lan tràn qua con thị huyết cổ khiến nó trọng thương, mà sợ hai đến cùng tận cũng khiến cho Tần Cửu Ca bị trọng thương. Phải bồi dưỡng ít nhất là một tháng mới khỏi được. Từ lần đó hắn cứ nghĩ rằng thị huyết cổ chỉ có thể hút được máu của bản chủ không thể hút máu của kẻ khác, nhưng với kinh nghiệm của Xích Huyết cùng hơn trăm năm tìm hiểu về thị huyết cổ, hắn đã biết do thị huyết cổ hoàn toàn có thể hấp thu máu của kẻ khác trong hai trường hợp, chính là thứ nhất kẻ đó tự dâng lên tinh huyết cô đọng quý giá cả mình, thậm chí là ép buộc cũng có thể lấy hoàn toàn có thể tăng tiến tu vi cho bản chủ, thứ hai chính là khi kẻ đó hấp hối không còn ý thức thì thị huyết cổ cũng có thể cưỡng ép hút huyết mạch. Đây cũng chính là trường hợp của Tần Cửu Ca hút máu Lữ Lạc, nhưng không thành, hắn cũng tìm hiểu rất nhiều về thị huyết cổ thì khiến cho thị huyết cổ sợ hãi đến như vậy, thì có lẽ chỉ có vài con cổ khác nhưng đều là thứ quý giá hoặc vài kỳ chân dị bảo mà thôi. Việc này khiến hắn suy nghĩ mãi, nhưng chuyện đã qua trăm năm hắn cũng không nghĩ lại làm gì nên việc này đã chôn vào quá khứ lâu lắm rồi, mãi đến ngày hôm nay mới nhớ lại được. Sức mạnh đó là sao? Dường như nó đã khắc chế được thị huyết cổ. Rốt cuộc tên Lữ Lạc này đã gặp cơ duyên nào vậy? Hơn nữa tại sao tình trạng hiện tại của Lữ Lạc lại tệ như vậy? Hàng loạt suy nghĩ tràn vào trong đầu của Tần Cửu Ca, nó liên miên không dứt mà hắn cũng không thể nào giải đáp hết được. Đúng là có câu người trong cuộc tối người ngoài cuộc sáng mà, tiểu tử hôm nay bổn đại gia đang vui, nếu ngươi không muốn như hắn thì mau giao huyết đan ra đây, nếu không kết cục như thế nào e rằng ngươi đã hiểu. Xem ra ta phải bắt Lữ Lạc vào đường cùng lúc đó mới có thể dễ dàng tìm ra cơ duyên và nguyên do thực sự thôi. Tần Cửu Ca vẫn tiếp tục chống chằm suy nghĩ sau một hồi chửi mắng của Lữ Lạc, tiểu tử, ngươi có bị điếc? Lữ Lạc nhìn biểu tình này của hắn, ngọn lửa gấp gáp cùng tức giận trong lòng lập tức dâng lên. Đệ tử mới bây giờ đều kiêu ngạo như vậy sao? Một người hai đều dám bỏ qua hắn. Đối mặt với chất vấn của Lữ Lạc, Tần Cửu Ca cũng không trả lời, chỉ yên lặng đi về phía trước, một bộ dáng căn bản không nghe thấy. Lợi hại, người này không phải là người được chứ? Xong rồi, Lữ Lạc sắp nổi báo, đây là muốn hạ độc thủ. Nhìn kia, xung quanh không ít người nhìn thấy cảnh này cũng là tỏ vẻ bị kinh ngạc đến mức đệ tử mới lần này cũng quá bướng bỉnh rồi, xem ra vẫn không nhận ra sự tàn khốc bên trong tông môn. Chỉ thấy thân hình to lớn của Lữ Lạc bày ra tốc độ cực nhanh, thân thể thoạt nhìn có chút cồng kềnh, trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt Tần Cửu Ca định tung một quyền. Đúng lúc này, Tần Cửu Ca bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, nhảy mạnh lên, giơ hai nắm đấm xông về phía Lữ Lạc. Tiểu tử thối, không biết sống chết. Gương mặt Lữ Lạc vặn vẹo dữ tợn, hắn vốn tưởng rằng Tần Cửu Ca sẽ tránh né hay sợ hãi không mình đỡ đòn, nhưng hắn lại dám xông lên, việc này rõ ràng không coi hắn vào đâu mà. Gã tức giận vung mạnh nắm đấm về phía Tần Cửu Ca. Cú đấm này vô cùng mạnh mẽ, xé rách cả không khí, mang theo tiếng gió rít rít. Ánh mắt Tần Cửu Ca lạnh lẽo, nhìn thấy nắm đấm này đánh tới, hắn dậm chân một bước, lập tức đã di chuyển đến bên cạnh Lữ Lạc. Hắn đưa ngón tay ra, đâm một cái vào cạnh hông của Lữ Lạc. Cánh tay Lữ Lạc trở về đón đỡ, Tần Cửu Ca không đâm trúng hông, chỉ đâm vào trên cánh tay. Hắn cảm thấy ngón tay như là đâm trúng một tấm sắt, vừa đau vừa tê. Lữ Lạc này đã ở đỉnh cao của võ nghệ phàm nhân, nhưng kinh nghiệm chiến đấu hơn 300 năm của ta cũng không phải là yếu. Ánh mắt Tần Cửu Ca lóe lên, lập tức thức thời ngưng công kích, hắn lùi lại vài bước để kéo rộng khoảng cách. Lữ Lạc trước khi tới Cổ Nhân Tông đã từng được dạy rất nhiều võ nghệ để phòng thân, và cũng chính nhờ võ công này khiến cho thời kỳ đầu Lữ Lạc ở Cổ Nhân Tông không chịu quá nhiều thiệt thòi. Để được như thế, Lữ Lạc nhất định đã từng khổ luyện quyền thuật, kỹ năng cơ bản tương đối vững chắc. Gã lại là đàn ông tầm hơn 20, là lúc trẻ trung khỏe mạnh nhất trong cuộc đời. Ngoài võ công có thể phòng thân có thể dùng để chiến đấu ra, Tần Cửu Ca chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Cho dù là sức mạnh, sự nhanh nhẹn hay là sức chịu đựng, hắn đều không phải là đối thủ của Lữ Lạc. Người luyện võ giống như Lữ Lạc đủ để có thể giết chết linh sư khai khiếu cảnh sơ kỳ. Cho dù là linh sư khai khiếu cảnh trung kỳ cũng có thể tạo thành uy hiếp nhất định. Tiểu tử này quá tàn độc. Nhìn thấy Tần Cửu Ca kéo xa khoảng cách với mình, Lữ Lạc vẫn còn khiếp sợ trong lòng. Thắt lưng là một bộ phận yếu hại của con người, bị người ta đâm mạnh vào thì sẽ bị thương không nhẹ. Nếu như đâm quá mạnh, thậm chí có thể gây chết người. Lữ Lạc lúc này đang bị thị huyết cổ phản bệ hút máu khiến cho lực chiến đấu suy giảm khủng khiếp, làm phản ứng có hơi chậm chạp. Cú tấn công vừa rồi, gã thiếu chút nữa đã để Tần Cửu Ca đánh trúng rồi. Hắn cũng khổ luyện quyền cước và võ công không ngừng mới có khả năng phán đoán đòn đánh đó. Thời khắc mấu chốt, bản năng thân thể nhanh hơn phản ứng tư duy, gã muôn phần mạo hiểm mới chống lại được sự tấn công của Tần Cửu Ca. Không thể sơ ý nữa, tiểu tử này chắc cũng giống như ta. Được tập luyện võ công thành thạo để vào Cổ Nhân Tông tranh phong, chính bởi vậy hắn mới có thể giữ được sự bình tĩnh khi ta đe dọa như vậy. Lữ Lạc lau mồ hôi lạnh trên đầu, bỏ đi sự khinh miệt lúc trước, gã hoàn toàn coi trọng Tần Cửu Ca. Chương 13, sát khí mẹ nó, nếu không phải thị huyết cổ phản bệ thì ta há phải chịu nhục như vậy ha, sao mẹ nó phải nhanh lên thôi, nghĩ tới đây, Lữ Lạc sốt sáng lên, vươn hai cánh tay như kìm sắt túm lấy Tần Cửu Ca. Phịch phịch bịch. Tần Cửu Ca không sợ chút nào đến nên đón Lữ Lạc, đánh đấm với khoảng cách gần. Trong lúc nhất thời, quyền cước tấn công, đánh qua đấm lại, những tiếng đánh nhau trầm đục vang lên không ngừng. Khi thì hắn dùng ngón tay móc mắt, đâm vết hầu, khi thì dùng bàn tay đánh vào cằm, dùng tay chém vào gáy, khi thì lên gối vào háng, khi thì dùng tuổi trò đâm sườn Lữ Lạc. Lữ Lạc đánh đến mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng. Từng chiêu của Tần Cửu Ca không ngừng đánh vào chỗ yếu hại của Lữ Lạc, thủ đoạn vừa tàn nhẫn vừa độc ác, quả thực là muốn đưa Lữ Lạc vào chỗ chết. Lữ Lạc tuy là linh sư, nhưng suy cho cùng cũng chỉ mạnh hơn phàm nhân một chút mà thôi. Mặc dù gã khổ luyện quyền cước, nhưng những chỗ yếu hại vẫn là chỗ yếu hại như trước. Võ học thì không có khả năng biến mí mắt thành sắt thép, đây là cực hạn của võ nghệ phàm nhân. Mà Lữ Lạc lại không dám giết Tần Cửu Ca. Trong luật của Cổ Nhân Tông, cho dù có cạnh tranh khốc liệt như thế nào đi chăng nữa, nhưng lại có một điều luật cấp kỵ không ai có thể vi phạm bảo. Đó là giết đồng môn. Nếu việc này bị lộ ra thì cho dù có là đệ tử chân truyền cũng phải chịu sự chết. Tuy rằng Cổ Nhân Tông có quy tắc vô cùng tàn khốc, nhưng một số nguyên tắc cơ bản vẫn cần phải tuân thủ. Vì vậy, ý định của gã chính là dạy cho Tần Cửu Ca một bài học, đồng thời cướp huyết đan mà thôi. Nhưng hắn không ngờ tình cảnh bây giờ lại là Tần Cửu Ca để hắn ra mà đánh. Đây chính là một sự sỉ nhục hắn không thể nào chấp nhận nổi. Giao chiến với một đệ tử mới thì cho dù chiến thắng cũng không quang minh chính đại gì rồi, nhưng hiện tại lại bị rơi vào thế hạ phong, bị hắn đánh cho bầm dập. Nếu không thắng thì sau này hắn ở tông môn có thể nhìn mặt ai nữa chứ? Đây chính là sự sỉ nhục hắn không thể nào chịu nổi. Hai mắt Lữ Lạc cũng trong nháy mắt trở nên đỏ tươi. Một sợi chân nguyên màu trắng bạc hiện ra từ trong cơ thể Lữ Lạc, mảnh đến gần như không thể nhìn thấy, đi vào trong lòng bàn tay. Một đạo bóng đen lướt qua, thân hình tựa như một con gấu khổng lồ lại xuất hiện trước mặt Tần Cửu Ca. Tần Cửu Ca cũng giật mình, hắn thực sự không nghĩ Lữ Lạc có thể điên thế sẵn sàng vận dụng chân nguyên trung giai ở ngay thời điểm thị huyết cổ phản bệ. Phải biết nếu làm như vậy chắc chắn sẽ bị trọng thương một thời gian dài, tay phải chắn lên trên, trực tiếp ngăn lại một quyền này. Giang giác. Đây là âm thanh của xương vỡ. Tần Cửu Ca cảm giác mình đụng vào tường thành bổ bê tông, xương vai phải hơi có chút nứt ra. Trên lệch giữa cảnh giới vẫn còn quá lớn. Lữ Lạc dù sao cũng là một tên khai khiếu cận trung kỳ, còn hắn chỉ mới thức tỉnh chưa lâu và không dám vận dụng chân nguyên. Thử hỏi một tên đệ tử mới thức tỉnh linh mạch chưa được bao lâu đã có khả năng vận dụng ra chân nguyên, việc này khẳng định sẽ làm chấn động Cổ Nhân Tông. Một khi bí mật này bại lộ thì không lâu sau hắn chắc chắn bị bắt. Nếu tông chủ Cổ Nhân Tông mà bắt đầu tra khảo hắn khẳng định không sống nổi, cho nên Tần Cửu Ca nhất định phải bảo vệ bí mật này, sẵn sàng chịu đòn sau khi một quyền đánh bay Tần Cửu Ca. Lữ Lạc lúc này mới bắt đầu bình tĩnh hơn, hắn cũng bắt đầu thở dốc hồng hộc. Tần Cửu Ca bị đánh bật ra ngoài, thương thế trên người vô cùng nghê ẩm, nhưng đối với hắn thì chuyện này có là cái gì chứ. Tiếp tục đứng lên, hai mắt của Tần Cửu Ca nhìn chằm chằm Lữ Lạc với một sự kiêng dè. Lâm Khiếu nhìn Lữ Lạc và Tần Cửu Ca lại trực tiếp giằng co, một cỗ lực lượng giúp cho hắn dây rủa đứng lên. Nhớ tới vừa rồi mình ngay cả ý tứ phản kháng cũng không có, Lâm Khiếu chỉ cảm thấy trên mặt tựa như lửa đốt. Mà đệ tử nhập môn mới còn lại nhìn thấy cảnh tượng này, tâm khí dường như cũng đã trở lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Về phần những lao đệ tử xem náo nhiệt hoặc chuẩn bị cướp tiếp một đợt huyết đan, trên mặt tất cả đều hiện vẻ kinh ngạc. Tuyệt đối không ngờ tới, sự tình lại phát triển đến trình độ này. Một đệ tử mới nhập môn lại đối chiến với Lữ Lạc, hơn nữa còn có thể giao thủ mấy hiệp, nói ra ai dám tin chứ? Phải biết Lữ Lạc là ai? Đây chính là người đã sắp đạt tới khai khiếu trung kỳ, còn là một cao thủ võ học, thậm chí nói không qua hắn rất có khả năng còn đấu ngang tay với cao thủ trung kỳ, thậm chí trong trung kỳ rất ít kẻ nào có thể giao chiến với Lữ Lạc quá 20 hiệp, vậy mà một đệ tử mới vào có thể chiến ngang. không là áp chế hắn mấy hiệp đấu đây chính là điều mọi người không thể tin nổi. Lâm Khiếu cũng cảm thấy bất bình một chút, rằng tại sao không có ai xông lên cản hành vi đê tiện này lại. Đường đường là một sư minh nhập môn trước bọn hắn một năm vậy mà lại đi cướp đồ của đệ tử mới, kỳ thật cũng là có quan hệ với tư duy bồi dưỡng đệ tử cao tầng của Cổ Nhân Tông. Nhiều trưởng lão coi khinh những đệ tử nhân cấp linh mạch, cho rằng những gã này cùng lắm chỉ là khai khiếu cảnh không có giá trị bồi dưỡng thực sự cho tông môn, nhưng những gã trưởng lão khác lại phản đối bọn hắn, cho rằng những đệ tử nhân cấp linh mạch tuy chỉ dừng lại ở khai khiếu cảnh cũng có giá trị bồi dưỡng nhất định, nên mới ra điều lệnh chỉ cần một gã nhân cấp linh mạch nào có thể đột phá đến khai khiếu hậu kỳ thì có thể được họ thu làm đệ tử. Chính bởi vậy những gã nhân cấp linh mạch vốn yếu thế lại có một cơ hội quật khởi, việc này khiến cho họ liên tục đánh cướp đồ của đồng môn lấy huyết đan để thăng tu vi, nhưng hầu hết là làm việc bí mật, rất ít có vụ ngang nhiên cướp đoạt như Lữ Lạc. Chứng minh hắn có ẩn khúc, còn các trưởng lao thấy việc này đã gia tăng khả năng chiến đấu ở khai khiếu cảnh đánh kể nên cũng không ra mặt, chỉ cần không đánh chết là hoàn toàn có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua muốn chết. Lữ Lạc lại một lần nữa xông lên. Quyền phong mang theo hai tiếng gào thét, chỉ cần nghe tiếng phá không kia thôi, có thể cảm nhận được quyền này đến tuột cùng nặng bao nhiêu. Một trái một phải, trực tiếp đánh vào thân thể của Tần Cựu Ca lung lay trái phải. Thực lực chênh lệch thật lớn, làm cho hắn trực tiếp biến thành bao cắt cho Lữ Lạc đánh. Tuy nhiên, mặc dù vậy, Tần Cựu Ca vẫn toàn lực phòng thủ. Hai tay trực tiếp ôm đầu, cố gắng tránh nắm đấm rơi vào chỗ hiểm yếu. Đồng thời cũng nín một hơi, tùy thời chuẩn bị phản kích. Một lần nữa, Tần Cựu Ca bị đánh bay ra ngoài, nhưng chỉ 3 giây sau đó, hắn từ đứng dậy. Chẳng qua lúc này đây thật sự là có chút thê thảm, máu tươi trực tiếp xâm nhiễm toàn thân. Tần Cựu Ca vẫn là vẻ mặt đần độn như trước, miệng không nói một câu nào. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Lữ Lạc lại giận dữ gầm ra một câu này. Nếu như không có so sánh, bộ dáng này của Lữ Lạc quả thật rất dọa người. Nhưng nhìn mặt Tần Cựu Ca không chút thay đổi đứng đối diện Lữ Lạc, tình cảnh này, Lữ Lạc có một chút bộ dáng vô năng của nộ. Một tia sát khí bốc lên. Lúc này trong lòng của Lữ Lạc đang tràn ngập sự tức giận, nhưng từ bên trong cơ thể lại truyền ra một cơn đau hế ẩm khiến cho hắn tái mét mặt mày lại, thân thể của hắn run rẩy, tuy vậy vẫn cố gắng giữ vững khí thế, ánh mắt đỏ đầy sát khí trong mắt của Lữ Lạc dần dần tiêu tan. Chương 14, uy hiếp hạ hạ quả là một trận mãn nhãn. Đều là đồng môn với nhau sao lại phải căng thẳng với nhau như vậy chứ? Chính lúc này, một giọng điệu vang lên từ bên trong lĩnh công điện, có hai thân ảnh đi ra, nam tử tóc xanh cười nói giơ tay ra với Lữ Lạc, tiểu tử mau thu lại huyết khí đi, nếu không thị huyết cổ sẽ phát động phản bệ đấy. Kẻ chỉ tay chính là một hùng, thật không ngờ hắn lại lên tiếng ngăn Lữ Lạc. Lại bên cạnh hắn là một lão giả vừa cao vừa gầy, tầm hơn 60 tuổi, da mặt đã nhăn nheo, trên đầu tóc bạc trắng. Lão giả này vừa đi, vừa ho khan liên tục, trông bộ dạng của lão có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, làm cho người nhìn thấy phải thương cảm. Đệ tử áo vàng họ Lưu phụ trách phát huyết đan nơi đây vội vàng từ giữa phòng chạy nhanh ra. Hắn bị dọa tới mức mặt không có chút máu, lập tức đội vàng cùng kính với hai vị ở trước mặt tôn sư thúc một sư thúc đệ tử họ Lưu. Trong lòng hồi hộp một chút, bình thường sẽ không có trưởng lão nào lại quan tâm đến công việc phát đan kẻ nhạt này cả, càng không chú ý đến việc các đệ tử cũ bắt nạt đệ tử mới ấy, vậy mà hiện tại có tận hai trưởng lão tới đây để kiểm tra, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi cả kinh nói, đệ tử nhất định sẽ quản thúc hai tên làm loạn này ngay. Người đó chưa kịp để hắn nói hết thì một hùng giơ tay ra cản lời nói của hắn, chỉ là một trận cọ sát giữa các đệ tử với nhau thôi mà, không sao không sao. Ta thậm chí còn hoan nghênh mấy việc này ý chứ, bái kiến một sư thúc tôn sư thúc. Tất cả mọi người trong lĩnh công điện đều cung kính hành lễ, trên mặt hiện ra vẻ sùng kính trước các vị trưởng lão này, nhưng trong lòng chúng thì cảm giác sợ hãi không thôi. Bọn chúng hiểu chứ trưởng lão ở đây đều có tu vi pháp lực cảnh, đối với vị tôn trưởng lão kia còn có chút không quen, nhưng với một hùng thì hầu hết các đệ tử đều biết, bởi chính lão là một trong những người đã gieo thị huyết cổ vào người bọn chúng nên ấn tượng của bọn họ với một hùng có lẽ không còn gì ngoài sợ hãi tột độ ám ảnh. Tiểu tử không ngờ nha, chỉ mới sơ kỳ đã có sức mạnh lớn vậy rồi. Xem ra gia tộc ngươi là gia tộc cổ võ mới có sức mạnh như vậy phải không? Một hùng cười nói với Tần Cựu Ca, tiểu tử đến đây ta trị liệu cho ngươi. Tôn trưởng lão nói. Tần Cựu Ca trệ trạng đứng lên cố gắng đi về phía lão giả, thân thể hắn đã nát mấy cái xương rồi. Tôn trưởng lão bước vài bước đã đi đến bên cạnh Tần Cựu Ca, trực tiếp nắm cẳng tay Tần Cựu Ca lên. Thương thế trên hai vai của Tần Cựu Ca rất nghiêm trọng, máu thịt lẫn lộn không nói, ngay cả xương tay màu trắng cũng lòi ra. Vì tấn công quá mạnh, trên bề mặt xương ngón tay của hắn còn xuất hiện những vết rạn thấy rõ. Giọng điệu của lão trở nên có phần phức tạp, lão nói với Tần Cựu Ca, ngươi chịu đựng một lát, trị liệu sẽ rất ngứa, cũng vô cùng đau nhức. Nói rồi, năm ngón tay trên bàn tay phải của lão mở ra, tỏa ra một luồng nguyệt quang màu xanh nhạt. Nguyệt quang càng ngày càng sáng, chiếu đến tay phải tôn trưởng lão trở thành bán trong suốt. Thoạt nhìn qua toàn bộ tay phải của tôn trưởng lão dường như đã hóa thành một khối ngọc xanh thẳm. Mạch máu, đầu khớp xương bên trong cũng như bị hóa thành ngọc. Tôn trưởng lão nhẹ nhàng dùng tay phải bao trùm lên nắm tay bị thương của Tần Cựu Ca. Cảm giác giống như là một khối ngọc lạnh băng tiếp xúc vào trên vết thương, máu thịt lẫn lộn. Tần Cựu Ca cảm thấy đau bớt nhưng hắn cắn răng, không hé môi tiếng nào. Bàn tay tôn trưởng lão tỏa ra ánh nguyệt quang dịu dàng, tẩm bổ vết thương của Tần Cựu Ca. Vết dạn trên xương ngón tay nhanh chóng khép lại, da thịt nứt toát cũng nhanh chóng sinh trưởng, hoàn toàn lành lại. Tần Cựu Ca lập tức cảm thấy vô cùng ngưỡng ấy, hắn cố nén mà thở hổn hển từng cơn. Nét mặt tôn trưởng lão vẫn bình thản, thừa dịp chữa thương cho Tần Cựu Ca, lão phân ra một luồng tinh thần, dọc theo cánh tay của hắn đi vào dò xét không khiếu. Tại không khiếu, chân nguyên thanh đồng màu xanh sẫm dập dờn lên từng cơn sóng gợn. Một con thị huyết cổ ở giữa không khiếu hút máu, hai vách không khiếu lại là vách thủy tinh màu trắng nối liền một thể, đại diện cho tu vi khai khiếu sơ kỳ của Tần Cựu Ca. Tôn trưởng lão không rút luồng tinh thần về mà càn quét toàn thân Tần Cựu Ca. Sau cùng, ở phần da trong lòng bàn tay phải của Tần Cựu Ca, lão chỉ phát hiện ra thị huyết cổ. Không có cái gì bất thường, lẽ nào tên nhai thật sự chỉ bằng vào sức lực tự thân mà tay không đánh nhau với một tên đệ tử cũ. Sức mạnh như vậy đã vượt qua hẳn phàm nhân thành niên. Hắn chẳng qua chỉ mới 15 tuổi, sao có thể có sức lực mạnh đến như vậy? Đôi mắt Tôn trưởng lão lóe lên sự nghi ngờ. Cảm tạ trưởng lão đại nhân, Tần Cửu Ca rút tay ra khỏi bàn tay trưởng lão, cúi đầu cung kính nói, tuy rằng vẫn còn hơi đau nhức nhưng vết thương đã khép lại. Nếu là trên địa cầu, với thương thế như vậy thì e rằng phải điều dưỡng 1-2 tháng hơn nữa còn để lại di chứng nghiêm trọng. Đây chính là chỗ kỳ diệu của thế giới này. Hiện tại hai tay Tần Cửu Ca đã khỏi hẳn, chỉ là lúc vận động hay nắm tay lại không có sức, sau 7 tháng ngày, di chứng mất sức nho nhỏ này cũng sẽ biến mất. Thế nhưng Tần Cửu Ca cũng không cảm kích Tôn trưởng lão. Thương thế này của hắn những linh sư trị liệu khác cũng có thể trị hết, hắn biết rõ mục đích thực sự của Tôn trưởng lão là nhân cơ hội kiểm tra không khiếu của mình. Kiếp trước hắn cũng chưa gặp vị Tôn trưởng lão này nên căn bản không biết mục đích của người này, nhưng chắc chắn cũng không phải loại tốt đẹp gì. Được rồi, mau giải tán đi. Nhanh lên, Tôn trưởng lão thấy vậy liền phất phất tay với đám đệ tử nói rồi lão cùng một hùng nối vai nhau đi ra khỏi lĩnh công điện. Đa đa tạ trưởng lão đại nhân chỉ điểm. Thấy một hùng đi qua, Lữ Lạc run rẩy cung kính cúi đầu thành khẩn nói hạ. Ngược lại một hùng lại không chút quan tâm mà chỉ cười nhẹ một chút mà thôi, tiếp tục cùng Tôn trưởng lão đi. Quất mắt mọi người sau khi đến một đoạn, một hùng mỉm cười nhạt nói, thấy thế nào? Ta đã cá với sư minh rồi mà hắn đã trụ được tận hơn mấy trận lận, hừ, ngươi cực chúng một tên điên thân thể bị đánh nát như thế vẫn có thể chiến đấu. Đây thật sự là một thằng điên chứ chẳng phải thiên tài chiến đấu gì, Tôn trưởng lão bực mình nói rồi từ trong thân thể lấy ra một cái túi ném về phía một hùng. Một hùng nhanh tay bắt lấy cái túi lắc lắc vài cái rồi gật đầu hài lòng. Thấy vẻ mặt của một hùng có vẻ đắc chí, Tôn trưởng lão cũng bực mình quay phát người đi thẳng về phía một tòa sơn mạch quay đại đại điện lĩnh công. Cơn đau đớn dày vò Lữ Lạc đúng như cái cách mà một hùng nói, vẻ mặt hắn trắng không một cắt máu trong người của hắn thị huyết của một lần nữa phản bệ nhanh chóng trực tiếp hút máu của hắn càng nhanh chóng khiến cho các đường không khiếu chịu đau đớn như chết đi sống lại không được rồi phải mau đi nhờ sư minh giúp nhanh thôi. Trong đầu của hắn lập tức nhớ về một người mà cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại mà quay đầu với Tần Cửu Ca, tiểu tử rất khí phách nhưng hãy nhớ kỹ rằng muốn sinh tồn trong cổ nhân tông này thì cần có sự biết điều biết bản thân là ai. Nếu ngươi cố giữ tinh thần như vậy thì chắc chắn ngươi không sống quá nửa năm đâu. Lữ Lạc cố ném cơn đau mà nhếch miệng cười với Tần Cửu Ca, trong lời nói là trần trụi mang theo uy hiếp. Dứt lời, liền trực tiếp xoay người rời đi. Chương 15 Hút tinh huyết ánh trăng đêm nay xinh đẹp vô ngần. Vầng trăng vàng rực treo cao trên bầu trời đêm, chiếu sáng vàng vặc cả vùng núi rừng. Núi xanh rậm rạp, cỏ cây tươi tốt. Cây tùng, cây bách và cả trúc thanh mâu đặc hữu của cổ linh sơn mọc thành từng cụm, nối liền nhau tạo thành một mảng xanh đen chút thẳng xuống từ trên đỉnh núi, tựa như dòng thác đang chảy về xuôi. Dãy núi phía xa liên miên không dứt, dưới ánh trăng mơ hồ hóa thành một bóng đen thăm thẳm trong một ngôi nhà nhỏ ở phía giữa dãy núi đang phát ra một đợt ánh sáng đèn đuốc gió đêm nhẹ thổi từ cửa sổ vào trong phòng. Trong phòng Lữ Lạc đang ngồi xếp bằng lại, trên người hắn tỏa ra một luồng huyết khí như bao trùm cơ thể hắn khiến cho khuôn mặt vốn dĩ khó coi của hắn hoàn hoãn đi phần nào, cuối cùng cũng thả nhẹ ra. Trong không khiếu có thị huyết cổ cũng từ từ không tích cực hút máu như trước nữa mà từ từ hút chậm lại. Sau một lúc lâu, Lữ Lạc thở ra một hơi, từ từ mở hai mắt ra. Ngoài song cửa, trăng sáng sao thưa, lầu trúc xanh biết xếp thành hàng, khung cảnh yên tĩnh và thanh bình. Khốn kiếp thật, nếu không có vài chục viên huyết đan ta cướp ở chiều nay thì ngày hôm nay có lẽ ta đã toi mạng rồi. Lữ Lạc cắn răng vô cùng tức giận khi nhớ lại về cảnh tượng chiều nay hắn bị Tần Cửu Ca làm nhục khiến cho hắn bị mất mặt trước mặt không biết bao nhiêu đệ tử. Nếu không phải thị huyết cổ phản bệ thì hắn có lẽ đã giết chết Tần Cửu Ca ở ngay đó rồi. Đúng lúc này ở cửa phòng phát ra âm thanh két két, một đám người đi vào trong phòng với bộ mặt cũng không mấy thiện cảm. Nhìn chân nguyên trên người tỏa ra thì tất cả đều có tu vi khai khiếu trung kỳ, giống như Lữ Lạc nhìn thấy đám người này khiến cho vẻ tức giận trên khuôn mặt Lữ Lạc tan biến đi hết, thay vào đó là một khuôn mặt sợ hãi run rẩy. Thực sự khó tin một gã oai phong như hổ vào chiều nay lúc này đối mặt với đám người lại co quắp lại như một con mèo, hôm nay ta không muốn đi. Lữ Lạc vô cùng sợ hãi nhưng hồi lâu cũng chấn tĩnh lại, từ từ cứng rắn nói với đám người không đi. Hạ Lữ Lạc à, ngươi có vẻ quên đi bản thân đang ở trong tình thế nào rồi nhỉ, ngươi có quyền từ chối hay sao? Một gã thiếu niên kéo Lữ Lạc ra ngoài là một thanh niên 18, 19 tuổi. Giờ phút này gã cười, từ từ nói. Ở đó còn có hai người, ánh mắt cũng quét qua người Lữ Lạc, có khinh thường. Hay là ngươi muốn Lữ Tâm giao muội muội của ngươi? Gã thiếu niên kia nhìn thấy Lữ Lạc đang cực kỳ chần chừ thì bắt đầu nhếch miệng lên nói về một cái tên, đồng thời trên mặt hiện lộ rõ vẻ dâm tà ghê tởm. Lữ Lạc nghe xong mặt tái xanh đi, sau một hồi suy xét hắn chậm rãi gật đầu, đi cùng ba người ra ngoài, biến mất trong bóng đêm. Tần Cửu Ca theo dõi ở phía xa nhìn hình ảnh này, hơi nhíu mày. Hắn trầm tư, nhìn vầng trăng trên trời, chậm chậm bước ra khỏi thân cây trúc đã che khuất hắn. Mẫn Nguyên. Tần Cửu Ca nhớ mang máng cái tên đã kéo Lữ Lạc ra khỏi căn nhà Mẫn Nguyên. Theo trí nhớ kiếp trước của Tần Cửu Ca là một gã mê rượu làm việc dưới trướng của Phương Đào, hắn và Tần Cửu Ca cũng có không ít giao tình, do Tần Cửu Ca có công thức chế tạo rượu của Tần gia tuyệt đối là công thức tạo rượu tuyệt phẩm khiến cho Mẫn Nguyên mê như điếu đổ. Cũng nhờ như vậy mà Tần Cửu Ca có một thời gian yên ổn trong cổ nhân tông, dưới sự che chở của Mẫn Nguyên. Giới thiệu về người này chỉ nói đơn giản nhưng thứ khiến Tần Cửu Ca quan tâm chính là Mẫn Nguyên là thủ hạ dưới trướng của Phương Đào trung thành sống chết, và mấy gã kia cũng chính là vây cánh Phương Đào ở kiếp trước. Nghe nói sau khi thế lực Phương Đào bị Lữ Lạc tiêu diệt thì đám người Mẫn Nguyên khó có trốn dung thân, luôn phải sống trong lo túng suốt ngày du rú trong nhà. Cả một tháng chỉ ra ngoài có lần chính là ngày phát huyết đan, thậm chí số lượng huyết đan nhận được còn ít đi hơn phân nửa, nhưng chúng lại không hề cảm giảm hay có thái độ phản đối nào cả, hơn nữa cũng không có ai quan tâm hay giúp đỡ gì cho chúng. Có thể nói lúc đó vây cánh Lữ Lạc đang vô cùng cường thịnh nên gần như chúng bị cô lập trong tông môn. Mãi đến khi Lữ Lạc bị tiêu diệt thì chúng mới quang minh chính đại bước ra khỏi nhà bắt đầu đấu lại những kẻ làm khó chúng trước đây. Nhưng lúc này Tần Cửu Ca đã bắt đầu thắc mắc, chẳng lẽ Phương Đào liên quan đến việc thị huyết cổ của Lữ Lạc bị phản bội, đây chính là nguyên nhân chính khiến cho Lữ Lạc sau này sống chết với Phương Đào. Tần Cửu Ca không ngừng nghĩ ngợi, cuối cùng một tia sáng đã lóe trong con mắt của hắn, chẳng lẽ chính là phương đảo hút tinh huyết của Lữ Lạc? Phải biết tinh huyết chính là thánh vật của thị huyết cổ, sau một thời gian hấp thụ máu sẽ tiết ra thứ tinh huyết này sẽ bồi dưỡng cho túc chủ của nó, đồng thời nếu san sẻ cho thị huyết cổ khác thì sẽ khiến cho con thị huyết cổ nhận được tinh huyết kia được một lượng sức mạnh đáng kể. Nhưng Vương Đào đường đường có tư chất ớt cấp, cần quái gì phải mạo hiểm hấp thụ tinh huyết của Lữ Lạc cơ chứ? Nên biết nếu chuyện này bại lộ ra ngoài sẽ khiến cho tông chủ vô cùng tức giận, khẳng định sẽ băm vằm rồi hút cạn toàn bộ huyết khí trong thị huyết cổ của Phương Đào. Việc này rõ ràng đã từng xuất hiện trong tông môn rồi, cho dù là ớt cấp linh mạch cũng phải chịu hình phạt thích đáng. Chẳng lẽ Phương Đào lại không sợ bản thân mình sẽ có kết cục tệ như kẻ đi trước hay sao? Không thể nào, cho dù Phương Đào thực sự có cái gan như vậy, nhưng Lâm Hồng Phong thì không, lão có một đối thủ truyền kỳ là Mạc Thiên Thành, nếu sự vụ bại lộ thì chắc chắn sẽ gây tiếng động lớn trong tông môn, lúc này Mạc Thiên Thành sẽ sử dụng chiêu này gây áp lực cho Lâm Hồng Phong khiến cho phe cánh của Lâm Hồng Phong chịu vô số quả đắng. Thực tế kiếp trước phe của Lâm Hồng Phong cũng đã ăn không ít quả đắng từ Mạc Thiên Thành rồi, nhưng không phải về lời đồn của Phương Đào, hơn nữa nếu lao dùng thứ cho đệ tử thì sẽ khiến cho tông chủ tức giận, việc này không chỉ khiến cho tông chủ tức giận hút cạn tinh huyết của Phương Đào mà phe cánh của lão sẽ bị trọng thương nặng. Cái giá này là quá lớn, Lâm Hồng Phong chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý việc như này xảy ra, lúc này hắn cũng không còn thời gian mà suy luận nữa, thân thể hắn rung lên, dòng chân nguyên xanh lục bắt đầu kết hợp với huyết khí từ thị huyết cổ phát ra tạo thành một mảng hồng quang bao quanh người hắn giúp hắn che đậy khí tức của bản thân. Trên thực tế, cách sử dụng này cũng không phải do Tần Cửu Ca phát minh ra. Kiếp trước vào khoảng gần trăm năm sau thủ thuật này mới được phát minh và lan truyền rộng rãi trong huyết đạo. Chuyện là sau khi cổ nhân tông bị diệt trừ thì có một vị pháp lực chính đạo đã tìm thấy thị huyết cổ và tập trung nghiên cứu nó. Cuối cùng sau hơn trăm năm đã thành công nghiên cứu ra phương pháp che đậy khí tức, tuy nó chỉ giới hạn trong khai khiếu cảnh mà thôi nhưng đã đủ để Tần Cửu Ca sử dụng rồi. Bước chân Tần Cửu Ca không nhanh, nhưng bước đi kỳ lạ, chỉ tìm góc cầm u, theo sát phía sau đám người Lữ Lạc không xa. Ba người này tu vi khoảng khai khiếu cảnh trung kỳ, nhưng chưa đến mức độ Lữ Lạc phải sợ như cầy sấy đến vậy, xem ra hắn sợ là Phương Đào, lúc này ta tin tưởng có 8 phần Phương Đào có tu vi khai khiếu cảnh hậu kỳ. Chương 16, Phương Đào. Thời gian dần trôi qua, trăng treo trên trời. Chỉ thấy ba người Mẫn Nguyên ở đằng trước biến mất trong gian nhà đá bình thường. Nơi này là góc quất, một góc thuộc về thành đá. Tần Cửu Ca dừng bước bên ngoài gian nhà, đứng ở góc cầm u, tựa như thợ săn nhìn chằm chằm gian nhà nửa ngày, dần nhíu mày lại. Dường như hắn phát hiện cái gì, thân thể chợt lóe, mau chóng đi tới cạnh cửa gian nhà, đẩy cửa ra bước vào, trong nhà không có ai. Thú vị. Tần Cửu Ca lẩm bẩm, túi đầu, mắt lấp lóe nhìn xung quanh. Tận cùng gian nhà có một cái động. Hắn do dự một chút, ngồi xổm mép động cẩn thận xem xét, lại vươn tay sờ sờ. Là bùn đất, rất khô ráo, hiển nhiên động này đã có từ lâu. Mắt hắn chợt lóe sáng, túi người tiến vào trong động. Đây là một đường hầm. Tần Cửu Ca cố gắng không phát ra âm thanh, đi mau dọc theo đường hầm. Trong lúc tiến lên, hắn lặng lẽ tính toán phương hướng con đường ra, không khó nhìn ra nó trực tiếp xuyên qua tường thành đá, kéo dài ra ngoài. Trên đất còn có vài dấu chân hỗn loạn. Đôi khi Tần Cửu Ca dừng lại cẩn thận quan sát, thầm tính toán. Dường như có tổng cộng 5 người. Tần Cửu Ca suy tư nghĩ tại một chỗ, Tần Cửu Ca ngẩng đầu nhìn đỉnh đường hầm, chỗ ấy có một cột gỗ to lớn chống đỡ, như là sợ con đường này sụp đổ. Ý liếc liếc vài cái, khóe môi nhếch lên nụ cười. Không lâu sau, đi khoảng chừng mấy ngàn trượng, hắn dừng bước. Cách hắn không xa, trông thấy có ánh trăng rơi vào, hiển nhiên đó là lối ra. Hắn có thể mơ hồ nghe cửa ra vang vọng tiếng người. Thanh âm kia như là ngâm sướng, lộ ra sự quái dị, dường như khoảng cách không gần lắm. Tần Cửu Ca đi tới bên dưới lối ra, mau chóng nhìn cửa rồi lập tức lùi ra sau một bước. Liếc mắt một cái, hắn nhờ ánh trăng trông thấy có người khoanh chân ngồi, như là canh giữ động này. Chỉ một người canh giữ, xem thực lực cũng là khai khiếu trung kỳ mà thôi. Tần Cửu Ca sắc mặt bình tĩnh dừng lại, hắn có lẽ đã đoán được ra Lữ Lạc bên trong đó làm gì rồi, không cần thiết phải bước thêm nữa, nhưng để chắc chắn vẫn sẽ ở lại mà không tiến thêm, tránh để bị phát hiện, dù sao thực lực hiện tại của hắn chống lại Lữ Lạc đang suy kiệt còn khó khăn, huống chi chống lại vài kẻ trung kỳ còn đang biến mãn. Hơn hết hắn dự đoán Phương Đào hiện tại có lẽ đã là khai khiếu cảnh hậu kỳ, nếu để hắn phát hiện Tần Cửu Ca chết không nghi ngờ, lúc này đã là đêm khuya, xung quanh tĩnh lặng. Phương xa có thể thấy bóng thành đá dưới màn đêm, còn có đốm lửa nhấp nhảy ở cổ nhân sơn bên trong căn phòng, bên trong căn phòng 4 người. Trong 4 người thì có 1 người chiếu trên, trước đống lửa. Còn lại 3 người có 2 gã đứng bên cạnh, chỉ để lại 1 người ở giữa đối mặt trực diện với người ở chiếu trên. Người ngồi ở chiếu trên là một thanh niên mặc áo đen. Gã không có tóc, diện mạo hơi đẹp trai, nhưng dưới ánh lửa chiếu rọi lộ ra sự tà ác. Mơ hồ, trong đống lửa tỏa ra khói xanh bị tên đầu chọc hít vào khiến sắc mặt Lữ Lạc càng thêm tái nhợt, thân thể run run. Dáng vẻ này khác biệt hoàn toàn với cảnh tượng Lữ Lạc ai phong thế nào ở lĩnh công điện trước mặt y, là kẻ khiếu y ám ảnh tột cùng, ánh mắt lạnh lẽo đó làm cho y run rẩy trong lòng. Y cứng họng không nói nên lời. Tay chân luống cuống mặc cho người kia ấn ngón tay vào trán tên đầu chọc cũng không chần chừ, 2 tay vỗ mạnh trước ngực, lập tức cơ thể càng kịch liệt run rẩy. Từ giữa trên tay có một dòng huyết quang chậm rãi bị ép ra, dần dần dòng huyết quang bao trùm cánh tay cậu gã. Cùng lúc đó, giữa trán thanh niên đầu chọc cũng ép ra một con cổ trùng màu đỏ rực to cỡ bằng móng tay cái, dần dần di chuyển trên bàn tay của hắn. Sau khi làm xong những việc này, thanh niên đầu chọc đống chốc toàn thân hiện ra rất nhiều sợi máu, từng dòng máu hiện rõ một màu đỏ rực. Khí huyết cường đại bùng phát từ thân thể thanh niên đầu chọc càng khiến Lữ Lạc phải run sợ. Hắn biết rõ người này là ai, chính là đệ tử thân cận của trưởng lão Lâm Hồng Phong. Phương Đào gã là một trong những đệ tử mạnh nhất tinh hóa phong nói riêng và toàn bộ cổ nhân tông nói chúng, tu vi của hắn hiện tại có lẽ đã đạt đến cảnh giới khai khiếu hậu kỳ rồi, thậm chí là khai khiếu đỉnh phong, đồng thời cũng là nhân vật hắn chắc chắn không bao giờ đụng tới được. Đứng bên cạnh Lữ Lạc lúc này cũng có Mẫn Nguyên và một thanh niên khác tên Trịnh Khải cũng vô cùng sợ hãi, bọn hắn cũng đã từng nhìn thấy cảnh tượng nhiều lần như vậy rồi nhưng vẫn không thôi sợ hãi trước Phương Đào. Phương Đào không động đậy, mắt rơi vào người Lữ Lạc. Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Phương Đào khiến Lữ Lạc vô cùng run sợ, nhưng vẫn cố gắng giấu kỹ đi sự hoảng sợ của bản thân mà trấn tĩnh lại. Phương sư Minh, tháng trước qua ta liên tục cho ngươi hơn 10 giọt máu, hiện giờ đã rất yếu ớt, có lẽ không trụ nổi nữa rồi. Hôm nay ta chỉ đưa ngươi một giọt, được không? Lữ Lạc mở mắt ra, phức tạp nhìn thanh niên đầu trọc, nhỏ giọng nói: "Hừ." Thanh niên đầu trọc chính là Phương Đào, hai mắt ẩn chứa sắc xanh nhìn chằm chằm Lữ Lạc. "Ngươi muốn đổi ý? Trước đó đã nói ngươi cung cấp cho ta khí huyết thì ta sẽ bảo vệ ngươi khỏi các đệ tử khác. Nhìn xem các đệ tử khác căn bản không dám bắt nạt ngươi, trừ phi ngươi đi gây sự trước với chúng thì ta mới không ra tay. Thứ hai chính là muội muội Lữ Tâm Giao ở Tam Xuyên thành của ngươi được người của bọn ta chăm sóc vô cùng cẩn thận, còn gì? Tương lai nàng lớn lên có thể may mắn gả vào một nhà hào môn trần thế nào đó không chừng ngươi." Nhắc đến cái tên Lữ Tâm Giao khiến Lữ Lạc mặt tái mét lại, tuy rằng hắn không thể ra bên ngoài nhưng hắn biết rất rõ đám người bề ngoài thì chăm sóc muội muội hắn bên trong là giam lỏng. Đây rõ ràng là tử huyệt khiến hắn buộc phải tuân theo bất kỳ những gì chúng nói. Cái này, Lữ Lạc do dự một chút như là đang phân vân, nhưng rất nhanh, ý cắn răng đứng dậy, tiến lên quỳ một gối trước mặt Phương Đào, hai tay mạnh ấn ngực. Lập tức thân thể y run rẩy, giữa trán bay ra một giọt máu đỏ tươi rực. Phương Đào nhìn thấy Lữ Lạc tự giác như vậy cũng âm thầm mỉm cười. Quả nhiên chỉ cần lấy Lữ Tâm Giao ra là có thể sai khiến được Lữ Lạc. Khoảnh khắc giọt máu này bay ra, sắc mặt Lữ Lạc liền mệt mỏi bề bại, muốn lùi ra sau điều dưỡng thì chỉ thấy mắt Phương Đào chợt lóe, tay phải bỗng nâng lên trực tiếp chỉ vào giữa trán Bắc Lăng không kịp đề phòng. "Ngươi!" Lữ Lạc thân thể chấn động mạnh, muốn phản kháng, nhưng ngón tay chỉ vào giữa trán y như bị bạch ra một lỗ hổng, từng giọt máu nhanh chóng bay ra ngoài. "Yên tâm, ta có chừng mực chắc chắn ngươi sẽ không chết." Phương Đào cười quái dị, thu tay lại, đang muốn khống chế thị huyết cổ của bản thân dung nhập với tất cả máu bắn ra từ trán Lữ Lạc. "A a a a a a!" Lữ Lạc hét lớn một tràng đau đớn, nét mặt hắn biến dị như việc đau đớn chết đi sống lại vậy, còn thị huyết cổ của Phương Đào từng giọt hấp thu tinh huyết của Lữ Lạc, càng hút nó càng phát ra huyết quang lớn hơn bao giờ hết. Phương Đào đã đạt được mục đích, hắn buông tay ra, "Ngươi có thể cút." Lữ Lạc như nghe thấy tiên âm vô lực mà ngã bịch xuống mặt đất, vẻ mặt tái nhợt không còn chút sức lực nào nữa. Hộp hộp Phương Đào nhìn thị huyết cổ đang no căng bụng trên tay mà âm thầm hài lòng nhìn xuống Lữ Lạc dưới chân, quay ra nói với hai người Mẫn Nguyên Trịnh Khải rất tốt, mau cho hắn vài viên huyết đan đại bổ, cẩn thận không được cho hắn chết, nhớ chưa? Nhìn thân thể Lữ Lạc rũ rượi bị lôi ra ngoài, Tần Cửu Ca cũng âm thầm thở dài. Cái thở dài không phải dành cho Lữ Lạc mà dành cho Phương Đào, hắn đã hiểu tại sao giữa hàng ngàn đệ tử lại phải chọn một đệ tử cấp thấp như Lữ Lạc để hút tinh huyết rồi. Nếu Phương Đào thích hắn hoàn toàn có thể sai khiến các đệ tử cao hơn như Khai Khiếu Trung Kỳ, thậm chí sẽ có nhiều tinh huyết hơn ấy, vậy mà hắn chỉ chú ý Lữ Lạc, thật đáng tiếc cho một đất cấp linh mạch. Chương 17, tạm mập 3 ngày sau. Lúc này, màn đêm dần dày đặc, trăng xuân như cánh cung, mây trôi che mở ánh trăng, tựa như phủ lên vầng trăng non một tầng sa mỏng nhàn nhạt, vì vừa mới 3 ngày 3 đêm mưa to liên tục, cho khí trên núi bị cọ rửa sạch sẽ, chỉ để lại sự trong lành thuần túy nhất. Trong một quán rượu nhỏ ở dưới chân núi Cổ Linh Phong Trang, một loại âm thanh tan vỡ vang lên, một vò rượu bị ném xuống mặt đất khiến cho rượu loang trên mặt đất, mùi rượu nồng nặc tràn ngập xung quanh. Ba tên gia nô cao lớn đang quỳ xuống ngửi mùi rượu, đau lòng đến cơ thịt trên mặt co rúm nhưng cũng không dám nói gì, trên trán từng người đều chảy mồ hôi lạnh, đứng ngồi không yên, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Đám gia nô này tuy cao lớn mạnh mẽ cũng là mấy gã lúc trước kích tướng đám người Tần Cửu Ca để tăng cơ hội thức tỉnh linh mạch, mấy gã này có thể nói là đỉnh cao sức mạnh trong giới phàm nhân, nhưng đứng trước Lữ Lạc thì vẫn co rúm lại như chó, vậy đây là chênh lệch sức mạnh giữa linh sư và người phàm. Ở trong cổ nhân tông này thì đám gia nô chính là thấp hèn nhất, thậm chí nếu giết chết chúng cũng rất ít ai nói gì, chỉ bị phạt 5 viên huyết đan mà thôi. Đây thực sự là cái giá quá nhỏ cho một mạng người. Mà bất kể đám gia nô này trước kia có thân phận cao sang quyền quý đến mức độ nào mà không thể thức tỉnh linh mạch đều biến thành gia nô sống những quãng ngày khổ cực. Thậm chí có nhiều nữ gia nô có vóc dáng xinh đẹp cố tình quyến rũ các đệ tử khác nhằm thoát khỏi kiếp nô dịch mà cam tâm tình nguyện trở thành thê thiếp cho bọn họ, còn đám linh sư này cũng cực kỳ yêu thích, dù sao không phải ai cũng chịu được sự chán chường trong những quá trình tu luyện mệt mỏi. Bọn chúng phải tìm một thứ gì để xả chứ Lữ Lạc hiện tại vô cùng tức giận, mấy ngày hôm nay hắn gặp đủ chuyện đen đủi, kể từ khi Tần Cửu Ca làm giảm đi uy nghiêm của hắn, thậm chí một mùi lửa lớn hơn chính là vụ Phương Đào cướp đi tinh huyết khiến cho hắn lúc đó suýt chết rồi. Hắn hiện tại cực kỳ điên cuồng nên cố ý gây sự với đám gia nô này để hạ cơn giận tìm lại vẻ uy nghiêm trước kia của bản thân. Càng nhìn đám phàm nhân sợ hãi quỳ xuống trước mặt hắn như vậy khiến cho hắn càng thích thú mà cười lớn hạ hạ. Lúc này hắn nhìn qua khung cửa sổ mà nhíu mắt lại âm thầm suy nghĩ, đã đến lúc cho tạm mập ăn rồi, không nên lãng phí thời gian với đám gia nô này nữa. Lữ Lạc quay sang gã chủ quán lạnh nhạt nói, "Chủ quán, mang cho ta linh tầm gửi cùng 3 hũ rượu thượng hạng ra đây." "Linh sư đại nhân, rượu và linh tầm gửi của ngài Chủ quán chạy như điên tới, vẻ mặt cười định tay mang theo một gốc thảo dược màu xanh lá thân thì khá sần sùi cùng 3 hũ rượu. Lữ Lạc gật đầu với chủ quán mà quay sang mấy gã gia nô giang khom giom quỳ trên mặt đất ghê tởm mà khạc một ngụm đờm lên đầu của gã tráng hán đầu chọc. Tuy ghê tởm là vậy nhưng gã tráng há lại không hề phản kháng, tiếp tục run sợ quỳ xuống mặt đất không dám thở mạnh, càng nhìn càng khinh thường. Lữ Lạc lạnh nhạt nói, "Hừ, ta rộng lượng tạm tha cho các ngươi, còn các ngươi mau trả tiền số đồ ăn này đi." Nói xong hắn đi ra khỏi quán rượu để lại nỗi căm tức của đám gia nô và một ánh nhìn từ phía sau. Lúc này Tần Cửu Ca từ đằng sau một tán cây đã quan sát hết tất cả mọi việc, vẻ mặt hắn lạnh lẽo không biểu thị gì thêm mà âm thầm đi theo Lữ Lạc lần nữa phát động ra ẩn thuật. Không khí mát mẻ như vậy, tinh khiết giống như một tờ giấy trắng, quả thực đi bộ trong khoảng thời gian này vô cùng hợp lý. Cuối cùng Lữ Lạc đi đến một chỗ rừng trúc, hắn dừng bước lại. Trong rừng trúc, cỏ thơm rậm rạp, hoa trắng mênh mông, thanh mâu trúc thẳng tắp như cây gậy bằng ngọc. Lữ Lạc mở bùn đậy vò rượu ra, ngay lập tức một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi. Hương rượu tinh thuần rất nhanh khuếch tán ra. Trong bóng đêm, gió mát thổi trầm trầm, hoa mai rung rinh, nhuộm một mảnh rừng trúc. Lữ Lạc đứng tại chỗ, ngửi mùi rượu, chờ giây lát, nhưng không thấy bất kỳ động tĩnh gì, lắc đầu hay ta suy nghĩ quá nhiều rồi, làm gì có kẻ nào đi sau cơ chứ. Chỉ nghe đột nhiên thấy một con chim dạ hoành ở cách đó không xa gáy gọi, thanh âm như tiếng chuông bạc. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, cũng không ngoài ý muốn, di chuyển bước chân, xoay người đi ra trăm thước tiếp theo. Lúc này đêm đã rất khuya, một mảnh mây đen dày đặc che đậy ánh trăng nơi này, bóng tối tối tăm như tấm màn sân khấu che phủ phiến rừng trúc này. Bốn phía vắng vẻ không tiếng động, từng cây thanh mâu trúc lẻ loi mà đứng thẳng, lưu lại trong con ngươi của Phương Nguyên từng vệt đường nét thẳng tắp. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, lắng nghe hô hấp vô cùng rõ ràng của bản thân, sau đó cảm nhận được hy vọng trong lồng ngực không ngừng trôi đi, để lại trống rỗng. Nhưng vào lúc này, một trận gió thổi tới, như là một cánh dịu dàng, nhẹ nhàng mà phất đi đám mây trong trời đêm. Mây trời giằng giặc mà bay đi, trăng non bị che khuất lộ ra. Vầng trăng non cong cong treo trên bầu trời, như một ngọn đèn màu trắng, nghiêng đổ ánh trăng trong suốt như mặt nước xuống. Ánh trăng chiếu nghiêng vào trong rừng trúc, chiếu nghiêng vào trên núi đá, chiếu nghiêng vào dòng suối trong khe núi, chiếu nghiêng vào trên người Lữ Lạc. Tân Cửu Ca mặc một bộ quần áo mộc mạc, khuôn mặt trẻ tuổi trong cái chạm nhẹ nhàng của ánh trăng, càng thêm vẻ trắng nõn. Bóng tôi dường như trong phút chốc biến mất, thay vào đó là một mảnh lộng lẫy động lòng người. Dường như là bị ánh trăng lây nhiễm, thanh âm dạ hoành bắt đầu một lần nữa kêu vang, lúc này đây không chỉ một con mà là tận mấy con, phân tán trong rừng trúc này, liên tiếp kêu vang. Cùng lúc đó, các loại sinh vật trong núi, dưới ánh trăng dế long hoàn lắc lư, hát vang ca khúc sinh mệnh huyền ảo. Chúng nó về đêm là lúc mới ra ngoài hoạt động, trên người đều tỏa ra ánh sáng đỏ, lúc này thành quần kết đội mà nhảy ra, trên thân từng con một dần hiện ra ánh hồng mã não. Phương Nguyên thoạt nhìn qua, đám dế này giống như là một dòng xích thủy nhúng nhảy, đạp hoa dại cỏ xanh, dưới ánh trăng kích động nhảy lên trong rừng trúc. Trong rừng trúc như giọt nước trong suốt, thanh mâu trúc màu ngọc dưới ánh trăng bất chợt hiện ra sáng óng ánh như ngọc. Hy vọng, thiên nhiên vào thời khắc này, thể hiện ra vẻ đẹp mỹ lệ với Tần Cửu Ca. Tần Cửu Ca không tự chủ dừng bước lại, cảm giác mình như trong tiên cảnh. Lúc này Lữ Lạc đi đến một địa điểm ném ra cây tầm gửi ra, đồng thời đổ một chút rượu xuống mặt đất, một làn nước nghiêng đổ trên bụi hoa dại, rung động trong gió, trống không như cũ. Ao ao một âm thanh lá cỏ lay động, một bóng trắng này bám vào một cây trúc cách đó không xa, dưới ánh trăng, như rắc một viên ngọc tròn chính. Ao ao, lá cỏ lay động đến càng ngày càng lợi hại. Dần dần, trong bụi cỏ ở giữa bị tách ra, có bùn nhão xuống tới, tiếp lấy lại có một cái bảy màu lộng lẫy, một con sâu béo ú đang từ từ bò ra từ bụi cỏ. Cái này côn trùng rất béo khỏe, quả thực liền là một cái cây thịt nhỏ, toàn thân trên dưới thật giống tròn một tầng áo mây, giống như một cái màu tằm. Thân thể tựa như tên béo cái bụng, chia vài tiết, vừa néo động liền có một trận sóng thịt. Đối với nó tới nói, từ bùn nhão bên trong leo đến chân nước còn có bên trên thật cực kỳ không dễ dàng. Như rơi xuống nước sau đó một mực dãy rủa phàm nhân, chập trùng lên xuống, quay đến vũng bùn đủ cục nổi bong bóng, rốt cục biếu lại hai cái cỏ, mới từ bùn nhão bên trong leo ra, sau đó thẳng đến thân cây mà đi. Đoán chừng là linh tầm gửi lực hấp dẫn quá lớn, tầm mập động tác so trước đó nhanh nhẹn không ít, leo lên tốc độ rất nhanh. Hạ hạ, tầm mập ngươi lại tới đây nữa hả? Lữ Lạc nhìn thấy sinh vật này không hề bất ngờ, trái lại vô cùng vui vẻ cười nói, đổ một ngụm rượu ra mặt đất cho con tầm mập này uống. Lúc này, toàn bộ chuyện này đều thu vào tầm mắt của Tần Cửu Ca. Lữ Lạc và con tầm mập kia chỉ cách hắn 30 bước mà thôi. Tần Cửu Ca ngừng thở, không liều lĩnh tiếp cận, mà là từ từ lui về phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến hắn nhíu mày, một con khê tầm sao? Chương 18, sơn động khê tầm 4 là loài sinh trưởng ở các khe sâu núi hẹp. Phần lớn những con khê tầm này ăn các loại tầm gửi rễ cây và các loại côn trùng bé hơn, mà chỉ riêng tầm gửi thì được trồng khắp nơi ở cổ nhân tông này. Một phần nữa là môi trường sống của chúng yêu cầu độ ẩm nhất định, do da của bọn chúng nên phần lớn các con khê tầm ăn các loại rễ cây hay các loại côn trùng sống trong lòng đất. Lữ Lạc cũng chẳng biết được sinh vật tầm mập này là gì, hắn chỉ biết tầm mập là người bạn quen thuộc của hắn. Mỗi khi hắn buồn rầu thì thường tới đây uống rượu, và đúng cách đây một năm thì hắn gặp được tầm mập. Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của nó thì hắn cũng chẳng nghĩ nhiều mà đổ rượu cho nó, ai ngờ nó cũng thích và quấn quýt với hắn, và cứ thế mỗi khi hắn buồn thì lại tới đây tìm tầm mập tâm sự. Mặc dù có vẻ nó không hiểu gì mà chỉ im lặng lắng nghe hắn, nhưng thế cũng đủ khiến hắn khoan khoái tinh thần do có người lắng nghe mình. Cứ từ đó hắn coi tầm mập là một người bạn của mình. Tầm mập nhìn Lữ Lạc đang buồn rầu dùng đầu rủi rủi vào người hắn, tiếp đó bỏ đi còn ngẩng đầu lại cứ như thể đang bảo hắn đi theo. Nói vậy Lữ Lạc ban đầu cũng không hiểu ý tầm mập, chỉ tưởng là nó muốn đi, nhưng sau một vài lần hắn cũng hiểu ra tầm mập đang muốn hắn đi theo. Bóng đêm như được tẩy rửa, có một bóng hình băng rừng trúc rất nhanh đi theo một bóng hình sâu gióm ở phía trước. Ánh trăng dịu dàng, gió mát thổi chậm chậm, trong rừng trúc như giọt nước trong, một gốc thanh mâu trúc xanh biết ở trước mắt Lữ Lạc vừa hiện thoáng qua rất nhanh đã ở phía sau thiếu niên. Trên mặt đất là bụi cỏ xanh mượt, điểm xuyết nhiều đóa hoa dại, còn có hòn đá nhỏ rêu xanh mọc dài, gốc măng màu vàng chưa trưởng thành. Thư ảnh nhàn nhạt của Lữ Lạc cũng lướt qua trên mặt đất rất nhanh, vượt qua từng vệt đen thẳng tắp của thanh mâu trúc trên mặt đất. Hắn nhìn chăm chú vào bóng trắng này trong rừng mai, hít từng hớp lớn không khí núi rừng mát mẻ, bước nhanh hai chân theo sát phía sau. Bởi vì nhanh lướt đi, ánh trăng trước mắt như nước, cảnh vật liên tiếp di chuyển, lại cứ như thủy tảo lay động trong nước. Nhanh chóng cả hai đều đã băng qua cánh rừng trúc. Trước mắt hắn là một mảng lớn màu trắng rực rỡ, đóa hoa màu vàng dưới chân hắn nương theo tiếng gió, ào ào bay ra các cánh hoa. Một bầy dế long hoàn giống như một áng thơ lưu động, đúng lúc di chuyển về phía trước mặt, Lữ Lạc xông thẳng mà qua, tức thì một tiếng xôn xao trước mắt tách ra, tan thành một mảng chấm sáng màu đỏ. Một dòng sơn khê lặng lặng trôi, đá cội rải rác, nước chảy róc rách, soi bóng trăng xuân trên bầu trời đêm. Bị bón vài tiếng, bị Lữ Lạc lội qua tan vỡ thành hàng vạn hàng ngàn gợn sóng màu bạc. Đáng tiếc khe suối phản chiếu ánh trăng, đạp vỡ rồi một mảnh. Lữ Lạc vẫn đuổi theo tầm mập, quả thật hai người đi cũng khá lâu mà hắn không biết tầm mập dẫn mình đi đâu. Từ hướng dòng suối phía trước, hắn mơ hồ nghe được âm thanh thác nước, lại vòng qua một mảnh rừng cây thưa thớt, đã nhìn thấy tầm mập chui vào trong khe hẹp giữa một tảng đá. Trước mắt Lữ Lạc chợt sáng lên, lúc này mới dừng bước lại. Chẳng lẽ tầm mập muốn ta đến? Hắn thở hổn hển từng hớp lớn, trái tim đập bang bang, vừa dừng lại ngay lập tức đã cảm thấy cả người đầy mồ hôi, hơi nóng theo máu lưu chuyển, khuấy động toàn thân. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây là một bãi sông cạn. Đá cuội lớn lớn nhỏ nhỏ đầy mặt đất, nước sông chỉ cao hơn đá cuội khoảng một ngón tay. Cũng có từng cục đá lớn màu xám trắng, rải rác ở chỗ này. Phía sau núi cổ Nhân Sơn là một dòng thác lớn. Dòng thác chảy, rơi xuống ngàn trượng, đánh xuống thành một hồ sâu. Phía xa xa hắn nhìn thấy được một tòa sơn phong hùng bá, chính là Chu Tiêu Sơn, một trong 12 đại sơn của cổ Nhân Tông do Chu Tiêu sư thúc là phong chủ. Quả thật nơi này cũng cách khá xa nơi của hắn sống, thác nước này chảy ra Tam Đại Sơn nên phân nhánh rất nhiều, hiển nhiên trước mặt Lữ Lạc chính là một trong những phân nhánh. Hắn cũng không quan tâm nữa, đi về chỗ tầm mập chui vào tảng đá dựa vào vách núi thẳng đứng. Một thác nước nhỏ dài từ thác lớn phân nhánh sang đây, như một con rắn lớn màu bạc bò trên vách núi buông mình xuống, rơi vào trên tảng đá. Năm này qua năm khác sói mòn phần giữa của tảng đá thành một khe hở. Lúc này thác nước dội xuống, dòng nước ầm vang, như một tấm mảnh cuốn trắng tinh che khuất hoàn toàn khe hở ở giữa tảng đá. Nhìn sự nhỏ hẹp của hang đá khiến cho Lữ Lạc có phần do dự, không biết tầm mập vì sao lại muốn hắn đến nơi này, nhưng chẳng bao lâu tầm mập một lần nữa chui ra, liên tục dùng đầu chui ra chui vào như muốn nói ngươi còn đợi gì mà không chui vào nữa. Nhìn thấy dáng vẻ của tầm mập bực tức như vậy khiến Lữ Lạc cũng bất ngờ. Trong mắt hắn lóe lên ánh kiên định, đi tới rìa tảng đá, hít sâu một hơi, chui đầu vào. Khe hở trên tảng đá khá lớn, hai người trưởng thành song song đi vào cũng không có vấn đề gì. Huống chi thân thể Lữ Lạc chỉ là một thiếu niên 17 tuổi. Vừa bước vào, dòng nước đã nhanh chóng đem thân thể Lữ Lạc đè xuống một cái, đồng thời nước lạnh như băng đông chốc đã dội ướt đẫm toàn thân Lữ Lạc. Lữ Lạc cảm nhận được sự lạnh cóng của dòng nước, nhanh chóng bước về phía trước, đi hơn 10 bước, áp lực nước dần dần nhỏ xuống. Thế nhưng cái khe cũng dần thu nhỏ lại, Lữ Lạc không thể làm gì khác hơn là nghiêng thân thể mà đi. Bên hai là tiếng nước nổ vang, trên đỉnh đầu là một mảnh trắng sáng, càng sâu trong tảng đá chỉ còn lại một mảnh đen tối. Trong bóng tối cất giấu cái gì? Có lẽ là một con rắn độc, có lẽ là một con thằn lằn kịch độc, hoặc là trống không không có gì. Lữ Lạc cứ như vậy nghiêng người, từ từ chen vào bóng tối. Dòng nước trên đầu đã không còn. Rêu xanh bao phủ trên vách đá, lướt qua da trên người Lữ Lạc, vô cùng trơn trượt. Lữ Lạc hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, khe đá cũng càng ngày càng hẹp dần, từ từ, khiến đầu của hắn cũng không thể tự do chuyển động. Lữ Lạc cắn răng, tiếp tục đi về phía trước. Đi hơn 20 bước, hắn phát hiện trong bóng tối dường như có một cái bóng sáng màu đỏ. Lúc đầu hắn còn tưởng là ảo giác, thế nhưng nháy mắt mấy cái, lại tập trung nhìn vào, hắn lúc này mới xác nhận, đây chính là ánh sáng. Sự phát hiện này khiến hắn mừng rỡ. Tiếp tục đi 5-60 bước, ánh sáng đỏ càng ngày càng sáng, trên võng mạc của Lữ Lạc dần dần hiện ra hình ảnh một cái khe mảnh dài dựng thẳng. Hắn duỗi thẳng cánh tay trái, đột nhiên cảm thấy vách đá phía trước đã không còn. Lữ Lạc ngay lập tức mừng rỡ, biết bên trong tảng đá này quả nhiên có khoảng không. Hắn đi nhanh vài bước, rốt cục chen vào khe hở này. Trước mắt rộng mở thông thoáng, một không gian khoảng chừng 80 thước vuông hiện ra trước mặt Lữ Lạc. Trời ơi, không ngờ ở đây có một hang động, toàn bộ không gian tràn đầy ánh sáng màu đỏ mờ tối, cũng không biết nguồn sáng là từ đâu tới. Vách đá bốn phía rất ẩm ướt, đầy rêu xanh, thế nhưng không khí nơi này rất khô ráo. Nhưng rất nhanh hắn thu lại nụ cười, bởi đập vào mắt hắn lúc này là một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Trong sân cốc, những bộ xương thú trắng nếu chất đầy như núi, một mùi tanh khiến cho người khác cảm thấy ớn lạnh sổ tới, khiến người khác buồn nôn. Tam Mập lúc này đứng trước huyết hồ ra hiệu cho hắn nhanh chóng ra đây. Chương 19, truyền thừa. Mà ngay lúc Lữ Lạc tiến vào được nơi trung tâm cốc, một cái ao nhỏ liền xuất hiện trong mắt hắn. Nước trong ao hiện lên màu đỏ thẫm, giống như máu tươi ngưng tụ, quỷ dị vô cùng. Đương nhiên, điều thu hút ánh mắt Lữ Lạc không phải là cái ao nước toàn là máu tươi đó, mà ngay chính giữa ao có một viên cẩm thạch màu đỏ nhỏ. Viên cẩm thạch này cực kỳ quỷ dị. Trên thân của nó khắc các loại phù văn liên tục luân chuyển quanh thân viên đá, nhưng thứ khiến hắn bất ngờ nhất là dường như trong mắt hắn viên cẩm thạch nó có một loại sức cuốn hút mạnh mẽ đến lạ thường. Đây chắc chắn không chỉ là cảm nhận của riêng hắn, bởi lẽ từ bên trong hắn con thị huyết cổ màu vốn đỏ nhạt của hắn cũng nổi lên như muốn vùng vằn dãy rủa thoát khỏi không khiếu của Lữ Lạc mà lao đến viên cẩm thạch đó. Nhìn thấy con thị huyết cổ vốn luôn yên tĩnh không nhúc nhích trong không khiếu giờ lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, càng khiến Lữ Lạc chắc chắn hơn vật này không tầm thường, nhưng hắn vẫn không manh động mà đứng yên quan sát đây là. Lữ Lạc kinh ngạc nhìn viên cẩm thạch đỏ này có chút mơ hồ. Vách đá bỗng lên chớp lên xuất hiện một hình ảnh. Một vị lão giả tóc giả bạc phơ gầy gò ốm yếu đang ngồi trên cái bồ đoàn xuất hiện trên vách đá, thay thế tất cả hình ảnh ban đầu. "Ta là Vân Nghê thượng nhân, lão phu có tu vi giả đẳng cảnh." Lão giả càng nói mái tóc dài phủ khắp khuôn mặt cười khẳng khặc, trông khá đáng sợ, "Người đời sau, cho dù ngươi là ai thì ngươi cũng đã đến được chỗ này. Tốt lắm, ngươi đã vượt qua hầu hết các thử thách của ta, hạ hạ đi tiếp đi, di sản của ta cũng sẽ là của ngươi." Hay tiếp nối nó nói xong, cánh tay hắn ngã bịch xuống mặt đất, nắm mắt xuôi tay Lữ Lạc ngẩn người đứng ngay tại chỗ, gương mặt đầy khiếp sợ. Truyền thừa của Vân Nghê thượng nhân chẳng lẽ chính là truyền thừa trong truyền thuyết sao? Ilya đã sợ đến ngứa người, trong đầu lập tức có ngọng, suy nghĩ hỗn loạn. Nhìn Tam Mập nằm trong bàn tay, sau đó nhìn kỹ. Tam Mập lúc này mặt mày vui vẻ hớn hở nhìn hắn như thể đây là món quà nó tặng cho hắn vậy, cúi đầu suy tư chốc lát. Lữ Lạc gật đầu, bản thân hắn đi tiếp về phía trước. Kể từ đó, sắc mặt Lữ Lạc chỉnh trọng hơn, hơi nheo hai mắt lại. Hắn tuy xuất thân hèn kém nhưng cũng từng được nghe về câu chuyện truyền thừa này rồi. Tại đại lục này, có một số người khai mở linh mạch tạo thành không khiếu được người ta tôn sùng gọi là linh sư, cũng là đẳng cấp cao nhất của đại lục. Họ có thể bay lên trời, chui xuống đất, rời núi lấp biển, có thể thông thiên, hái được ngôi sao và nhật nguyệt. Sau hàng vạn năm cơ hồ dưới sự cố gắng của vô số thế hệ linh sư đã phát triển đến mức đỉnh cao. Từ một số linh sư đầu tiên đã khai chi tán diệp ra hàng ngàn thành lập các gia tộc tông môn rải rác trên mảnh đại lục này. Trên đại lục này hầu hết thể chế gia tộc tông môn vẫn luôn nắm giữ chặt chẽ phương pháp khai linh trong tay, khiến rất nhiều người vốn có tư chất khai linh lại không thể nào mở ra linh mạch vĩnh viễn là phàm nhân, nhưng chuyện trên thế gian chưa bao giờ có tuyệt đối. Phàm nhân cũng có tiền lệ tu thành linh sư, tỉ như bất ngờ gặp được một loại ở ngoài hoang dã rồi mở ra được không khiếu, hay một số người trong gia tộc lén lút giúp đỡ vân vân, nhưng từ trước đến nay, những linh sư như vậy không được gia tộc dung tha, nhiều nhất là chỉ có thể trở thành tay chân vòng ngoài của gia tộc. Vì vậy, những người không cam lòng sẽ trở thành linh sư độc lai độc vãng, tu hành vô cùng gian khổ. Ngày này qua ngày khác, để tranh giành tài nguyên, bọn họ phải đốt giết cướp bóc những gã này gọi là tán tu. Theo lý luận, các tán tu linh sư sau khi may mắn thức tỉnh có thể tu luyện công pháp, mà muốn có được công pháp cao cấp, cơ bản đều là khó như lên trời. Tuy vậy, trời cũng không tuyệt đường sống của bất cứ ai. Trên đời có một số người may mắn có được kỳ ngộ công pháp do một tiền nhân đi trước để lại. Sở dĩ bởi có việc này, bởi có rất nhiều linh sư có ước nguyện của riêng mình mà chưa hoàn thành được, không cam lòng tại lúc sinh mệnh kết thúc, có lẽ sẽ đem công pháp do mình sáng tạo để ở một nơi, chờ đợi người có duyên đến lấy để tiếp nối ước nguyện của mình. Tại đại lục còn truyền lưu một câu nói, nếu có một ngày ngươi rơi xuống một cái sơn động, không cần kinh hoàng, đi về phía trước hai bước, có lẽ nó sẽ giúp ngươi trở thành cường giả của thế giới này. Nói như vậy cũng không phải là giả, trong ngàn năm lịch sử của đại lục cũng không thiếu loại cố sự nhờ những kỳ ngộ này mà trở thành cường giả. Mà cố sự tạo thành hiệu quả là rất nhiều người tìm đến các vách núi hòng đi tìm tuyệt thế công pháp. Đương nhiên, những người này phần lớn đều là gãy tay gãy chân mà về. Tóm lại, đây là một mảnh đất tràn ngập kỳ tích và người sáng tạo nên kỳ tích. Trời ơi, cường giả giả đan, đây là khái niệm gì? Trong cổ nhân tông này, khai khiếu hậu kỳ là đệ tử tinh anh pháp lực cảnh là có thể đứng đầu một ngọn núi cao hơn nữa, thậm chí là đứng đầu một phong. Mà kim đan cảnh chính là tu vi của tổ sư cổ nhân tông, không ngờ người này có tu vi giả đan cảnh gần sát với tổ sư kim đan. Lữ Lạc cũng không phải kẻ mù tịt trong cảnh giới tu luyện, hắn cũng nghiên cứu rất nhiều về vấn đề cảnh giới, từ đó cũng hiểu rõ được phân đẳng cấp từ khai khiếu đến kim đan. Hắn cũng không thể tin cái mạng nhỏ của mình lại có cơ duyên tốt đến vậy, đây cũng là một cơ duyên to lớn. Mặc dù ta chỉ có tư chất nhân cấp cả đời được chỉ định ở mãi khai khiếu cảnh, nhưng lại thừa kế di tàn của Vân Nghe thượng nhân. Không chừng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Ta thừa kế món tài sản này trở thành cường giả cấp cao hơn khai khiếu viên mãn đã không còn là mơ, lúc đó có thể chống lại được Phương Đào rồi. Mặc dù suy nghĩ nhiều như vậy nhưng thời gian cũng chỉ ngắn ngủi trong mấy mắt. Tam mập, ngươi giúp ta nghịch mệnh rồi đấy. Nói xong hắn liền quay đầu quan sát tứ phía xung quanh, dây thân kinh đập mạnh liên hồi, nhưng truyền thừa ở đâu? Tim hắn lúc này đập rất nhanh, đối diện với cơ duyên lớn như vậy có thể thay đổi cuộc đời hắn có thể chậm chạm được chứ, truyền thừa chính là viên cẩm thạch đỏ đó. Bỗng nhiên, Lữ Lạc nghe được phía sau truyền đến một câu mang theo âm thanh đạm đạm của một nam nhân trẻ tuổi. Lập tức, hắn sởn tóc gáy, cả người đều tựa như choáng váng, lập tức quay đầu về phía sau nhìn thấy Tần Cửu Ca đã đứng sau hắn. Từ khi nào thành em này? Sao có thể? Đôi mắt Lữ Lạc trừng lớn, cứng lại rồi, cả người như rớt vào hầm băng, cả người phát lạnh. Tại sao Tần Cửu Ca cũng đột nhiên đến nơi này? Chính bản thân hắn lại không thể nào phát hiện được, lúc trước Lữ Lạc còn cảm giác gần ẩn bất an như có người theo sau, hắn muốn coi là ảo giác nhưng hiện giờ đã chứng minh được cái thứ ảo giác đó hoàn toàn là sự thật, hắn đã thấy tất cả rồi sao? Chẳng lẽ hắn muốn tranh với ta? Không thằng khốn, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Lữ Lạc hét lớn về phía Tần Cửu Ca, hắn nỗ lực làm chính mình tỉnh táo lại, hắn biết lúc này không thể nào để cảm xúc lấn áp. Lữ Lạc trấn tĩnh lại, hắn biết rõ tuy bản thân từng chiến đấu với Tần Cửu Ca tuy là có phần mất mặt nhưng chắc chắn cũng khiến Tần Cửu Ca e rẻ hắn không ít sau trận chiến của hai người ở lĩnh công điện. Chỉ cần hắn xuất kích trước chắc chắn có thể chiếm thế chủ động trong trận chiến này, nhưng trái với suy nghĩ của hắn thì Tần Cửu Ca mới là kẻ lao lên trước đấm thẳng về mặt hắn, đôi mắt ý trừng trừng, khoảng cách quá ngắn, ý không kịp phản ứng nữa. "Ngươi?" Giọng nói của hắn giật mình, hắn quả thực không nghĩ Tần Cửu Ca lại dám xông kích, đầu tiên cơ thể của y mới ù một tiếng, ngã xuống mặt đất. Giết người thì giết người, còn suy nghĩ nhiều như vậy. Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn Lữ Lạc bị đánh dưới đất một lần, sau đó rời ánh mắt đến trên vách đá kia. Không ngờ lại còn có chuyển biến như vậy, thật là thú vị. Hắn lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng. Chương 20, giết Lữ Lạc vô thức lui liên tiếp về phía sau. Khoảng cách cực hạn của hắn là 6 thước, nhưng bây giờ Tần Cửu Ca cách hắn còn chưa đầy 5 thước, bây giờ chuyển thành hắn phải lùi bước để kéo dài khoảng cách. Tần Cửu Ca vẫn lao thẳng lên phía trước định dồn cho Lữ Lạc vài quyền nữa, nhưng bỗng dưng Lữ Lạc đứng thẳng lại bên miệng nết một nụ cười, tay trái nắm chất giơ nắm đấm thẳng về phía trước. Hạ tiểu tử, ngươi quá xem nhẹ ta rồi. Thông hành quyền là một loại võ học phàm nhân chuyên dùng trong cận chiến. Mấu chốt của đòn này là bất ngờ đồng thời dùng lực mạnh mẽ công kích thẳng khiến đối phương choáng váng, từ đó giành được phần thắng. Loại võ học phàm nhân này của Lữ Lạc hắn được học từ khi còn ở gia tộc. Quả thực khi đi vào cổ nhân tông các chiêu thức như thông hành quyền cũng đã giúp hắn giải quyết được khá nhiều rắc rối. Đặc biệt là trong các trường hợp ma cũ bắt nạt ma mới. Hơn nữa đối mặt với Tần Cửu Ca, Lữ Lạc vẫn có thể nói là rất tự tin. Bởi vì Tần Cửu Ca cho dù là võ sư khi còn ở phàm tục thì sao chứ? Hắn suy cho cùng cũng chỉ là một đệ tử mới vào của cổ nhân tông, còn hắn tuy cũng là khai khiếu sơ kỳ nhưng dựa vào võ công cũng đã từng đánh nhau ngang với khai khiếu trung kỳ. Trận chiến của hắn và Tần Cửu Ca ở lĩnh công điện có thể nói là hắn đã suy yếu, nhưng dựa vào bản thân thời điểm đó, nếu dốc toàn lực thì hắn hoàn toàn có khả năng thích sát Tần Cửu Ca. Đây không phải là nói đùa mà hoàn toàn có khả năng, chính Tần Cửu Ca cũng hiểu rõ ngày hôm đó Lữ Lạc hoàn toàn có đủ sức để giết hắn, chỉ tiếc tình thế hiện tại đã khác rồi, Lữ Lạc bị Phương Đào hút tinh huyết đã gần như khô kiệt, cùng lắm chỉ còn 6 thành sức mạnh trước đây, còn hắn thì thực lực đã được tăng trưởng hơn nhiều sau khi chân nguyên trung giai thấm sâu vào cơ thể, dựa vào những tiêu chuẩn này Tần Cửu Ca mới tự tin chiến một trận sống còn với Lữ Lạc. Nắm đấm của Lữ Lạc bao trùm vì lực trực tiếp bổ thẳng vào, tựa như cự phủ khai sơn. Mục tiêu chỉ thẳng vào mặt Tần Cửu Ca đang lao tới, nhìn qua căn bản không có chút ý tứ lưu thủ. Quyền phong trước mặt này có thể làm cho rất nhiều người có loại ý muốn lùi bước, nhưng Tần Cửu Ca thì khác, vẻ mặt hắn lạnh lùng, không giết đạo, không giữ tợn, thế nhưng trong sự trầm mặc lại toát lên một khí thế lạnh lùng, bất chấp tất cả. Trực tiếp xoay cổ tránh đòn thông bối quyền nắm đấm giơ thẳng ra chuẩn bị đến y di kiếp trước đã có hơn 200 năm làm phạm nhân, đặc biệt trong thời gian cực khổ ở khai khiếu cảnh đã tích lũy không ít. Đặc biệt là trong cái trò giả heo ăn thịt hổ này, Tần Cửu Ca có thể nói nắm rõ hơn ai hết, vậy mà dám dùng chiêu này với hắn sao? Trong mắt Tần Cửu Ca, mỗi một lần rung vai, mỗi lần lật cổ tay, mỗi lần dậm bước chân của Lữ Lạc đều mang đến cho hắn một lượng lớn thông tin. Mỗi một ý đồ công kích, lùi lại, né tránh của Lữ Lạc, Tần Cửu Ca đều có thể nhìn thấu trong phút chốc, thậm chí ngay cả việc trong đầu Tần Cửu Ca đang nghĩ gì, hắn cũng có thể đoán ra đại khái. Lúc này trong đầu Lữ Lạc đã đầy hoang mang. Thế xông lên mãnh liệt của Lữ Lạc làm cho hắn căng thẳng, làm cho hắn ngạt thở, làm cho hắn không thể suy nghĩ thứ gì khác nữa. Đây là chênh lệch về kinh nghiệm, đây là sự khác biệt thật sự bên trong. Tần Cửu Ca nện một quyền vào giữa bụng Lữ Lạc. Lữ Lạc lập tức cong lưng, sức mạnh của nắm đấm này suýt chút nữa làm cho hắn nôn ra. Hắn vội vàng giơ hai tay bảo vệ đầu, túi thấp người xuống, rút lui ra một bước dài. Trong lúc nguy cấp, hắn thể hiện ra kỹ năng cơ bản vững chắc của mình. Đi đâu rồi? Trong mắt Trừng Trừng, Lữ Lạc nhanh chóng chuyển động, nhìn xuyên qua khe hở giữa hai cánh tay, tìm kiếm bóng dáng của Tần Cửu Ca. Ở phía sau, ý nghĩ này vừa xuất hiện thì Lữ Lạc cũng cảm giác được bên hông bị đánh mạnh vào. Hắn lập tức mất trọng tâm, lập tức ngã quỵ xuống đất. Nhưng mà Lữ Lạc cũng là một tay lão luyện từng chịu huấn luyện khổ, thuận theo thế này, hắn lộn nhào trên mặt đất, đồng thời bàn tay hướng về phía mặt Tần Cửu Ca mà đánh khôn khiếp thông hành quyền. Động tác này chính là kinh nghiệm tác chiến đấu sau nhiều lần chiến đấu với các tộc nhân khác. Nếu là nhân vật tầm thường thì e rằng khi theo sát phía sau Lữ Lạc đã phản ứng không kịp bị thông hành quyền công kích, cho dù không trúng thì nhất định cũng bị ép lùi bước. Nhưng Tần Cửu Ca là ai? Cho dù Lữ Lạc có sống thêm trăm năm nữa thì kinh nghiệm chiến đấu cũng chưa bằng một phần của hắn, Lữ Lạc lại cho rằng đã kéo ra được khoảng cách. Hắn đứng lên, đang muốn chuẩn bị đánh tỉ hiệu thì chợt nghe một tiếng bù bù. Đây là tiếng gió khi nắm đấm đến. Trong tình cảnh chớp nhoáng này, Lữ Lạc chỉ kịp nghĩ ra được điều này. Ngay sau đó, hắn đã bị nắm đấm của Lữ Lạc hung ác đấm vào lỗ tai. Hắn lập tức cảm thấy hai mắt tối sầm, cơn choáng váng mãnh liệt làm cho hắn mất thăng bằng, hoàn toàn ngã xuống đất. Sau đó, Tần Cửu Ca đi theo một cước liền hung hăng đá vào gốc rễ của Lữ Lạc. A! Bên trong miệng của Lữ Lạc truyền ra âm điệu cao hơn. Không chần chừ, Tần Cửu Ca lập tức nắm lấy tóc của hắn kéo hắn lê lết trên mặt đất hướng thẳng tới hồ máu đang sôi sùng sục ở đó. Càng đến gần, Tần Cửu Ca càng kinh ngạc về hồ máu này. Hắn thật không ngờ ở địa phương này quả thực có một loại hồ máu như này, đây là một hồ máu trong lòng đất, không có tối tăm mà tràn ngập ánh sáng đỏ. Tần Cửu Ca ước chừng khoảng cách từ không trung tới đây là 15 mét. Phía dưới chân hắn là một cái hồ ngầm. Nhưng mà nước trong hồ này không phải là trong suốt, mà đỏ sẫm giống như máu loãng. Không sai, chính là máu loãng. Mùi máu tươi gay mũi không ngừng chui vào mũi của Tần Cửu Ca, càng đến gần mùi càng sộc lên mũi hắn. Sóng trong huyết hồ vẫn cuộn, cọ rửa vết tường. Dòng máu loãng đỏ tươi và tỏa sáng kia thẩm thấu vào trong bùn đất, khiến cho bùn đất xung quanh đều bị nhuộm thành một mảnh đỏ đậm, biến thành đất đung. Huyết thủy bốc lên theo đó bọt nước mà nổi lên, lúc gần lúc hiện, mà huyết hồ càng đỏ thêm. Có xương cá vụn, xương động vật khổng lồ và xương người. Đây là một nơi chôn cất khổng lồ, quỷ dị và huyết tinh. Nhưng Tần Cửu Ca cũng không còn quan tâm nữa, chết đi. Tần Cửu Ca không chút do dự nhấn thẳng đầu của Lữ Lạc vào bên trong huyết hồ, ư một máu đỏ lập tức sộc thẳng vào mũi của Lữ Lạc khiến hắn không thở được, miệng hắn đóng lại quyết không để máu sộc vào mồm. Hàng chục bong bóng nổi lên mặt hồ, tay chân Lữ Lạc liên tục vùng vẫy không tiếp. Lữ Lạc vô cùng phẫn nộ, hắn điên cuồng vùng vẫy như một bản năng sinh tồn vậy. Trái với hành động của Lữ Lạc, Tần Cửu Ca giơ tay lên phải lên, hung ác nện một quyền xuống bàn tay đang giãy giụa của Lữ Lạc. Ùm. Tay của Lữ Lạc bị Tần Cửu Ca ra đập nát, phát ra âm thanh vang dội. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, Tần Cửu Ca tiếp tục nện một quyền thật mạnh vào ngay giữa bàn tay phải của Lữ Lạc. A a a a a a a a. Lữ Lạc lập tức hét thảm thiết, cơn đau nhức lan ra làm cho cơ thể hắn run rẩy mãnh liệt như bị điện giật một cái. Bàn tay của hắn gần như bị Tần Cửu Ca đánh nát, mấy đầu khớp xương trắng bệnh cũng lòi ra. Chương 21, cái chết của Lữ Lạc. Lữ Lạc dần dần mất đi sức lực, mắt của hắn lúc này không còn gì ngoài một màu đỏ, từng hình ảnh trong quá khứ lại một lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Một khung cảnh chợ xuân tấp nập, Kaka, ta muốn ăn mức quả, chính là loại có kẹp hạch đào kia kìa. Một cô gái nhỏ nhắn đang kéo kéo tay áo chàng thanh niên đứng phía trước, bàn tay bé bé chỉ về hướng xe bán mức quả bên đường, xuyên qua lớp thủy tinh còn có thể nhìn thấy mức quả trong suốt sáng long lánh ở bên trong. Cô gái nọ còn rất nhỏ, đại khái chỉ chừng 7 tuổi mà thôi, nhìn vẻ mặt có phần sơ sắc nhưng vẫn thập phần đáng yên. Chàng thanh niên kia cũng mỉm cười nhìn về phía muội muội của mình, quay ra nói với ông chủ sạp hàng, cho ta 2 hào tiền mức. Thật sự hiếm khi muội muội của hắn có đủ sức đi ra ngoài như này, hắn quả thực sẽ không tiếc muội muội bất cứ thứ gì. Hắn và muội muội từ nhỏ đã bị cả gia tộc xa lánh hắt hủi, bởi lẽ bản thân bọn hắn chính là tội nhân của Lữ gia, lúc trước cha của hắn là con thứ mà có ý định làm phản chống lại gia gia của hắn, khiến cho gia gia của hắn tức giận cùng đại thúc của hắn tấn công tiêu diệt cha hắn. Mẹ của hắn cũng không tránh khỏi số phận bị giết chết, thế là chỉ còn 2 đứa bé sống cơ cực trên thế giới này. Bọn hắn cũng bị quy là tội nhân nhưng vì quá nhỏ mà lao ra chủ không nỡ giết liền tha mạng. Tuy vậy bọn họ cũng không tránh được sự rẻ biểu khinh bỉ. Thậm chí thân phận của 2 anh em còn không bằng gia nô trong nhà thường xuyên bị bắt nạt. Nếu không phải có tứ thúc trước đó có chút giao tình với cha hắn mà dạy hắn các loại võ công để chống lại những kẻ muốn gây sự thì có lẽ hắn đã khó bảo vệ được muội muội của mình rồi. Còn bản thân muội muội hắn từ nhỏ thân thể yếu đuối thường xuyên mắc các bệnh phong hàn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không vì thế mà hắn căm ghét muội muội, trái lại càng yêu thương nàng hơn. Hành lang có diện tích 3 mẫu làm bằng các đường dài gỗ mun, từng nét tinh xảo. Bốn phía trồng cây vườn hồ nước vô cùng đẹp. Quả thật đây chính là một nhà hào môn trong thế giới cổ đại, soạt cánh cửa làm bằng gỗ theo kiểu dáng Nhật Bản, mở ra từ bên trong có một lão bộ dáng trung niên, hai bên tóc mai bạc trắng, trang phục toàn thân thuần một màu trắng trang trọng đi ra, vẻ mặt lão lạnh lẽo nhìn đứa trẻ trước mặt. Lữ Lạc nhìn thấy lão giả liền trực tiếp chạy lên nói ra gì. Nhưng nói đến đây cậu lại khựng lại, liền cúi đầu chắp tay trịnh trọng nói ra, chủ không biết tình hình muội muội ta hiện tại ra sao rồi. Không sai, người này chính là gia gia của hắn, đồng thời là gia chủ của Lữ gia, Lữ Thiên Bá. Nghe được Lữ Lạc gọi như thế khiến mũi Lữ Thiên Bá có hơi chua chua, nhưng cũng rất nhanh lão lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh lạnh như băng của mình. Cất lời lạnh lùng, đại phu dự đoán tâm giao bị bệnh hàn chu. Loại bệnh này trước nay một khi dính vào liền sống không qua 15 tuổi. Người tốt nhất nên chuẩn bị hậu sự đi cái gì? Nghe xong lời của Lữ Thiên Bá khiến mặt Lữ Lạc trắng lại, hắn liền nắm lấy chân của Lữ Thiên Bá, Lữ Lạc quỳ xuống đất, kính cẩn dập đầu liên tục. Chán hắn đụng phải mặt đất cứng rắn, phát ra các tiếng bịch trầm đục. Thậm chí còn có máu chảy ra liên tục cầu khẩn ra, chủ xin ngài hãy cứu muội muội ta. Chỉ cần ngài cứu được muội muội, cho dù bảo ta chết ta cũng làm. Lữ Thiên Bá dù sao cũng là người, mà là người thì không phải không có tình cảm. Lữ Lạc dù sao cũng là cháu nội của ông, thấy hắn đau khổ như vậy cũng khiến ông có một chút xót, liền cứng rắn nói, ở cảnh giới phạm nhân thì đích thực không có cách nào cứu được, nhưng theo ta nghĩ vẫn có cách cứu được, chỉ tức là cách nào vậy? Cho dù có chết ta cũng làm. Lữ Lạc liền ngẩng đầu lên, đầu của hắn đã có phần rách ra, máu chảy một mảng, nhưng hắn cũng không quan tâm. Điều y quan tâm lúc này có lẽ chính là cách mà Lữ Thiên Bá nói. Ngươi biết linh sư không? Lữ Thiên Bá ngốc nghếch nói, linh sư chẳng lẽ chính là linh sư thần thánh trong truyền thuyết đó sao? Trước đây hắn vẫn từng nghe tổ tông nhân tộc khai chi tán diệp giúp nhân loại di lưu muôn đời, đến nay thống lĩnh ngũ vực khiến cả thiên hạ này đều là thiên hạ của nhân tộc, bắt các tộc khác làm nô lệ. Để làm được điều này thì trong số nhân tộc có những người có sức mạnh lớn lao, được gọi là linh sư. Họ có thể bay lên trời, chui xuống đất, rời núi lấp biển, có linh mạch thông thiên, hái được ngôi sao và nhật nguyệt. Đối với phàm nhân bọn hắn, linh sư đương nhiên là phượng mao lân giác, thân phận vô cùng tôn quý, Lữ Lạc cả đời cũng khó mà có cơ hội gặp được. Đúng vậy, hôm trước ta nhận được một lệnh bài của tiên môn gửi xuống, cũng nhờ Lữ gia ta hàng năm cống không ít sản vật cho tiên môn mà được ban thưởng. Có được lệnh bài này trong tay đồng nghĩa với việc có thể trở thành linh sư đại nhân. Đây chính là cơ hội của ngươi cái gì? Lữ Lạc bật thốt lên, hắn cứ tưởng Lữ Thiên Bá bảo hắn đi kiếm linh sư để cứu muội muội, ai ngờ Lữ Thiên Bá ngay lập tức cho hắn cơ hội trở thành linh sư. Cơ hội trở thành linh sư cao quý này, Lữ Thiên Bá tuổi già có lẽ cũng không còn ham muốn gì nữa, nhưng cháu chắc của lão có rất đầy đàn, muốn chọn cơ hội chân quý này có lẽ phải rơi vào người Lữ Trung Kiến, Lữ Hoàng Dụ chứ. Ấy vậy mà Lữ Lạc hắn lại được chọn, khiến cho lòng Lữ Lạc nổi lên nỗi xúc động. Đây không chỉ đưa cho hắn cơ hội cứu muội muội mà còn cả một cuộc đời mới, là ngang với công sinh thành. Nhưng việc thức tỉnh linh mạch trở thành linh sư vô cùng nguy hiểm. Cơ hội có lẽ chỉ là 1/1000, nếu thất bại thì thần hồn câu diệt, mà mọi người cũng chắc chắn sẽ chết mà không được nhìn mặt huynh trưởng mình lần cuối. Liệu ngươi có dám đi không? Dám, chỉ cần cứu được mọi cho dù là một tia hy vọng ta cũng đi, Lữ Lạc trả lời thẳng thắn, ánh mắt tràn một vẻ hy vọng nhìn về phía Lữ Thiên Bá. Cho dù chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi như vậy hắn cũng phải đi. Quay lại thực tại, khi tinh thần dần dần biến mất thì trong đầu hắn lại xuất hiện các loại âm thanh vang vọng, ta không thể chết ở nơi này, ta phải cứu muội, ta phải đứng lên. Hai nắm đấm của Lữ Lạc siết chặt lại, vào giờ phút này, đau đớn đã rời khỏi hắn. Hắn cảm thấy dường như trong lồng ngực đang có một con hùng sư thức tỉnh từ trong cơn ngủ mê, bắt đầu há miệng gầm lên. Máu huyết nóng rực sôi trào trong cơ thể hắn. Đứng lên, đứng lên. Giết chết tên con này. Tần Cửu Ca đang nhấn đầu hắn xuống cũng dần cảm nhận được lực phản kháng của Lữ Lạc mạnh hơn lúc trước rất nhiều, quả thật hắn phải thốt lên, tinh thần của gã này vượt xa phàm nhân, thậm chí còn trội hơn rất nhiều linh sư nữa. Chỉ sợ cho dù có nhiều người vào tình huống này đã sớm buông tay bỏ cuộc chờ đợi cái chết đến rồi, nhưng kể cả thế thì sao? Tần Cửu Ca ngay lập tức cầm một viên đá cứng bên cạnh chờ đợi đầu của Lữ Lạc nổi lên, ngay sau đó, một âm thanh rít gạo trên không trung hung ác đập thẳng vào đầu của Lữ Lạc. Ầm. Rắc. Một tiếng động lớn vang lên, máu tươi bắn tung tóe, một nửa gương mặt còn lại của Lữ Lạc cũng trúng đòn nặng, đầu ngửa mạnh ra sau, máu tươi và viên đá cùng nhau văng ra. Hai tai hắn long long nổ vang, cảm giác choáng váng gấp 10 lần trước đó kéo đến. Sao lại như vậy? Trước mắt hắn tối sầm, ngửa đầu ngã ra. Ầm. Lữ Lạc ngã bịch xuống, Tần Cửu Ca nhân cơ hội hắn bất tỉnh tiếp tục nhấn đầu hắn xuống mặt hồ mà không gặp bất kỳ sự phản kháng nào cả. Sau cùng thời gian một nén hương trôi qua, thời gian này nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn, bong bóng nổi trên mặt hồ cũng dần dần ít đi, đến cuối cùng mặt hồ yên phẳng lặng, đến lúc đó Tần Cửu Ca mới lôi xác hắn lên khỏi huyết hồ, nhìn thấy thân xác của Lữ Lạc tàn tạ đến khốn cùng, Tần Cửu Ca mới mỉm cười hài lòng, quả thực đã chết. Chương 22, vô gian cẩm thạch. Sau khi xử xong Lữ Lạc, Tần Cửu Ca quay sang nhìn con khê tầm, hắn không chút do dự cầm nó lên mà bóp nát tầm mập, không ngừng ra sức dãy rủa, thế nhưng chỉ là sức của một con khê tầm nhẽ sao có thể so với thực lực của một linh sư được cơ chứ? Ngay lập tức con khê tầm bị nát bét, quả thực Tần Cửu Ca không thể khinh thường con khê tầm này được, bởi tuy là sinh vật nhưng dường như con khê tầm này rất thông minh. Nó có đủ khả năng dẫn Lữ Lạc đến đây thì cũng không ngoại trừ khả năng nó dẫn được một kẻ khác đến đây hoặc tìm một người nào đó trả thù cho Lữ Lạc, lúc đó thì cực kỳ phiền phức. Chi bằng giết chết nó luôn, tránh hậu họa diệt cỏ phải diệt tận gốc. Xử lý xong hai tên này thì hắn mới yên lòng nhìn lên viên cẩm thạch đang tỏa ra huyết quang giữa không trung kia. Tần Cửu Ca hung hăng nuốt ngụm nước bọt, trên mặt ít có xuất hiện khó có thể ức chế hưng phấn. Quả nhiên không nhầm, đây là vô gian cẩm thạch. Vô Gian Cẩm Thạch là một loại kỳ thạch khoáng vật được hình thành do hấp thụ huyết mạch của hàng vạn người tới tiêu nào hút thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, kinh ngàn năm mới có thể thành hình. Đây chính là tuyệt bảo của huyết đạo, bất cứ linh sư huyết đạo cũng phải tỏ rõ vẻ thèm muốn Vô Gian Cẩm Thạch có thể hình thành bản mệnh ma anh. Ma anh xuất trận liền có thể đoạt tinh huyết kẻ khác mà giết chết cực kỳ hung tàn, mà lại ma anh còn có thể cùng tu luyện giả cùng tăng trưởng tu vi thông qua việc hấp thu càng nhiều huyết mạch loại bản mệnh này cũng đồng thời cung cấp cho linh sư một mạng sống khác. Vậy chỉ cần bản mệnh ma anh không bị tiêu diệt thì linh sư còn có cơ hội sống lại, đây chính là bảo vật nghịch thiên cơ nào chứ. Tuy vậy cũng có một số trường hợp khi ma anh đã quá trưởng thành dần dần hình thành linh trí có thể gây ra phản vệ chủ nhân, đến lúc đó sẽ vô cùng rắc rối, nhưng rủi ro này cũng chỉ là quá nhỏ so với thứ quyền năng mà ma anh đem lại mà thôi. Kiếp trước Tần Cửu Ca cũng từng chứng kiến qua, năm đó có một kẻ tên Vu Huyết Lao Nhân chẳng qua chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ, bây giờ dựa vào một con bản mệnh ma anh mà khiêu chiến bốn phía, danh vọng liên tục tăng lên, rất nhiều kim đan hậu kỳ cũng phải thua trong tay gã. Bản mệnh ma anh cũng giống như nhân bản của bản thân vậy, bất kể là sức mạnh đạo thuật và tu vi không hề thua kém, nếu có thêm một cái chính là 2-1, thêm 2 cái chính là 3-1, số lượng nhiều hơn thì chính là quần đấu. Mà đối với Tần Cửu Ca thì bản mệnh ma anh này càng có giá trị với hắn hơn. Tần Cửu Ca lại là tông sư huyết đạo, kiếp trước tàn sát khắp Nam Cương khiến quần hùng tức giận mà truy giết. Hắn hiểu rõ được tình cảnh bị truy sát khó khăn như thế nào. Nếu kiếp trước cho hắn một cái bản mệnh ma anh có lẽ hắn đã không phải chết như thế rồi. Cầm viên cẩm thạch trong tay cũng không nặng, ước chừng là trọng lượng bằng một quả trứng gà. Lúc này nhìn viên đá trên tay không giống viên cẩm thạch huyết sắc mà giống một trái tim nhỏ màu đỏ liên tục phát ra huyết quang. Cái huyết quang lóe lên như có một loại quy luật vậy. Tần Cửu Ca nhìn viên Vô Gian Cẩm Thạch ở trên tay đến lúc này, sự nghi ngờ còn đọng lại lập tức tiêu tan hơn phân nửa, hắn đã đại khái suy tính ra sự thật trong quá khứ. Trong quá khứ sau khi Lữ Lạc đánh bại Phương Đào trong đấu trường đài tạo thành tiếng vang lớn nhất từ trước đến nay, một đệ tử bình thường đánh bại đệ tử hạch tâm của một phong hướng chi, khoảng cách tư chất giữa hai người là vô cùng lớn, nhân cấp linh mạch chiến thắng ất cấp linh mạch. Điều này trong cổ nhân tông có thể nói là vô tiền khoáng hậu, chuyện xưa nay hiếm gặp. Lâm Hồng Phong thấy thế thì bỏ mặc đệ tử bị phế của mình liền tới bên thân Lữ Lạc đề nghị hắn gia nhập tinh hóa phong của mình. Lâm Hồng Phong là một trong những trưởng lão kỹ tính nhất cổ nhân tông, dường như lão chỉ thu nhận đệ tử có tư chất ớt cấp mà thôi, hiện tại lại thu nhận một đệ tử có nhân cấp linh mạch. Đây chính là điều chưa từng có tiền lệ, Lữ Lạc cũng rất nhanh đồng ý, bởi vì hắn biết nếu bản thân hắn trở thành đệ tử thân cận của Lâm Hồng Phong giống Vương Đạo thì có thể sử dụng được các nguồn lực bên ngoài cổ nhân tông của Lâm Hồng Phong. Mỗi một trưởng lão của cổ nhân tông đều có một số thế lực bên ngoài để thăm dò tình hình và làm mấy chuyện lặt vặt khác. Có thể những thế lực đó cũng rất nhỏ thôi, ví dụ như một đám phàm nhân hay một võ quán chẳng hạn, nhưng quả thực trong cổ nhân tông thì đám người phàm nhân này rất có giá trị, thậm chí giá trị hơn nhiều so với các đệ tử. Nếu muốn triệt hạ đối thủ của mình vậy liền có thể sử dụng đám tay sai này tấn công thân nhân của địch thủ ở bên ngoài là được rồi, hay thăm dò tin tức uy hiếp đối thủ. Dù sao những đệ tử vào cổ nhân tông hầu hết đều là bị ép trở thành ma đạo, chứ căn bản bọn chúng vẫn muốn về với gia đình của mình. Là đệ tử của các trưởng lão này có thể thông qua sư phụ mình mà ra lệnh cho những kẻ này làm những gì mình muốn. Nào là giúp đỡ gia tộc mình trong lúc khó khăn này, hay là chăm sóc người nhà mình. Phương Đào cũng dùng cách này để bắt Lữ Tâm Giao làm con tin uy hiếp Lữ Lạc. Nếu Lữ Lạc cũng làm đệ tử của Lâm Hồng Phong thay thế Phương Đào vậy thì không chỉ Lữ Tâm Giao được thả tự do mà bệnh tình trên người nàng cũng có thể được chữa khỏi. Đây quả thực là cơ hội quý giá ngàn vàng của Lữ Lạc nên hắn không thể không đồng ý được. Cuối cùng hắn cũng trở thành đệ tử của Lâm Hồng Phong, cứ ngỡ một con đường tươi sáng đang chờ hắn nhưng không. Gần một năm sau, thông tin hắn là gián điệp của Thiên Nguyên Tông bị truyền ra khắp cổ nhân tông, mà người truyền thông tin này ra công chúng chính là Tinh Hoa Phong. Việc này khiến cho tông chủ Trần Hiên Biên vô cùng tức giận, vốn dĩ nếu có chuyện này thì chỉ nên giải quyết theo nội bộ thôi để phòng ngừa có một tên gián điệp khác của Thiên Nguyên Tông. Ai ngờ thông tin đã được lan ra khắp tông môn, Lâm Hồng Phong tuyên bố sẽ tự trảm môn hộ đồng thời bắt giam Lữ Lạc nhằm tra thông tin, nhưng mục đích là tra tấn. Tuy việc này cũng thể hiện hắn trung thành với tông môn như thế nào, nhưng cũng tạo ra một vết nhơ cực lớn trong cuộc đời chính trị của hắn, nhất là việc Tinh Hóa Phong hắn là một trong những phong lớn lại để một tên gián điệp trà trộn vào. Ấy vậy mà còn không biết xấu hổ, không tự giải quyết nội bộ còn ngầm công khai ra công chúng, khiến cho tiền đồ chính trị của Lâm Hồng Phong bị chặt một mảng lớn. Chẳng khác nào tự bắn vào chân mình, cả kỳ phùng địch thủ của Lâm Hồng Phong là đại sư Nô Đạo Mặc Thiên Thành, một đệ tử chân truyền khác của Trần Hiên Viên, đồng thời là sư đệ của Lâm Hồng Phong, ngay lập tức dùng lý do này để đả kích thế lực của Lâm Hồng Phong khiến hắn ăn vô số quả đắng. Nhưng mà Lâm Hồng Phong nào có ngu đến như vậy, lão chắc chắn đã mơ hồ nhìn được bí mật trên người Lữ Lạc nên mới thu hắn làm đồ đệ. Lão cũng chính là đại sư huyết đạo nên khẳng định cũng đã nhìn ra một số điểm khác biệt đây mà. Lão cũng không ngần ngại mà hủy diệt tiền đồ chính trị của mình, tự bản thân đẩy mình ra khỏi cái bàn cờ chính trị cam go của cổ nhân tông thời điểm đó. Chắc là đang muốn tìm đường thoát cho bản thân, mà Lữ Lạc là gián điệp của Thiên Nguyên Tông cũng chỉ là một con cờ lão tự đưa ra mà thôi. Chương 23, bỏ súng. Sau này khi suy ngẫm lại, Tần Cửu Ca mới cảm nhận được tình hình chính trị cổ nhân tông phức tạp thế nào. Thời điểm đó cổ nhân tông chuẩn bị phát động tấn công Thiên Nguyên Tông, mà Thiên Nguyên Tông căn cơ còn cứng hơn cổ nhân tông rất nhiều, hơn nữa chiến dịch này cũng khó ăn do nội bộ cổ nhân tông chia rẽ sâu sắc. Lâm Hồng Phong chắc chắn đã nhìn ra đại cục mà đoán được chiến dịch này chắc chắn thất bại nên đã tự đẩy mình ra khỏi bàn cờ chính trị đó. Đừng nói là Lâm Hồng Phong, đến một đệ tử còn con lúc đó là Tần Cửu Ca cũng cảm nhận được tình hình chính trị tông môn khi lượng huyết đan liên tục bị cắt giảm. Hàng loạt các đệ tử phải làm nhiều công việc chứ không được thành thơi như trước nữa, dường như là chuẩn bị cho một cuộc chiến. Nhưng thời điểm đó hắn và Lâm Hồng Phong đều có một điểm chung, đều bị dính chặt trong một sợi dây liên kết tất cả mọi người trong cổ nhân tông lại với nhau mang tên thị huyết cổ. Hắn cũng đã hiểu được tại sao thời điểm hắn định hút máu Lữ Lạc lại bị phản vệ rồi. chính là bởi bản mệnh ma anh của Lữ Lạp uy lực của nó không cho phép một con phàm cổ thị huyết kia xâm nhập vào cơ thể của vật chủ. Nghĩ đến đây, Tần Cửu Ca hít một hơi lạnh, may mắn hắn chỉ hút một số giọt máu vung vãi trên tay Lữ Lạp thôi, chứ nếu định hút thẳng vào trong Như Phương Đảo thì khẳng định hắn chết không có chỗ chôn thây. Trầm ngâm hồi lâu, hắn quyết định đi tiếp về phía hang động xem thực sự bên trong có cái gì, nhưng hắn ngay lập tức dừng lại. Từ bên trong một loại khí màu nâu nhạt thải ra bên ngoài, nhìn thấy đống khí này hắn ngay lập tức bịt mũi lại, đồng thời lùi ra đằng sau. Khí này chính là khí đặc nan, loại khí này hình thành do hang động bị kín lâu ngày, nếu chẳng may hít vào sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thực ra khí đặc nan này tan cũng rất nhanh thôi, chỉ cần 10 ngày là toàn bộ khí đặc nan sẽ tan ra hết. Lúc đó hắn hoàn toàn có thể đi tiếp rồi, nhưng hiện tại thì chưa. Tần Cửu Ca cẩn thận lui về phía sau vài bước. Hắn cảm giác được một luồng khí ngột ngạt đang dần dần lan ra ngoài từ trong cửa hang, sau đó tràn ra khắp trong động. Hiệu quả thoáng khí trong động không tốt, Tần Cửu Ca suy nghĩ một chút thì lựa chọn chui ra khe đá, trở lại chỗ cũ. Nhìn thân xác Lữ Lạc trên mặt đất, ánh mắt hắn lạnh lẽo, tay trái của Lữ Lạc nổi lên một cục thịt to lớn đang nhúc nhích như muốn thoát ra khỏi thân xác Lữ Lạc. Nhìn thấy nó càng khiến nụ cười trên miệng của Tần Cửu Ca gian hơn, hắn vốn dĩ định khám phá xong hang động sẽ xử thứ này. Ai ngờ hang động không khám phá được thì phải xử nó trước thôi. Sau một hồi mày mò, trong thân xác của Lữ Lạc ra một con cổ trùng vừa tròn vừa dẹt, đầu nhỏ, thân hình quả trứng. Cả người nó đều có màu đỏ tỏa ra ánh huyết hồng sáng chói, đây có lẽ là giá trị cuối cùng mà Lữ Lạc có thể cho hắn rồi. Tần Cửu Ca đứng trên sườn núi, lặng lặng nhìn. Ánh trăng đêm nay xinh đẹp vô ngần. Vầng trăng vàng rực treo cao trên bầu trời đêm, chiếu sáng vàng vặc cả vùng núi rừng. Núi xanh rậm rạp, cỏ cây tươi tốt. Cây tùng, cây bách và cả trúc thanh mâu đặc hữu của núi Thanh Mao mọc thành từng cụm, nối liền nhau tạo thành một mảng xanh đen chút thẳng xuống từ trên đỉnh núi, tựa như dòng thác đang chảy về xuôi. Dãy núi trước liên miên không dứt, dưới ánh trăng, mơ hồ hóa thành một bóng đen thăm thẳm, nó mang tên Tinh Hoa Phong. Ta đem đến một món quà cho ngươi, nói rồi hắn ném thẳng thi thể của Lữ Lạc xuống, trùng hợp rằng nơi này chính là địa phận của Phương Đảo, không biết hành động này có ý gì. Trong bầu trời đêm, vầng trăng tỏa ra ánh trăng sáng tỏ. Ánh trăng như tay mềm của tiên nữ, nhẹ nhàng mà vỗ về cổ nhân sơn. Trúc lâu dọc đường như miếng ngọc san sát nhau. Gió đêm thổi chậm chậm. Tần Cửu Ca dưới ánh trăng nơi này, trở lại ký túc xá cho đệ tử mới. Hiển nhiên hiện tại ký túc xá đã đóng. Tần Cửu Ca thình thịch gõ cánh cửa. Các ký túc xá cho đệ tử thường sẽ có rất nhiều gian nô túc trực phục vụ các đệ tử linh sư. Mặc dù chỉ có tư chất nhân cấp linh mạch thật, nhưng dù sao cũng là đệ tử cổ nhân tông hàng thật giá thật, hiển nhiên cần có người phục vụ rồi, nên Tần Cửu Ca cũng không sợ muộn thế này mà không có ai mở cửa nghe rồi. Nghe rồi? Người nào thế, trễ như thế còn đến gõ cửa? Tên gian nô cầu nhỏ mở cửa, còn buồn ngủ. Khi hắn mở cửa ra thấy một đứa bé 15-16 tuổi, cả người mặc quần áo luồn thuộm bẩn thỉu, định mắng cho một trận, nhưng khi nhìn lên tấm áo mới thấy được đó là đồng phục của đệ tử cổ nhân tông, lời nói vừa định nói ra thu vào ngay. Sau khi biết được thân phận, vẻ mặt hắn hơi bất mãn và lười biếng tức khắc biến đổi, cúi người xuống, tươi cười định hót, "Linh sư đại nhân, tiểu nhân thật là may mắn, có thể vì đại nhân mà mở cửa." Tần Cửu Ca gật đầu, sắc mặt mang vẻ lạnh lùng, đi vào ký túc xá. Vẻ mặt này trái lại khiến tên gian nô cười đến càng hèn mọn, hắn chủ động hỏi, "Đại nhân có đói bụng không, có muốn tiểu nhân báo cho đầu bếp làm cho ngài chút thức ăn coi như ăn khuya?" "Không cần." Tần Cửu Ca lắc đầu, chỉ dặn dò, "Ngươi chuẩn bị cho ta chút nước nóng, ta muốn rửa mặt." "Dạ." Tên gian nô liền vội vàng gật đầu, "Đại nhân về phòng trước, tiểu nhân đảm bảo, nước nóng lập tức sẽ được đưa đến." Tần Cửu Ca ừ một tiếng, bước lên thang lầu. Đi lên tầng 2 về phòng của đệ tử mới, tên gian nô nhìn bóng lưng Tần Cửu Ca, hai mắt dưới ngọn đèn chớp sáng, toát ra vẻ hâm mộ rõ ràng. Hắn trước đây cũng từng có cơ hội trở thành linh sư, chỉ tiếc rằng bản thân không có tư chất nên mỗi khi gặp linh sư đều khiến hắn vô cùng ngưỡng mộ, giá như ta cũng có tư chất tu hành thì tốt biết bao. Hắn nắm tay, thở dài thật sâu một tiếng. Lời này bay vào trong tai Tần Cửu Ca, trong lòng hắn không khỏi thầm buồn cười. Linh sư có thể có vượt qua sức mạnh của phàm nhân, trở thành người có địa vị bên trên, thế nhưng trả giá trong này cũng rất đắt. Hắn trở lại phòng, mới vừa đốt đèn lên, tên gian nô đã bưng lên một chậu nước nóng. Tất nhiên, còn có khăn, đồ rửa mặt vân vân. Hắn đem viên đá kia chậm rãi bỏ vào bồn chậu rửa mặt, nhưng viên cẩm thạch vừa vào trong nước, lập tức liền có tiết tấu mà bốc lên nước ngầm, tiếp lấy toàn bộ nước dần dần thay đổi đến đỏ bừng, thậm chí còn tản mát ra từng kia mùi máu tanh. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, viên mặt ngọc ngay bên ngoài xuất hiện từng đạo vết nước, sau đó từng tầng rớt xuống, lộ ra bên trong hào quang màu đỏ như máu. Tần Cửu Ca nhìn thấy cảnh tượng này càng phấn kích, cần cây đèn tới gần ánh đèn chiếu xuống, thân mình của nó bao phủ một quần sáng nhạt, giống như là trân châu sáng bóng. Viên cẩm thạch tỏa ra hồng quang đẹp mê hồn, tuy vậy hắn cũng chỉ có nhìn nó mà thôi, căn bản chưa có ý định hấp thu nó trở thành bản mệnh ma anh cho mình. Trước đây hắn chỉ nghe đến danh tiếng của vô gian cẩm thạch mà thôi, chưa từng nghe đến cách nào để kiểm soát hoàn toàn nó. Thứ hai có lẽ là vấn đề hắn băn khoăn nhất, chính là bản mệnh ma anh có thể bị phát hiện ra. Năm đó Lâm Hồng Phong chẳng phải cũng đã phát hiện sức mạnh này trên người Lữ Lạc đó hay sao? Năm đó hắn không được chứng kiến trực tiếp trận chiến này nên không biết Lâm Hồng Phong đã nhìn ra được điểm gì, nhưng hắn cũng chắc chắn chỉ cần không cẩn thận là một tên đại sư huyết đạo có thể nhìn ra. Hắn khó khăn lắm mới có cơ hội trọng sinh, nhất là còn có cơ may có được vô gian cẩm thạch khiến hắn càng trân quý cơ hội này hơn. Các bước đi chắc chắn phải được tính toán cực kỳ kỹ càng. Thứ hắn cần hiện tại chính là một cái ô dù giúp hắn che giấu nguồn sức mạnh này, đồng thời đặt sự chú ý của đối phương lên cái ô dù của hắn mới được. Kiếp trước Tần Cửu Ca lang bạt giang hồ, hắn hiểu rõ sự quý giá của một cái ô dù như thế nào. Lúc này hắn còn quá nhỏ yếu, nếu vô tình biểu lộ ra loại sức mạnh này thì có thể bị những gã trưởng lao khác nhắm đến. Lúc đó thực sự rất nguy hiểm, nhưng việc này cũng đã được hắn suy tính từ trước đó rồi, giờ chỉ cần ngồi chờ ô dù tự tìm đến thôi. Chương 24. Hồi ức hơn 10 ngày sau, bầu trời đêm đầu hè thật xinh đẹp. Trên trời không có lấy một đám mây trôi, những ngôi sao như những đốm sáng lấp lánh. Dế đàn hương điểm trang lên sân khấu, thay thế vị trí của dế long hoàn, chúng nó ở trong bụi cỏ, ở bên khe suối, ở trên cành cây, hát vang khúc ca chữa tình. Trong cổ nhân sơn sáng lên vô số ngọn đèn như thể đang cùng nhau tỏa sáng với bầu trời sao xa xôi. Trong gió đêm, từ ngọn trúc xanh biếc đứng thẳng tắp dưới trời sao, cảnh vật nơi đây mang vẻ đẹp thanh bình và tĩnh lặng. Lúc này bỗng có một bóng người xuất hiện bên ngoài trong khe đá bí động. Len kỉnh ken. Trong tay hắn, một con thỏ rừng đang rẽ rùa dữ dội, trên cổ của nó còn buộc thêm một cái chuông. Đây là con thỏ rừng mà Tần Cựu Ca bắt được trên núi, tất nhiên là cái chuông cũng do hắn buộc lên. Trải qua một ngày đêm, sự ngột ngạt trong động đã hoàn toàn bay đi, không khí rất tươi mới. Cửa đường hầm vẫn mở rộng, bên trong im ắng không một tiếng động. Tần Cựu Ca hơi ngồi xổm trên đất, bắt đầu cẩn thận kiểm tra mặt đất trước tiên. Hắn đã rắc bụi đá ở hai chỗ trên mặt đất vào tối qua, lớp bụi đá này rất mỏng, không khiến người ta chú ý bụi đá ở lối vào đường hầm vẫn còn nguyên, xem ra trong khoảng thời gian ta rời khỏi, trong đường hầm cũng không có thứ không sạch sẽ gì bỏ ra. Lối vào chỗ khe đá có một dấu chân nhưng đó là do ta vừa đặt lên. Có thể thấy được là không có người ngoài nào đến đây. Tần Cựu Ca quan sát một chút thì đã yên lòng. Quả thực hắn cực kỳ sợ vấn đề truyền thừa bị lộ ra. Đến lúc đó không chỉ mất đi cơ duyên còn khiến hắn gặp nguy hiểm. Hành sự bắt buộc phải cẩn trọng, hắn đứng lên, đưa tay kéo mạnh hết dây leo khô trên vách đá ra một bên. Kinh nghiệm biện dây cỏ này chính là ở lúc Tần gia hắn học được. Năm đó Tần gia hắn cũng được đánh giá là gia tộc đệ nhất trấn Thanh Hà, chuyên kinh doanh các đồ thủ công nghề một đồ cổ. Có thể nói trong trấn Thanh Hà không ai không nể người họ Tần. Ấy vậy mà đường đường là thiếu gia của Tần gia, người được xác định là sẽ kế tục gia chủ lại thành thục đan dây việc vốn chỉ để dành cho đàn bà con gái, việc này nói ra có lẽ ít ai tin, lúc này lại một hồi ức trở về bên hắn. Bầu trời xanh trong quang đãng, tinh khiết như được cọ rửa. Mặt trời vàng óng, từng đám mây trắng đồng bền. Một bầy chim anh vũ kêu vang, tạo thành trận hình mũi tên, vô cánh trao liệm dưới trời xanh mây trắng. Loại chim anh vũ sặc sỡ này chỉ có vào mùa xuân mới bay tới thành đàn lớn. Chúng nó có bộ lông bảy màu rực rỡ, kích thước cỡ bằng chim ưng, đầu mỏ như loài két, phần đuôi lại rất dài như là đuôi chim công. Gió xuân lại thổi qua vùng cỏ xanh, hoa dại tranh nhau đua nở, bầy ong đàn bướm cùng bay lượn khắp núi rừng. Phong cảnh xuân tình, dâng trào sức sống. Không khí mùa xuân ngào ngạt đến nỗi tường trúc cao cao bốn phía sân nhà cũng không che giấu được. Trong một đại trạch có một đứa bé mặt ngây ngô đang ngồi bên cạnh một người phụ nữ. Người phụ nữ này mặt hiền hậu, tay đang đan xen những sợi dây để nối thành một đoạn dây nhảy. Mâu thân à, phụ thân chẳng chịu chơi với ta gì cả, lúc nào cũng nói bận bận. Đứa trẻ vẻ mặt có phần tức giận than phiền với mâu thân của mình. Người phụ nữ nghe thấy vậy vẻ mặt ôn hòa xoa đầu đứa nhỏ. Cựu ca ngoan, cha con thân là tộc trưởng là trụ cột của gia tộc nên hiển nhiên là rất nhiều việc rồi, đừng trách cha chi bằng trong lúc rảnh con hãy học đan dây cùng ta cho vui đi. Đứa nhỏ nghe vậy liền khó chịu đứng lên tỏ vẻ phụng phịu nói, hử không đâu, con dù sao cũng là thiếu tộc trưởng của Tần gia, sau này chắc chắn sẽ nối nghiệp cha trở thành gia chủ Tần gia. Đường đường là gia chủ sao có thể học cái trò của đàn bà con gái được chứ? Nếu để bọn Tần Chấn Tần Nam biết được chắc chắn sẽ cười con chết mất. Nghe những lời này, người phụ nữ không những không tức giận mà còn cười nhẹ nhàng, ồ vậy sao? Vậy gia chủ tương lai có biết phụ nữ thích nhất là đàn ông khéo tay không? Cô bé Thanh Nhi của Điền gia cũng không ngoại lệ, a chỉ cần hai chữ Thanh Nhi thôi đã khiến đứa bé mặt đỏ tía tai, một hồi sau cũng nói, nhưng mẫu thân có thật là con gái thích đàn ông khéo tay sao? Chẳng lẽ Thanh Nhi cũng thích vậy sao? Hạ hạ, chắc chắn là có. Nghe nói Thanh Nhi rất thích trò nhảy dây nha, cũng sắp đến sinh nhật cô bé rồi. Nếu ai đó có thể tặng cô bé một cái dây nhảy tự làm thì chẳng phải ý nghĩa lắm sao? Chỉ cần nghe mẫu thân nói vậy, đứa bé mặt đỏ ngồi xuống bắt đầu học đan dây. Quay trở lại thực tại, hắn ngồi xuống đất, cong chân lại để ngăn chặn con thỏ rừng chạy mất, hai tay đã rảnh rang thì bắt đầu vặn xoắn những dây leo này lại. Đôi chân hắn gập lại cản con thỏ rừng thỉnh thoảng lại dãy rủa, chiếc chuông nhỏ rung lên tiếng leng keng. Một đôi vấn vương tháng ngày, vạn chuyển ngàn hồi luyến lưu. Từng sợi mảnh mai, từng sợi miên man, năm rộng tháng dài, tháng năm quy về một mối, có rối bời, có đan sen, có vấn vương không rời. Quả thật hình ảnh cô bé Thanh Nhi trong câu chuyện đó hắn đã sớm quên từ lâu, có lẽ người mà hắn còn nhớ nhất chính là mẫu thân của mình. Trong nơi hang động này, ánh sáng đỏ mờ tối, tuổi trẻ và nét tang thương giao hòa trên gương mặt y lý, thời gian dường như cũng đang dừng chân tại đây, lặng lặng ngắm nhìn thiếu niên đang bệnh sợi dây cỏ kia. Len kỉnh. Sau vài ba phút con thỏ rừng nhanh chóng xông vào trong đường hầm, chiếc chuông trên cổ nó đinh đang rung lên, sau vài hơi thở thì đã ra khỏi tầm mắt Tần Cựu Ca. Dây cỏ bệnh tạm trong tay Tần Cựu Ca một đầu được buộc vào chân sau của con thỏ rừng lúc này đang được nó kéo đi, lao nhanh ngoài. Một lát sau, dây thừng có ngừng động đậy. Nhưng đây cũng không có nghĩa thỏ rừng đã đi đến cuối đường hầm, có thể là nó đã bị cạm bẫy giết chết, cũng có thể là nó chỉ ngừng chân giữa đường. Tần Cựu Ca bắt đầu thu dây thừng lại, sợi dây dần dần căng lên, hắn dùng sức kéo một cái. Dầu dây thừng của bên kia lập tức truyền đến một lực kéo ngược lại, tiếp theo dây cỏ lại chạy ra ngoài. Hiển nhiên là con thỏ rừng bên kia bỗng nhiên bị kéo giật lại nên hoảng sợ, lại bắt đầu đội vã lùi vào phía trong. Cứ như vậy hết năm lần bảy lượt, dường như cuối cùng con thỏ rừng cũng đã đi đến đoạn cuối đường hầm, mặc kệ Tần Cựu Ca lôi dây thừng thế nào nữa, sợi dây này cũng chỉ trùng rồi lại thẳng, thẳng rồi lại trùng. Có lẽ là thỏ rừng đã chạy đến phần cuối đường hầm rồi, cũng có thể là nó đã rơi xuống trong cơ quan cạm bẫy nào đó rồi bị mắc kẹt lại. Muốn nghiệm chứng đáp án cũng vô cùng đơn giản. Tần Cựu Ca bắt đầu thu dây, với sức lực của hắn, con thỏ hoang đâu thể chống lại. Cuối cùng, hắn dùng dây thừng lôi mạnh con thỏ ra ngoài. Thỏ rừng không ngừng ra sức dãy rủa thế nhưng chỉ là sức của một con thỏ nhỏ nhẽ sao có thể so với thực lực của một linh sư được cơ chứ. Ngay lập tức con thỏ bị bật ra ngoài, thỏ dừng lại một lần nữa dây rủa rơi vào trong tay Tần Cựu Ca. Hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra nó một lượt, thấy trên người nó không có vết thương nào, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, đoạn đường hầm này hẳn là an toàn, không có bất cứ sinh vật nào thoát ra hay chui vào cả. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, tay phải xoa lên vách đá trong người lấy ra một ngọn đuốc. Ngọn lửa cháy bừng bừng dẫn lối cho Tần Cửu Ca xuống dưới. Tần Cửu Ca cẩn thận lui về phía sau vài bước. Hắn cảm giác được một luồng khí ngột ngạt đang dần dần lan ra ngoài từ trong cửa hang, sau đó tràn ra khắp trong động. Hiệu quả thoáng khí trong động không tốt, Tần Cửu Ca suy nghĩ một chút thì vẫn đi tiếp. Hắn dùng tay che lỗ mũi mà đi từ cửa hang nhìn vào, bên trong là một đường hầm thẳng tắp nghiêng hướng xuống phía dưới. Đoạn đầu của đường hầm thì nhỏ hẹp, mà càng đi xuống thì càng rộng. Người mới vừa chui vào đường hầm thì nhất định phải khom lưng cúi đầu, nhưng tới nửa phần sau đã có thể đứng thẳng người, đi được những bước dài. Bốn bên của cửa hang này cũng làm bằng thứ đất đỏ kỳ quái, tỏa ra ánh sáng đỏ mờ tối, điều này làm cho cảnh tượng trong đường hầm có thể được thấy rõ ràng. Nhưng đường hầm rất dài, kéo dài đến vượt qua khỏi tầm mắt, do góc nhìn nên Tần Cửu Ca cũng không nhìn thấy được cuối đường hầm là gì. Hắn dừng chân ở cửa hang, không lập tức nhảy vào mà híp hai mắt lại, đứng nguyên tại chỗ. Quả nhiên đây chính là cuối của một truyền thừa. Không ngờ tên lữ lạc này may mắn đến vậy. Chương 25, sát đang truyền thừa khác với di tàng. Di tàng là chỉ những thứ để lại của một linh sư đã chết. Người phát hiện ra di tàng thường đống chốc được tất cả mọi thứ của thi thể đó. Còn truyền thừa là do linh sư trước khi chết, không muốn bản lĩnh của mình bị thất truyền, hoặc để phúc cho đời sau, cũng có thể là muốn để lại dấu vết cuối cùng trên thế giới này, vân vân, nên chủ động bày ra cửa ải, khảo nghiệm người kế thừa. Nếu người thừa kế thông qua những khảo nghiệm này thì có thể đạt được nhiều lợi ích. Người thông qua khảo nghiệm cuối cùng thì đồng nghĩa với nhận được truyền thừa hoàn chỉnh. Dựa theo sự phân chia phe phái của người lập truyền thừa chia làm chính đạo và ma đạo. Truyền thừa chính đạo thường được thiết kế tinh vi, khảo nghiệm tính cách và phẩm đức của người thừa kế. Người thất bại giữa đường cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Truyền thừa ma đạo thì phức tạp hơn. Người trong ma đạo thường điên rồ cố chấp hoặc là lãnh lùng vô tình, giết người như ngóe, không thể phán đoán theo lẽ thường. Có loại truyền thừa ma đạo thiết kế vô cùng khảo nghiệm tâm trí, câu đố tầng tầng lớp lớp, rất nhiều người lọt vào trong đó cả đời, đau khổ suy nghĩ không ra kết quả. Có loại truyền thừa ma đạo thì cực kỳ đơn giản, chỉ là một căn mật thất, bên trong để công pháp và nguyên thạch. Có loại truyền thừa ma đạo với cửa ải cực kỳ tàn khốc, thất bại giữa đường thì đồng nghĩa với cái chết. Thậm chí, một vài truyền thừa của ma quân, ma đầu hoàn toàn là dối trá, đó chỉ là một cạm bẫy lớn. Bọn họ hành động theo nguyên tắc hại người không lợi mình, trước khi chết còn phải cố sức thiết kế cạm bẫy để người khác nhảy vào. Không ngờ bận chó tên lữ lạc này lại thiêng đến như vậy. Muốn đoạt được truyền thừa phải gặp vô số khó khăn ấy vậy mà hắn lại không phải gặp một chút binh đao tổn thương gì cũng có được. Ma anh là nhờ hắn may mắn đi vào cuối phần của truyền thừa, nhờ đó mà giành được bảo vật cuối cùng. Tần Cửu Ca âm thầm cảm thán, mà vận may này cuối cùng cũng để dành cho ta rồi. Hạ hạ, nói rồi hắn đi thẳng vào trong cuối con đường là một thạch thất rất lớn. Thạch thất nhìn qua có chút đơn giản và trống trải. Toàn bộ không gian tràn đầy ánh sáng màu đỏ mờ tối, cũng không biết nguồn sáng là từ đâu tới. Vách đá bốn phía rất ẩm ướt, đầy rêu xanh, thế nhưng không khí nơi này rất khô ráo. Ở trên vách đá này còn có một đống dây leo bò lên đã chết héo. Dây leo quấn quanh xen kẽ lẫn nhau, đem hơn phân nửa vách đá bốn phía đan lại. Phía trên còn có một ít rễ cây hoa tàn lủi héo rũ. Tần Cửu Ca nhìn những hoa lá héo này, cảm thấy có hơi quen mắt. Là Tế Nghịch Hoa cùng Phạm Kim Hoa. Đồng nhiên, hắn chợt nhớ ra, nhận ra nhành hoa và dây leo chết héo này. Hai loại hoa này đều là tài viện siêu tốt, chỉ cần chăm sóc cẩn thận là có thể sinh trưởng. Sau khi lớn lên, giữa nhụy hoa sẽ tiết ra rượu mật hoa, trong túi cây sẽ sinh hạt cơm thơm ngào ngạt tạo thành mật nguyên, một loại tài liệu siêu tốt dùng để luyện đan. Tần Cửu Ca chuyển tầm mắt theo bộ rễ dây leo, quả nhiên phát hiện ở góc tường một đám cây chết héo, lồi lên thành một khối. Xem ra trước khi chết chủ nhân truyền thừa này cũng trồng không ít loại hoa này. Đại sảnh này chỉ còn một tảng đá chặn giữa đường, còn một bộ xương người ngồi xếp bằng cạnh bất động. Rốt cuộc tìm được ngươi, người gieo truyền thừa. Thấy đến đây, khoe miệng của hắn hiện ra vẻ mỉm cười. Trước mặt bộ xương là một quyển sách lớn. Quyển sách này được làm từ mọc ra một cánh tay dày tám tấc, rộng bằng nửa cánh tay người. Quyển sách này tên là Vân Nghe Ký Sự. Bên trong ghi rất phương pháp tu luyện, đồng thời còn có truyền thừa chi chủ, quá khứ của Vân Nghe thượng nhân và nguyên nhân thiết lập truyền thừa. Tần Cửu Ca mở ra xem, quả thật như thế. Đây chính là truyền thừa hàng thật giá thật. Thì ra kẻ gieo truyền thừa này tên là Vân Nghe thượng nhân chi chủ. Truyền thừa bốn tư chất không cao, cả đời tu hành cũng chỉ đạt được đến cảnh giới giả đan cảnh, chính bởi vì chuyện này mà cảm thấy buồn rầu. Chính bởi vậy đã vứt bỏ chính đạo đầu nhập ma đạo để tìm một con đường cho riêng mình. Sau nhiều năm ông ta cuối cùng cũng tìm ra được một chân truyền của một vị tiền bối. Đi trước khác đọc thêm một đoạn nữa, Tần Cửu Ca tiểu bắt đầu đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nhưng thần sắc lại trở nên cổ quái, trong chốc lát trên mặt hiện lên đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, trong chốc lát cực kỳ hoài bại, cuối cùng lại biến thành vẻ mặt rất thận trọng, trong đó còn có một tia sợ hãi. Bởi vì trong này có ghi một thứ hắn không thể nào tin được cách để tiến vào kim đan cảnh. Trong này có nhắc đến một loại công pháp mang tên nội đan quyết mới có thể tại trong cơ thể ngưng luyện xuất ra một thứ giống như nội đan yêu thú. Viên nội đan này liên tục tiếp thêm sức mạnh cho người sử dụng từ khai khiếu cảnh, thậm chí có thể đột phá đến pháp lực cảnh một cách nhanh chóng mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Tuy nhiên khi đạt đến cảnh giới giả đan lại gặp một bình chướng khó mà đột phá lên được, thậm chí khiến cho người dùng cả đời ở cảnh giới pháp lực cảnh đó, chính là chân truyền của tiền bối đi trước Vân Nghe thượng nhân đã mất cả đời để thực hành vô số lần để khắc phục điểm yếu của công pháp này, từ đó một loại bí thuật gọi là sát đan thuật cũng được ra đời. Trên cơ sở nội đan quyết giống với nội đan của yêu thú đã khiến cho Vân Nghe thượng nhân bắt không biết bao nhiêu loại yêu thú để thử từng loại nội đan, từ đó phá đi cái giới hạn của công pháp. Có lẽ đống xác chết lúc trước Tần Cửu Ca nhìn thấy cũng là do lão làm. Sau gần cả đời nghiên cứu, Vân Nghe thượng nhân cuối cùng cũng phát hiện ra một cách khiến cho nội đan bật lên một tầng cao mới. Sắt đan được hình thành trên cơ sở viên nội đan đã đạt đến cực hạn kèm theo càn nguyên cương khí nồng. Nặc từ đó hình thành phương pháp cương khí sông đan dựa theo bí pháp sở thuật này, cho dù tu sĩ giả đàn cảnh có tư chất có kém cỏi đến mấy thì cũng đều có 1/3 cơ hội có thể kết thành một loại kim đan giống như của tiên nhân kim đan cảnh gọi là ngụy kim đan hay gọi là sát đan. Sát đan vừa mới kết thành này, bàn về uy lực so với chân chính kim đan tuy không bằng, nhưng cũng tuyệt đối không kém quá xa, đồng dạng có hiệu quả kỳ diệu tăng tuổi thọ. Hơn hết loại pháp luyện cương khí sông đan này có thể hình thành kim đan mà không cần trải qua lôi kiếp. Sở dĩ muốn đạt đến cảnh giới kim đan vô cùng khó khăn là phải trải qua quá trình tẩy rửa gọi là lôi kiếp. Chỉ hai từ này thôi đã khiến vô số thiên tài pháp lực cảnh lạnh sống lưng trên đời khi tiến vào kim đan đại cảnh không khiếu cùng pháp lực bên trong cơ thể vốn có sẽ từ từ thuế biến thành một viên nội đan chuyển hóa từ thể lỏng sang thể rắn. Từ hàng ngàn không khiếu chạy xung quanh cơ thể biến thành một viên nội đan chuyển chân nguyên cho toàn cơ thể. Từ chân nguyên bạch ngân chuyển sang chân nguyên hoàng kim. Kim đan đại cảnh được coi là đã tiến vào cảnh giới gọi là tiên vượt qua ngưỡng cửa người linh sư phàm nhân, khai khiếu pháp lực đều không ngoại lệ. Hai cảnh giới này cùng lắm cũng chỉ sống đến 120 năm là cùng, nhưng kim đan lại khác, tuổi thọ của một kim đan trực tiếp lên đến 500 năm. Tuy hấp dẫn là vậy, nhưng trong quá trình tẩy tủy kim đan cũng vô cùng nguy hiểm, tiến lên tiên, một khi bắt đầu liền không còn đường lui. Tính nguy hiểm cực cao. Bởi vậy rất nhiều giả đan cảnh mặc dù biết phương pháp thành kim đan cũng không vì những tình huống bất chắc bắt buộc để hóa thành kim đan, nếu không chỉ cần không vượt qua lôi kiếp thần hồn sẽ bị đánh cho nát tan vĩnh viễn không thể nào tiến vào vòng chảy luân hồi được nữa.